Chương 1906, xá lợi nhận chủ. Chương 1906, xá lợi nhận chủ. Khổ thiền ma Phật nói không sai. Đạo Phật mặc dù có chỗ tương đồng, bất quá chung quy là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cả hai tín ngưỡng khác biệt, thờ phụng đạo cũng hoàn toàn khác biệt. Loại tình huống này cưỡng ép dung hợp, chỉ sẽ tạo thành xung đột đến mức dẫn đến mãnh liệt phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì sở tu chi đạo trực tiếp sụp đổ. Cho nên, đương Ninh Trần Tâm đem chính mình đạo vận cùng Phật quang cưỡng ép dung hợp, một đóa thanh liên hiện thế. Không chỉ là khổ thiền ma Phật sắc mặt đại biến, liền ngay cả Phật tử cũng là lâm vào một trận kinh nghi bất định ở trong. Sở Ngạn đến từ Thiên Ngoại Thiên. Mặc dù không tu đạo không tu Phật, nhưng Sở Ngạn nhiều ít vẫn là kiến thức rộng rãi, biết rõ hai loại đạo này ở giữa khác nhau. Có thể nói, liền xem như tại Thiên Ngoại Thiên, cũng chưa từng gặp qua có thể đem hai loại đạo này dung hợp được tu sĩ. Hồng Anh lộ ra một vòng hiểu rõ tại tâm tiểu dung. Ninh Trần Tâm trong ngày thường quá mức địa thấp, đến mức bên ngoài căn bản không có hiện lộ qua bao nhiêu thực lực. Cũng chỉ có Thảo Đường các sư huynh đệ mới hiểu được, Ninh Trần Tâm sự tích đến cỡ nào cứng mãnh. Từng lấy sức một mình đạp vào Phật môn, chất vấn khắp thiên thần Phật. Bất quá, hiểu rõ nhất Ninh Trần Tâm thực lực thuộc về Hồng Anh, những năm này mặc dù một mực tại truyền đạo, thế nhưng là Vân Hoàng Đế quốc chinh chiến con đường há lại sẽ thuận buồm xuôi gió, Ninh Trần Tâm ở trong đó cũng bỏ khá nhiều công sức. Cửu Bạch Lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trần Tâm thi triển toàn lực, không khỏi sợ hai thán nói, nguyên lai Ninh sư huynh mạnh như vậy, mà lại trên người hắn chuỗi nhân quả cũng không thể so với ngươi đơn giản. Mục Phù Sinh giang tay ra nói, ta bọn này sư huynh sư đệ nhưng không có một cái đơn giản. Tại sư tôn dạy bảo dưới, làm sao có thể đơn giản bình thường đâu. Nhìn xem Ninh Trần Tâm mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không có bất luận cái gì bị phản vệ dấu hiệu, khổ thiền ma Phật sắc mặt khó coi. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Đem hai loại hoàn toàn khác biệt đạo cưỡng ép dung hợp, ở đây tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Liền ngay cả Phật tử cũng là trên mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Trần Tâm. Ninh Trần Tâm cầm trong tay đạo kinh, phía trên đã lật đến Tịnh Thế Chú kia một tờ, nhà âm thanh nói ra, ngươi vì cầu lực lượng rời bỏ Phật tâm, nhưng lại thế nào biết đạo vốn không giới? Đạo vốn cũng không có bất luận cái gì giới tuyến phân chia, mặc cho đạo chi ngôn cũng theo vật mà biến. Đây cũng là Ninh Trần Tâm nhiều năm truyền đạo, tại lần lượt kinh lịch bên trong cảm ngộ ra đường. Có thể nói, Ninh Trần Tâm sở tu chi đạo vốn là có thể bao dung vật vật. Đạo căn cơ không thay đổi, liền có thể theo cái khác đại đạo biến hóa mà thuận theo mà biến. Đạo pháp tự nhiên. Đạo vốn không giới a. Phật tử sợ hãi thán nói, không nghĩ tới Ninh thí chủ vậy mà đã đạt đến như thế cảnh giới. Khổ thiên ma Phật nghe vậy nổi giận, nhe răng cười một tiếng nói, thì tính sao? Dù là Phật đạo giao hòa, ngươi như thế nào bản tọa đối thủ? Nói xong, khổ thiên ma Phật đã không còn bất kỳ lưu thủ. Hai tay bấn, kia ngàn vạn đoan hồn đúng là tại thời khắc này đều dung nhập khổ thiên ma Phật trong hai tay. Bị hắc khí hoan hồn, vô tận nghiệp lực quấn quanh hai tay phảng phất ma chảo, trực tiếp xé nát chúng quanh hư không, hướng phía Ninh Trần Tâm chụp tới. Ma chảo đón gió căng phồng lên, chưa bắt lấy Ninh Trần Tâm. Ninh Trần Tâm liền có thể cảm giác được một cỗ ngập trời nghiệp lực ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Liền như là vô số nhìn không thấy oan hồn quấn quanh ở Ninh Trần Tâm quanh thân không ngừng lấy kia oan hồn khiếu âm ý đồ công phá Ninh Trần Tâm bản tâm. Ninh Trần Tâm lông mày nhẹ trao lại, hai tay bắt ấn, miệng nói âm không ngừng, hạo nhiên chính khí kim sắc Phật quang lẫn nhau giao hòa, tại Ninh Trần Tâm quanh thân như sao vòng lưu chuyển. Hạo nhiên thanh quang hóa thành thư quyển trường hà tuân hướng nghiệp lực ma chảo. Nhìn qua Ninh Trần Tâm cảnh giới cùng khổ thiền ma Phật chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng là, giờ khắc này hạo nhiên thanh quang lại cùng nghiệp lực ma chảo uy năng nhìn mười phần tiếp cận. Tại khổ thiền ma Phật kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, hạo nhiên thanh quang điên cuồng khuynh tả tại nghiệp lực ma chảo phía trên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cỗ bị bỏng xì xì tiếng vang xuất hiện, ma chảo phía trên quấn quanh ngàn vạn đoan hồn lập tức phát ra thảm liệt tiếng kêu rên. Hạo nhiên thanh quang phảng phất đối ngàn vạn đoan hồn có cực kỳ mãnh liệt khắc chế hiệu quả bình thường, ma chảo bên trên đoan hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu vong. Thấy cảnh này, khổ thiền ma Phật thần sắc biến đổi. Mới Ninh Trần Tâm cùng Phật tử hai người liên thủ đều không thể chống lại hắn tà trận, bây giờ toàn lực xuất thủ phía dưới đoan hồn ma chảo, đúng là bị hắn cản lại. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nếu như thời gian dài làm hao mòn, tựa hồ mình vẫn còn thế yếu. Đây là khổ thiền ma Phật vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Nếu là Hứa U Minh bọn hắn còn ở nơi này, đoán chừng đều sẽ kinh hãi không thôi. Phải biết, khổ thiền ma Phật thế nhưng là cùng bọn hắn cùng lúc cường giả. Mà lại, lúc trước khổ thiền ma Phật thế nhưng là tại toàn bộ Phật môn truy sát bên trong còn sống sót nhân vật đứng đầu. Chỉ có như vậy một nhân vật, lại tại Ninh Trần Tâm Phật tử loại này tiểu đối trước mặt lộ ra xu hướng suy tàn. Khổ thiền ma Phật gầm lên giận dữ, cuốn quanh lấy ngàn vạn đoan hồn ma chảo giao nhau trước ngực, tại mi tâm của hắn chỗ, một đạo ám quang bắt đầu thiêu đốt. Đây là thuộc về khổ thiền ma Phật xá lợi. Đối với Phật tu mà nói, xá lợi tầm quan trọng không thua gì đan điển. Khổ thiền ma Phật Phật tu ra thân, vốn là Phật môn thiên tiêu, có được xá lợi cũng rất bình thường. Chỉ là, khổ thiền ma Phật xá lợi cùng Phật tử hoàn toàn khác biệt, trong đó nghiệp lực quá mức thâm hậu. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra, đều có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ tà ác sát phạt chi lực ngập trời quét sạch. Vô số nghiệp lực tụ hợp vào ma chảo bên trong. Nguyên bản lộ ra xu hướng suy tàn ma chảo tại lúc này đúng là bắt đầu trái lại thôn vệ thanh liên chi lực. Phật mục nhỏ chỉ riêng quấn lên, nhìn về phía Ninh Trần Tâm nói, hắn dùng suốt đời nghiệp lực xuất thủ, cỗ này nghiệp lực không phải chúng ta tu vi có thể gánh vác. Ninh Trần Tâm có chút nhấc lông mày, không nói gì, chỉ là nhìn thấy kia ngập trời nghiệp lực ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Nặng nề như vậy nghiệp lực, là giết nhiều ít người làm nhiều ít khinh thường sự tình mới có thể hình thành. Nghĩ tới đây, Ninh Trần Tâm ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Tội không thể tha. Một tiếng quát nhẹ, Ninh Trần Tâm một tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác cầm đạo kinh. Hạo nhiên bạch quang tăng gọn, đều tụ hợp vào thanh liên bên trong. Phật tử thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là sau lưng Bồ Đề pháp tướng kim quang đại thịnh, cùng Hạo Nhiên bạch quang giao hòa, thanh liên lực lượng càng thêm cường thịnh. Hạo Nhiên thanh quang phảng phất trải rộng toàn bộ tầng thứ tư, thậm chí đem treo tại mái vòm từ hàng thủ tọa kim thân cũng bao phủ tại trong đó. Mà khi Hạo Nhiên thanh quang bao phủ tại thủ tọa kim thân thượng trong mấy mắt, ngực khẽ hở vô tận nghiệp lực đúng là bắt đầu gào thét. Làm việc lực ở trung tâm, có một vệt kim quang từ đó đột phá mà ra. Khổ Thiên Ma Phật kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem một màn này sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người nhìn sang, kim quang đột phá nghiệp lực, trong đó một viên giải lấy kim quang xá lợi xuất hiện. Là Hạo Nhiên thanh quang để viên này xá lợi có thể hiện thế. Khổ Thiên Ma Phật không còn đi quản Linh Trần Tâm cùng Phật tử, nhếch răng cười một tiếng, xá lợi thuộc về ta. Nói xong, thả người nhảy lên hướng thẳng đến xá lợi phóng đi. Tại muốn bắt lấy xá lợi một khắc này, xá lợi bắn ra Phật quang, Khổ Thiên Ma Phật trực tiếp bị chấn xuống dưới. Đưa Khổ Thiên Ma Phật tại mặt đất đứng vững, lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại phát hiện xá lợi đã trôi lơ lửng ở Linh Trần Tâm trước mặt. Xá lợi nhận chủ, chỉ là Phật đạo xá lợi đúng là nhận một tu nho đạo tiểu bối làm chủ. Chương 1907, chỉ toàn nghiệp ghi chép. Chương 1907, chỉ toàn nghiệp ghi chép. Từ hàng thủ tọa xá lợi rơi vào Linh Trần Tâm trước mặt. Rất khó tưởng tượng, Linh Trần Tâm cùng Phật môn ở giữa thù hận có thể nói là từ tu đạo mới bắt đầu một mực lan tràn đến hiện tại. Hai độ đạp vào Phật môn, đem man hoang giới vực cùng hỗn độn giới Phật môn đều cho làm nát. Huống chi, Linh Trần Tâm vẫn là tu nho tu đạo, cùng Phật có thể nói là nửa xu không dính nổi bên cạnh. Ở bên cạnh hắn, thân là Phật môn Phật tử còn đứng ở một bên trông mong nhìn thấy. Kết quả thời kỳ thượng của Phật môn đại năng, từ hàng thủ tọa xá lợi lại rơi tại hắn trước mặt. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Không nhìn thấy Khổ Thiền Ma Phật đỏ ngầu cả mắt sao? Trên mặt gân xanh bạo động, một cỗ hắc khí thuận ra kia phía dưới gân xanh du tẩu, nhìn qua dữ tợn không chịu nổi. Linh Trần Tâm hướng phía trước mặt từ hàng thủ tọa xá lợi đưa tay ra, xá lợi thuận theo trôi dạt đến Linh Trần Tâm trong lòng bàn tay. Lập tức đúng là trực tiếp chui vào Linh Trần Tâm trong lòng bàn tay bên trong, một cỗ tin tức dòng lũ quét sạch Linh Trần Tâm não hải. Chỉ toàn nghiệp ghi chép, Phật đạo bản đồng nguyên, nghiệp chướng tùy tâm sinh, hậu thế đến cuốn này người, cần lấy thương xót chấn tà vọng. Linh Trần Tâm nhanh chóng hấp thu chỉ toàn nghiệp ghi chép bên trong nội dung, thời gian dần trôi qua cũng có minh ngộ. Nho đạo, Phật, đây là khác biệt tín niệm. Thế nhưng là tại nhiều năm ở giữa truyền đạo về sau, Linh Trần Tâm cũng minh bạch đạo vốn không giới. Bây giờ, tại chỉ toàn nghiệp ghi chép bên trong, Phật đạo bản đồng nguyên mấy chữ này càng làm cho Linh Trần Tâm đối với đạo pháp cảm ngộ cao hơn một tầng cảnh giới. Ầm ầm, mái vòm phía trên, mây đen bắt đầu dày đặc. Là lôi kiếp. Khổ Thiên Ma Phật thấy thế sững sờ, lập tức cuồng tiếu lên tiếng, đúng là vào thời khắc này độ lôi kiếp, cũng không biết nên nói ngươi thiên phú quá tốt vẫn là vận khí quá kém. Vừa nói, Khổ Thiên Ma Phật một bên chắp tay trước ngực, vô tận nghiệp lực oan hồn ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo ác quỷ pháp tướng. Ác quỷ trừng cao trăm trượng, trên thân nghiệp lực quấn thân, oan hồn tràn ngập tại mỗi một tấc da thịt phía trên, tại trên đó dương nhanh múa đuốt, tản ra đạo đạo kêu rên thanh âm. Một tiếng này âm thanh kêu rên trong nháy mắt liền tràn ngập tại tầng thứ tư mảnh không gian này ở trong. Thậm chí, một chút còn tại vây xem các tu sĩ đều căn bản là không có cách chống cự, hướng phía tầng thứ năm chạy tới. Tâm thần một khi bị xâm chiếm, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Sở Ngạn cũng là khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cái này ma Phật bản sự còn không nhỏ, có thể đem nghiệp lực oan hồn tu luyện tới loại trình độ này, liền ngay cả ta đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, ngươi không có việc gì? A. Vừa nói, Sở Ngạn một bên nhìn về phía bên người Hồng Anh, lại phát hiện Hồng Anh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền như người không việc gì đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Trần Tâm. Mục Phu Sinh, Tiểu Thạch Đầu, Cựu Bạch Lộ cũng giống như thế. Cái này, tình huống như thế nào? Thậm chí đều không có cảm giác được bọn hắn tận lực phóng thích lực lượng ngăn cản, chẳng lẽ lại tinh thần của bọn hắn đã cường đại đến tình trạng này rồi? Sở Ngạn biểu thị không hiểu. Liền ngay cả ở vào trung tâm chiến trường Linh Trần Tâm cũng là như thế. Phật tử cắn răng không ngừng phóng thích Bồ Đề pháp tướng, lấy Phật đạo kim quang chống cự lấy cỗ này ngập trời nghiệp lực, sau đó nhìn về phía Linh Trần Tâm, nói: "Ta tới giúp ngươi chống cự, ngươi an tâm độ lôi kiếp." Linh Trần Tâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu cự tuyệt: "Không có việc gì, cái này nghiệp lực oan hồn không ảnh hưởng tới ta." Nghe vậy, Phật tử sững sờ. Đừng nói, nhìn xem Linh Trần Tâm bộ kia mây trôi nước chảy, ngửa mặt nhìn về phía lôi kiếp, không có chút nào bị ảnh hưởng đến bộ dáng. Kỳ thật rất đơn giản. Sớm tại mỗi một tên đệ tử bái nhập Lục Trường Sinh môn hạ thời điểm, Lục Trường Sinh liền vì phòng ngừa tiểu thuyết kiều đoạn bên trong thường thấy nhất đan điền bị hủy, thần hồn đoạt xá loại tình huống này phát sinh. Liên tại đan điền của bọn hắn cùng trong thần hồn bày ra tầng tầng phòng hộ cấm chế. Có thể nói, những này ảnh hưởng thần hồn tâm cảnh nghiệp lực oan hồn, đối với Linh Trần Tâm bọn hắn mà nói là một chút tác dụng đều không có. Khổ Thiên Ma Phật thấy thế cũng là có chút khó có thể tin. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ bị áp chế đến bậc thần cảnh, có thể coi là như thế, cho dù là giới thần cảnh tu sĩ đối mặt hiện tại Khổ Thiền Ma Phật toàn lực phóng thích nghiệp lực oan hồn, cũng không có khả năng thờ ơ à. Thậm chí ngay cả một điểm chống cự biện pháp đều không có. Thôi được, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức chống cự, chẳng lẽ lại ngươi tại độ lôi kiếp thời điểm còn có thể chống cự bản tọa một kích toàn lực. Khổ Thiền Ma Phật nhe răng cười một tiếng. Ngay tại độ lôi kiếp Ninh Trần Tâm, hắn thấy đã là người chết. Nghe đến đó, Phật tử bước ra một bước, ngăn ở Ninh Trần Tâm trước người, chắp tay trước ngực nói, "Ninh thí chủ, ngươi cứ việc độ lôi kiếp, tiểu tăng đến kéo dài thời gian." Ninh Trần Tâm lại lắc đầu, nói, "Không cần, ta đến liền tốt." Vừa nói, lôi kiếp đã rơi xuống. Lôi kiếp cường độ hoàn toàn như trước đây để Khổ Thiền Ma Phật đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. So với cùng cấp bậc lôi kiếp phải cường đại nhiều lắm. Bất quá, Khổ Thiền Ma Phật hiện nay không muốn nhiều như vậy, chỉ cần đem Ninh Trần Tâm đánh giết ở đây, coi như lại yêu nghiệt lại như thế nào. Thiên tài ít sao?
không ít, nhưng thuận lợi trưởng thành thiên tài cũng không nhiều. Khổ Thiên Ma Phật chắp tay trước ngực, trầm giọng hét một tiếng, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Sau lưng ác quỷ pháp tướng trong nháy mắt hướng phía Ninh Trần Tâm đấm ra một quyền. Quyền phong như là hắc ám dòng lũ bên trong, ngàn vạn oan hồn dốc toàn bộ lực lượng, dương anh múa đuốt hướng phía Ninh Trần Tâm cắn xé mà đi. Quyền chưa đến, dòng lũ tới trước. Ninh Trần Tâm cầm trong tay đạo kinh, quanh thân hạo nhiên chính khí chống cự lấy không ngừng rơi đập lôi kiếp chi lực. Quay đầu nhìn về phía kia hắc ám dòng lũ, mi tâm chỗ đông nhiên có kim quang lấp lóe. Từ hàng thủ tọa xá lợi. Lần này, Ninh Trần Tâm cũng không có mượn dùng Phật tử Phật quang. Lật bàn tay một cái, chọc thế thanh liên đem Ninh Trần Tâm thân thể bao phủ trong đó. Đạo kinh lật đến tịnh thế chú kia một tờ, Ninh Trần Tâm trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ toàn nghiệp ghi chép. Đạo pháp tịnh thế chú, Phật môn chỉ toàn nghiệp ghi chép. Hai loại lệ thuộc vào riêng phần mình đại đạo tịnh hóa chi lực tại thời khắc này dung hợp. Thanh liên bên trên hạo nhiên thanh quang đại thịnh. Đương hắc ám dòng lũ nện trên thanh liên kia một cái chớp mắt, ngàn vạn oan hồn phát ra thê lương kêu rên. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắc ám dòng lũ bên trong nghiệp lực cùng oan hồn cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, tất cả đều tịnh hóa. Làm sao có thể? Khổ Thiên Ma Phật cắn răng, máu tươi từ lợi bên trong chảy xuống, trong mắt tràn đầy tơ máu. Loại kết quả này hắn quả quyết không thể nào tiếp thu được. Toàn lực của mình một kích vậy mà lại tại một trước mặt tiểu bối như thế dễ như trở bàn tay hóa giải, mà lại đối phương còn tại độ lôi kiếp. Lẽ nào lại như vậy? Ác quỷ pháp tướng cự quyền cũng không có đình chỉ, theo Khổ Thiên Ma Phật đấm ra một quyền, ác quỷ pháp tướng cự quyền lấy tốc độ nhanh hơn ầm vang đập vào thanh liên phía trên. Ầm ầm. Ninh Trần Tâm thân thể rung mạnh, khoe miệng máu tươi chảy xuống, sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt. Lôi kiếp chi lực cũng đem hạo nhiên bạch quang đánh ra đạo đạo khe hở. Chỉ là, thanh liên cũng không có vỡ. Ninh Trần Tâm dương mắt lạnh lẽo Khổ Thiên Ma Phật, thản nhiên nói, nghiệp lực cuốn thân, cuối cùng ăn hậu quả xấu, liền để ngươi tại cái này trọng thế thanh liên bên trong chịu đủ tịnh hóa chi hỏa mà tiêu vong. Nói xong, Ninh Trần Tâm bàn tay đẩy về trước, trọng thế thanh liên đúng là rời đi Ninh Trần Tâm thân thể, hướng phía Khổ Thiên Ma Phật phóng đi. Thanh liên chung quanh, một đạo thanh hỏa sáng rực tiêu đốt. Cảm thụ được đạo này thanh hỏa tịnh hóa chi lực, Khổ Thiên Ma Phật trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Lấy hắn bây giờ bị áp chế cảnh giới, quả quyết không thể thừa nhận cỗ này tịnh hóa chi hỏa. Chương 1908, Ma Phật thua chạy, cửu trọng lôi kiếp. Chương 1908, Ma Phật thua chạy, cửu trọng lôi kiếp. Khổ Thiên Ma Phật trong mắt hiện lộ khủng hoảng. Đây là hắn lần thứ nhất tại một trước mặt tiểu bối toát ra loại này thân sắc. Cũng không đến không thừa nhận, đối phương tế ra một kích này lấy bây giờ bị áp chế cảnh giới mình vô luận như thế nào đều không thể chống cự. Mà lại, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, đối phương là đỉnh lấy lôi kiếp phóng thích một kích này à. Cái này lôi kiếp rất yếu sao? Cái này đều đệ lục trọng lôi kiếp à. Mà lại so với Khổ Thiên Ma Phật được chứng kiến đệ lục trọng lôi kiếp đều cường đại hơn không biết bao nhiêu, không chút khách khí nói đều đã đạt tới đệ bắt trọng lôi kiếp cường độ đi. Ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể phóng xuất ra để Khổ Thiên Ma Phật cũng vì đó sợ hãi đạo pháp, đây là cái gì biến thái đồ chơi? Chỉ là, Ninh Trần Tâm cũng không tốt lắm. Đỉnh lấy lôi kiếp chi uy phóng thích loại này siêu phụ tại đạo pháp, đem chỉ toàn nghiệp ghi chép cùng tịnh thế chú, đem Phật đạo tương dung sau sát chiêu, kỳ thật Ninh Trần Tâm đã lâm vào trạng thái hư nhược. Sắc mặt đã tái nhợt, khí tức hơi có vẻ bề bại, chỉ có ánh mắt bên trong cứng cỏi cùng nhìn về phía Khổ Thiên Ma Phật sát cơ càng thêm nồng đậm. Khổ Thiên Ma Phật quái thanh kêu to, sau lưng ác quỷ pháp tướng thoát ly Khổ Thiên Ma Phật thân thể, xông về kia đóa thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh chọc thế thanh liên. Ầm ầm. Thanh liên cũng không có nện ở ác quỷ pháp tướng trên người, mà là trực tiếp đem nó bao phủ tại thanh liên bên trong. Kia thanh liên chi hỏa như là dây thường xuân cấp tốc bò đầy ác quỷ pháp tướng thân thể. Khổ Thiên Ma Phật loại này cấp bậc cường giả thả ra toàn lực thủ đoạn, tại thanh liên chi hỏa thiêu đốt phía dưới đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hồng Anh mục phụ sinh tiểu thạch đầu đều là lộ ra tiểu dung. Linh sư đệ, sư minh vẫn là trước sau như một mảnh, bình thường hòa hòa khí khí, nhìn qua một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, đánh nhau kia là thật không giả a. Phật tử ở bên nhìn xem một màn này cũng là có chút tay chân luống cuống cảm giác, chỉ có thể miệng mở rộng nhìn xem Linh Trần Tâm dương mắt nhìn. Đột nhiên cảm thấy mình tốt phế vật a. Quả nhiên, tại thanh liên chi hỏa tiếp tục thiêu đốt phía dưới, ác quỷ pháp tướng cuối cùng bị triệt để tịnh hóa, tại thanh liên bên trong biến mất hầu như không còn. Thế nhưng là, đồng thời không thấy còn có Khổ Thiên Ma Phật thân ảnh. Đang lúc Ninh Trần Tâm muốn tìm kiếm Khổ Thiên Ma Phật tung tích thời điểm, chỉ nghe một đạo không cam lòng gầm thét tại bên trong vùng không gian này tiếng vọng. Đừng cho rằng cái này kết thúc tiểu tử, cái này hai viên xá lợi liền tạm thời thả các ngươi trên thân đảm bảo, ở bên ngoài, các ngươi cho rằng sẽ còn là bản tọa đối thủ sao? Bản tọa sẽ ở bên ngoài chờ lấy các ngươi. Thanh âm dần dần trôi hướng tầng thứ 5 cầu thang. Hỗn độn thần triều Hạch Tâm cung điện nếu như không cách nào thông qua tầng cuối cùng là không cách nào đi ra. Còn nữa nói, đến tiếp sau còn có cơ duyên, Khổ Thiên Ma Phật đương nhiên sẽ không từ bỏ cái khác cơ duyên. Huống chi, trên cùng thần cấm chi địa, đó mới là hỗn độn thần triều trọng yếu nhất cơ duyên truyền thừa. Linh Trần Tâm thu hồi thanh liên, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồn phún mà ra. Liền ngay cả quanh thân chống cự lôi kiếp hạo nhiên chính khí cũng theo đó yếu kém mấy phần. Giờ phút này, đệ lục trọng lôi kiếp vừa lúc kết thúc, theo sát mà tới chính là lực phá hoại càng mạnh mấy lần đệ thất trọng lôi kiếp. Lôi đỉnh điên cuồng khuynh tả tại hạo nhiên bạch quang phía trên. Linh Trần Tâm rên lên một tiếng, lại lần nữa một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Hồng Anh mục phụ sinh tiểu thạch đầu đều là đầy giấy lo lắng, thế nhưng lại cũng không có xuất thủ. Lôi kiếp chỉ có thể thông qua mình đến vượt qua. Cưỡng ép xuất thủ sẽ chỉ gây nên lôi kiếp càng thêm cuồng bạo. Chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn mới có biện pháp can thiệp lôi kiếp. Một bên Sở Ngạn lên tiếng nói, ta có biện pháp cưỡng ép kết thúc lôi kiếp, như thế nào, cần ta xuất thủ sao? Vừa nói, Sở Ngạn một bên nhìn về phía Hồng Anh, cười nói, chẳng qua nếu như ta xuất thủ, như vậy ngươi liền muốn theo ta đi. Hồng Anh chỉ là nhàn nhạt lườm Sở Ngạn một chút, không chút do dự lắc đầu nói, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nói không có lo lắng là giả, nhưng mặc kệ là Hồng Anh vẫn là Mục Phụ Sinh vẫn là Tiểu Thạch Đầu, đều đối Ninh Trần Tâm ôm 10 phần lòng tin. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bị lôi kiếp đánh bại, dù là đã thân chịu trọng thương. Nghe vậy, Sở Ngạn cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, nói thật, hắn độ lôi kiếp so với ngươi không có yếu hơn nửa phần, loại trình độ này lôi kiếp cho dù là tại Thiên Ngoại Thiên cũng cực kỳ hiếm thấy, loại trạng thái này, chỉ sợ không có cơ hội bình yên vượt qua. Gặp Hồng Anh không có phản ứng hắn, Sở Ngạn nhún vai sau cũng không có ý định quản, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Ninh Trần Tâm trên thân. Sở Ngạn cũng thật tò mò, đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài, có thể làm cho Hồng Anh đối với hắn tin tưởng như vậy. Ầm ầm, lôi kiếp điên cuồng khuynh tả tại Hạo Nhiên chính khí phía trên, thậm chí đem Ninh Trần Tâm thân thể triệt để che giấu trong đó. Đã mắt thường không cách nào xem thấu trong đó cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ trong đó từ lôi quang cùng Hạo Nhiên chính khí hiện lộ bạch quang xen lẫn ở giữa nhìn thấy kia không ngừng vẩy ra huyết hồng. Chính là tại không bị những người khác xem trọng tình huống phía dưới, kia có Hạo Nhiên chính khí nhưng như cũng không có tiêu tán. Đây chính là Ninh Trần Tâm nho đạo được trời ưu ái địa phương. Ninh Trần Tâm cùng thông thường người tu đạo khác biệt, không cần linh khí, tiên khí, thần khí cung cấp nuôi dưỡng tới tu luyện, chỉ cần đối nho đạo cảm ngộ đủ sâu, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới. Cảnh giới càng cao, Hạo Nhiên chính khí cũng liền càng mạnh. Thế nhưng là, Hạo Nhiên chính khí vốn là Ninh Trần Tâm cảm ngộ biến thành, như thế nào lại như là tiên khí, linh khí, thần khí sẽ tiêu hao hầu như không còn đâu. Ninh Trần Tâm tiêu hao bất quá là tinh thần cùng nhục thân mọi mệnh tích lũy. Có thể nói, trên một điểm này Ninh Trần Tâm có thiên nhiên ưu thế. Đệ thất trọng lôi kiếp lôi qua ngay tại chậm rãi tiêu giảm. Cái này cũng liền đại biểu cho đệ thất trọng lôi kiếp sắp kết thúc. Sở Ngạn trong lòng cảm khái, cái này Hồng Anh sư huynh đệ có vẻ như không có một cái nào là đơn giản a. Kéo lấy bộ này thân thể tàn phế đều có thể vượt qua loại này cấp bậc lôi kiếp. Thế nhưng là, đệ bắt trọng lôi kiếp đâu? Sở Ngạn nhìn về phía mái vòm, kia lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết lôi vân, so với đệ thất trọng lôi kiếp to lớn hơn lôi vân. Liên tục đột phá lôi kiếp, vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cái này sẽ chỉ xuất hiện tại kỳ ngộ cùng thiên phú cùng tồn tại thời điểm. Thế nhưng là, không người nào nguyện ý có cơ duyên như vậy. Trải qua nhất trọng lôi kiếp sau tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, dưới loại tình huống này tiếp nhận càng cường đại hơn lôi kiếp tối thể. Cái này không ra trò đùa a. Bất quá, Sở Ngạn cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn bên người Hồng Anh liền liên tiếp bị mấy nặng lôi kiếp rèn luyện, trực tiếp làm đến đệ tử trọng. Lôi quang tiêu tán, Linh Trần Tâm toàn thân đẫm máu thân ảnh lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong con mắt. Sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, cầm trong tay đạo kinh, mi tâm chỗ từ hàng thủ tọa xá lợi Phật quang lấp lánh. Hạo Nhiên chính khí ở giữa có kim quang lưu chuyển, hình thành quang thuẫn. Cứng cỏi ánh mắt nhìn về phía đệ bắt trọng lôi kiếp, không có chút nào e ngại. Ầm ầm, lôi hải lại lần nữa chút xuống. Linh Trần Tâm thân thể run mạnh. Phật tử sắc mặt lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào, hiện tại coi như sông đi vào, hắn cùng Linh Trần Tâm đều phải chết. Thế nhưng là, đệ bắt trọng lôi kiếp cũng vẫn như cũ bình yên vượt qua, Linh Trần Tâm vẫn như cũ thân thể thẳng tắp. Dựa vào như thế một bộ nhìn thư sinh yếu đuối thân thể, lại có thể dung chuyển thiên đạo. Không ngoài sở liệu, đệ cửu trọng lôi kiếp giáng lâm. Tại Sở Ngạn chậm rãi ánh mắt ngưng trọng bên trong, đệ cửu trọng lôi kiếp cũng là bình yên vượt qua. Linh Trần Tâm tại thời khắc này cũng cuối cùng là hôn mê đi. Chỉ là, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, trong tay đạo kinh vẫn không có rơi xuống. Chương 1909, tầng thứ 5, tính toán tiểu hắc. Chương 1909, tầng thứ 5, tính toán tiểu hắc. Hỗn độn thần triều Hạch Tâm cung điện mái vòm, trên cửa chính đã có 4 đạo lỗ thủng bị huyết khí lấp đầy, lóe ra huyết mang, biểu thị tầng thứ 4 truyền thừa cũng đã bị đoạn. Tầng thứ 5, tựa hồ là luyện thể tu sĩ truyền thừa chi địa. Cho nên tầng này dừng lại người cũng tương đối hơi ít. Luyện thể tu sĩ vốn là khan hiếm hàng, nguyên nhân rất đơn giản, đối với thiên phú yêu cầu cao hơn, đối với ý chí sức thừa nhận cũng có được cực kỳ biến thái yêu cầu, cho nên cho dù là tại luyện thể một đường tương đối có ưu thế, đều chỉ sẽ đem luyện thể đặt ở phụ tu bên trên. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, luyện thể tu sĩ nhưng cần phổ thông người tu đạo mấy lần tài nguyên, nếu không căn bản là không có cách tu luyện. Muốn bồi dưỡng một luyện thể người, đều cần tốn hao mấy người thậm chí hơn 10 người tài nguyên đi bồi dưỡng. Đây cũng là vì sao thể tu ít như vậy nguyên nhân. Bất quá tiểu hắc ngược lại là không có cái này lo lắng. Thiên phú, ý chí lực, tiểu hắc ở phương diện này được trời ưu ái. Về phần tài nguyên, à, người khác luyện đan lấy quả làm đơn vị, Lục Trường Sinh luyện đan lấy lô làm đơn vị, cái này còn có thể thiếu tài nguyên. Tầng thứ 5 bên trong, mùi huyết tinh cực kỳ sền sệt, liền ngay cả không khí đều đã hóa thành huyết sắc. Đại điệu bên trên phảng phất bị huyết sắc sơn dài đầy, nắm lên một túm bùn đất đều bị huyết dịch triệt để nhuộm dần, hiện ra màu đỏ sậm. Tiểu hắc đối với loại trình độ này huyết khí đã thành thói quen, ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt bình tĩnh. Dù sao tại tu luyện bạn cổ ma thể thời điểm, tiểu hắc cũng sớm đã trải qua huyết khí tối thể. Bên cạnh có 3 người, đều là tán tu. Bất quá tại hỗn độn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Thúc Minh, Trác Ngạn, Lô Kính Xuyên, đồng thời cũng là kẻ liều mạng. Không phải thể tu cần khổng lồ như thế tài nguyên từ đâu mà đến. 3 người đều là nhìn thoáng qua tiểu hắc, bọn hắn đều là biết nhau, nhưng tiểu hắc trương này gương mặt lạ liền không quen. Nghĩ tới đây, 3 người liếc nhau một cái, liền minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ, nhếch miệng lên, cười gần một tiếng. Thúc Minh nói ra, truyền thừa chỉ có một người có thể thu hoạch được, chúng ta cái này có 4 người có vẻ như có chút nhiều à. Trác Ngạn sát có việc nhẹ gật đầu, là thật nhiều, không bằng dạng này, khảo nghiệm quá trình bên trong chúng ta không liên quan tới nhau, toàn bộ nhờ bản lãnh của mình, khảo nghiệm quá trình bên trong thế tất sẽ có người ngã xuống, đến cuối cùng chúng ta nhìn nhìn lại còn có ai, đến lúc đó so tài nữa luận bàn đến quyết định ai tiếp nhận truyền thừa như thế nào. Lỗ Kính Xuyên nghe xong liền minh bạch hai người này đang suy nghĩ gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại là tán đồng nhẹ gật đầu, hợp lý. Tiểu Hắc chỉ là nhàn nhạt lườm ba người một chút, tại bọn hắn trao đổi thời điểm, ánh mắt đều là như có như không đặt ở trên người hắn. Ba người này thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. Nhục thân cảnh giới đều là đã đạt đến quân thần cảnh hậu kỳ. Bất quá Tiểu Hắc cũng không thèm để ý, chỉ là trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nhìn xem Tiểu Hắc bóng lưng, ba người đều là sững sờ, Túc Minh cao giọng hô, vị đạo hữu này chắc hẳn cũng đồng ý đi, sẽ không ở khảo nghiệm quá trình bên trong quấy nhiều a. Tiểu Hắc không có trả lời loại này vừa ăn cướp vừa la làng vấn đề. Đối với hắn mà nói, ba người này nếu như không xuất thủ quấy nhiều hắn, vậy liền không quan trọng. Nếu như ra tay với hắn, vậy cũng bất quá là đang khảo nghiệm quá trình bên trong nhiều giải quyết ba người sự tình mà thôi. Vấn đề không lớn. Huyết sắc đại địa tựa hồ không có cuối cùng. Bốn phía mênh mông vô bờ, bầu trời không có mặt trời mặt trăng, tình huống phía dưới căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác. Thế nhưng là, Tiểu Hắc lại có thể cảm nhận được hẳn là đi bên nào. Tại bên trong vùng không gian này, giải sền sệt huyết khí cũng không bình quân, Tiểu Hắc hiện tại trô đi phương hướng chính là sền sệt huyết khí nồng nặc nhất địa phương. Huyết khí càng nồng đậm, nói rõ phát sinh sinh tử chiến đấu càng thêm thảm liệt. Tiểu Hắc cảm giác cũng không có sai. Theo huyết khí càng thêm nồng đậm, thậm chí đã ảnh hưởng đến tầm mắt thời điểm. Tại phía trước đại địa bên trên, có khắp nơi trên đất thi cốt hải cốt, phảng phất thân ở tại núi thây biển máu bên trong. Đột nhiên, Tiểu Hắc bước chân dừng lại. Theo từng tiếng xoạt 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 tiếng vang, kia khắp nơi trên đất thi cốt đúng là bắt đầu chuyển động. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, đều là từ dưới đất bò dậy. Tiểu Hắc nhìn trước mắt thi cốt đại quân, trong mắt dần dần tràn đầy chiến ý, lộ ra một vòng nhe răng cười, song quyền không tự chủ xoa gấp, như là cường cân thiết cốt cơ bắp điên cuồng chấn động, chín đầu đường vân tại thời khắc này bắt đầu chậm rãi thuận cơ bắp hoa văn lan tràn đến Tiểu Hắc toàn thân. Túc Minh, Trác Ngạn, Lỗ Kính Xuyên ba người ở hậu phương thấy thế cũng là khẽ nhíu mày. Loại này rất có tăng cường nhục thân công pháp, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy trận trận cảm giác áp bách. Bất quá, đây càng thêm để bọn hắn trong lòng tràn ngập sát ý, loại người này tuyệt đối là phiền phức, không thể ở lâu, nếu không sẽ đối đến tiếp sau truyền thừa tranh đoạt tạo thành nguy cơ. Mà lại, có được loại này cấp bậc nhục thân công pháp, nói rõ trên người hắn bản thân liền có rất nhiều tài nguyên, nếu như chiếm thành của mình, bọn hắn về sau tài nguyên tu luyện chí ít có một đoạn thời gian là không cần phát sầu. Nghĩ tới đây, ba người liếc nhau một cái, đem Tiểu Hắc chém giết đá ra khỏi cục ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Huống chi, lấy ba người bọn họ cảnh giới, đang khảo nghiệm quá trình bên trong đem Tiểu Hắc đánh giết cũng không có gì độ khó. Chí ít ba người bọn họ mình là như thế này cho rằng. Tiểu Hắc không có để ý sau lưng ba người kia, siết chặt nắm đấm, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nặng nề từng giống, hai chân đột nhiên đạp mạnh huyết sắc đại địa, mặt đất trong nháy mắt sinh ra đạo đạo khe hở. Tiểu Hắc hóa thành một đạo hắc ảnh như là một đạo thiểm điện lướt qua, vọt thẳng vào thi cốt trong đám. Thế nhưng là, những hài cốt này hài cốt nhìn tàn phá, thậm chí đã tiếp cận phong hóa. Thế nhưng là, đương Tiểu Hắc bạo vọt tới một cái thi cốt trước mặt, một quyền mang theo trận trận âm bạo đệm ở thi cốt trên đầu lúc, lại chỉ là đã nứt ra mấy đạo khe hở. Liền xem như Tiểu Hắc cũng là ngẩn người. Một quyền này thế nhưng là không trộn lẫn bất luận cái gì nữa. Rất nhanh, trung quanh liền có vô số thi cốt xương quyền đập vào Tiểu Hắc các vị trí cơ thể. Bị đập trúng địa phương làn da đều lõm vào. Nặng nề. Đây là Tiểu Hắc duy nhất cảm giác. Cái này từng cái nhìn qua muốn phong hóa xương cốt không chỉ cứng rắn vô cùng, lực lượng càng là nặng nề và phần. Đã thật lâu không có loại cảm giác này. Tiểu Hắc bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bên trong lại chiến ý càng tăng lên, một cỗ huyết sắc cùng hắc khí bắt đầu tràn đầy tại trong hốc mắt. Huyết dịch từ lõm làn da thẩm thấu mà ra, lập tức quấn quanh ở Tiểu Hắc trên thân thể. Huyết mạch quấn quanh. Nhe răng cười nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một quyền đệ xuống, trước mặt xương cốt trong nháy mắt bị đập bay, trên không trung vỡ thành từng khối từng khối. Túc Minh ba người không cam lòng yếu thế xông vào thi cốt bảy bên trong, bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện những hài cốt này không tầm thường, cứng rắn xương cốt, nặng nề lực lượng, còn có phô thiên cái địa số lượng. Cái này không nhìn thấy cuối thi cốt biển, chỉ sợ dựa vào chính bọn hắn căn bản là không có cách đi đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, Túc Minh ba người đều là hướng phía Tiểu Hắc hậu phương tới gần, để Tiểu Hắc vì bọn họ mở đường, đợi cho đối phương thể lực hao hết, lại lấy tính mệnh nhất cử lương tiện. Thúng chi, tại Túc Minh bọn hắn xem ra, lấy Tiểu Hắc thực lực, tính bất ngờ bộc phát căn bản không chống được quá lâu. Chương 1910, từ đầu đến đuôi tiên điên. Chương 1910, từ đầu đến đuôi tiên điên. Xên xẹt huyết khí giải tại mảnh máu này sắc đại địa phía trên. Khẩn thiết đến xương thanh âm, tức giận gào thét điên cuồng gào thét, đều không thể đem cái này xên xẹt đến cực hạn huyết khí tách ra ra. Xuyên thấu qua cái này xên xẹt huyết khí, có thể lờ mờ gặp nhìn thấy xương vỡ bay tán loạn, một đạo toàn thân có huyết dịch thiêu đốt bóng đen tại thi cốt ngay trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Thi cốt đại quân phảng phất không có cuối cùng. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, nhưng như cũng vô cùng vô tận. Túc Minh, Trác Ngạn, Lỗ Kính Xuyên ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước bóng đen, bọn hắn một mực tại Tiểu Hắc chính hậu phương, cho nên căn bản không có quá nhiều thi cốt đại quân đến công kích bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn hiện tại biểu lộ có chút ngưng trọng. Nửa ngày thời gian đối với người tu đạo mà nói không hề dài, thế nhưng là duy trì loại này trạng thái chiến đấu trèo chống nửa ngày, vẫn như cũ có thể không có chút nào bề bài, cái này khiến Túc Minh ba người cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Chỉ nếu như đổi lại là bọn hắn, tại không có phục dụng đan dược khôi phục nhục thân tình huống phía dưới, là quả quyết không cách nào làm được Tiểu Hắc loại trạng thái này. Mà lại, Tiểu Hắc đấu pháp căn bản không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, tựa như là mất lý trí ma thú, chỉ biết là tiến công, cái này cũng liền đưa đến Tiểu Hắc mỗi giờ mỗi khắc mỗi một phút mỗi một giây trên thân đều sẽ bị thành quần kết đội thi cốt đại quân tạo thành vô số vết thương ghê rợn. Nhưng những vết thương này cũng sẽ ở một giây sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây là cỡ nào biến thái thể chất a? Túc Minh, Trác Ngạn, Lỗ Kính Xuyên ba người nghĩ đến nơi này, liếc nhau, trong mắt có chút ngưng trọng, thế nhưng là thân là kẻ liều mạng, ánh mắt chỗ sâu kia cố tham niệm sẽ chỉ càng ngày càng thịnh. Giống. Theo một tiếng trầm muộn gào thét vang vọng huyết sắc đại địa, liền ngay cả chúng quanh sền sệt huyết khí đều bị đánh tan mấy phần. Túc Minh ba người hướng phía Tiểu Hắc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Hắc phía trước, kia bị Tiểu Hắc một quyền đánh tan đỡ xương cốt mảnh vỡ đúng là tại hội tụ tại cùng một chỗ địa phương. Bay múa mà đến xương cốt mảnh vỡ không ngừng mà ngưng tụ, ghép lại. Một bộ đầu lâu xuyên qua thương khung thi cốt cự nhân xuất hiện ở Tiểu Hắc trước người. Mặc dù là từ xương vỡ hợp lại mà thành, thế nhưng là xương cốt bên trên huyết khí du động cùng khí tức phóng thích nhưng so sánh thi cốt muốn mạnh hơn không biết quá nhiều. Nhưng dù là như thế, Tiểu Hắc chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt chiến ý càng tăng lên, kìm lòng không được khỏe miệng vén lên, lộ ra một đạo điên cuồng ý cười. Ngoại nhân nhìn thấy bộ dáng này, tưởng rằng không biết sống chết tên điên. Chỉ có hiểu rõ Tiểu Hắc người mới biết, nằm trong loại trạng thái này Tiểu Hắc, đúng là tên điên, nhưng là so tên điên càng khủng bố hơn, chỉ cần không phải hắn chết, vậy không có chấm dứt rơi đối thủ trước đó, là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Một đạo huyết hồng xạ tuyến nhìn về phía Tiểu Hắc. Đây là thi cốt cự nhân ánh mắt. Xoạt 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 xoạt. Theo một trận xương cốt ma sát thanh âm, thi cốt cự nhân bất quyền, hướng phía sau xúc tích lực lượng, lập tức hướng phía Tiểu Hắc phương hướng đập tới. Quả đấm to lớn như là một tòa cốt sơn, nhìn to lớn, thế nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Nắm đấm vung vậy ở giữa, những nơi đi qua, thi cốt đại quân cũng vô pháp phòng ngừa, trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, mà những hài cốt này mảnh vỡ lại sẽ tiến một bước chắc và tại thi cốt cự nhân trên thân. Quyền chưa đến, quyền phong tới trước. Hô hô hô. Một cú kịch liệt cương phong đã để Tiểu Hắc cần dùng toàn lực đi chống cự mới sẽ không bị thổi bay. Túc Minh, Trác Ngạn, Lỗ Kính Xuyên ba người càng là trực tiếp vận dụng công pháp, nhục thân cường hóa, phòng ngừa bị dư ba tác động đến. Bọn hắn bất luận cái gì câu thông, nhưng đã đem khí cơ khóa chặt tại Tiểu Hắc trên thân. Một quyền này nếu như Tiểu Hắc đón đỡ, cùng thi cốt cự nhân cưỡng ép chém giết, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Dù sao, cái này thi cốt cự nhân thực lực liền ngay cả bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng đối. Nhưng Tiểu Hắc trong từ điển như thế nào lại có lui ra phía sau hai chữ này? Cho dù là né tránh, đều chưa từng có. Nếu không ngươi giết chết ta, nếu không ta liền giết chết ngươi. Đây mới là Tiểu Hắc cho tới nay không cách nào cải biến tính cách. Nhìn chằm chằm kia càng thêm tới gần, tại trong con mắt dần dần phóng đại sự quyền, Tiểu Hắc nhếch miệng cùng tiếng một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, huyết sắc đại địa phảng phất tại giờ khắc này đều chấn động. Chín đầu đường vân tại thời khắc này điên cuồng lấp lánh, Tiểu Hắc toàn thân cao thấp tức thì bị huyết khí cuốn quanh, huyết dịch cũng bắt đầu thiêu đốt đến cực hạn. Ầm ầm. Không chỉ có như thế, bàng bạc hắc khí lấy Tiểu Hắc làm trung tâm phun ra ngoài, thao thiên ma ý quân lâm thiên hạ. Tiểu Hắc khí chất phát sinh cải biến, có chút mâu thuẫn. Một phương diện chiến ý cuồng thịnh, dữ tợn vô cùng, một phương diện khác lại có bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống hết thảy cao ngạo. Nhưng hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, thả trên người Tiểu Hắc lại là như thế không có không hài hòa. Hắc sát ma khí dâng trào ở giữa, sau lưng Tiểu Hắc ngưng tụ thành giống như thực chất ma thần hư ảnh. Túc Minh ba người nhìn xem một màn này, sắc mặt hoảng hốt. Mới hắn còn không có dùng hết toàn lực, mà lại đương ma thần huyết mạch triệt để kích phát thời điểm, bọn hắn đều có thể cảm giác được một cỗ trong huyết mạch áp chế, phản phất không nhịn được muốn hướng tôn này to lớn ma thần quỳ xuống đất thần phục. Cuối cùng là người nào? Dạng này người có được thực lực thế này cùng thiên phú, vì sao tại hỗn độn giới sẽ bừa bãi vô danh? Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Tiểu Hắc một quyền đã đánh ra, hoàn toàn như trước đây, thật đơn giản một quyền. Thế nhưng là một quyền này lại ẩn chứa vạn cổ ma thể cùng ma thần huyết mạch toàn bộ lực lượng. Sau lưng ma thần hư ảnh đồng dạng đấm ra một quyền. Ma thần hư ảnh cao lớn trình độ cùng thi cốt cự nhân ở vào cùng một cấp độ. Hai người lớn nhỏ cơ nắm tay cũng không kém nhiều. Hai con như núi lớn nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau, như là thiên lôi câu địa hỏa, một đạo phảng phất chấn vỡ thiên địa khí bạo âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ huyết sắc đại địa. Sinh ra dư ba như là sóng biển dâng trào hướng phía chung quanh từng vòng khuếch tán. Những nơi đi qua, thi cốt đại quân tứ tán bay tán loạn, đậm đặc huyết khí tức thì bị thổi tan. Túc Minh ba người toàn lực chống cự, mới có thể miễn cưỡng duy trì thân hình của mình sẽ không bị công lui. Thế nhưng là cỗ này thuần nhục thân lực lượng dư ba, làm bọn hắn làn da đều cảm giác được một cô đau nhức. Thi cốt tự nhân đúng là khẽ run lên. Tiểu Hắc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên chấn động, phản phất thể nội ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Chỉ là, Tiểu Hắc cũng không có dừng lại. Trên mặt mang cùng tiếu, ngay sau đó tay trái biến trưởng thành quyền, lại lần nữa hướng phía thi cốt cự nhân đánh tới. Không có chút nào ngừng. Thi cốt tự nhân không cam lòng yếu thế, đồng dạng ra quyền. Ầm ầm. Lại lần nữa đụng nhau nắm đấm, đồng dạng chấn động mảnh máu này sắp đại địa. Tiểu Hắc lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nắm đấm lại tại liên tiếp vung ra. Cùng thi cốt cự nhân một lần tiếp lấy một lần, một quyền tiếp lấy một quyền đối hoành. Túc Minh ba người phản phất quên đi mục đích của bọn hắn, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ: Tên điên. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Loại này không muốn mạng đấu pháp, thậm chí làm bọn hắn sinh ra lùi bước ý đồ. Giống như người này có chút không thể trêu vào a. Mặc dù nhục thân cảnh giới không có bọn hắn cao, thế nhưng là loại này đấu pháp cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận a. Chương 1911, Lục Mang Tinh Huyết Văn, huyết mạch dị động. Chương 1911, Lục Mang Tinh Huyết Văn, huyết mạch dị động. Huyết sắc đại địa đang không ngừng rung động, nồng đậm huyết khí đã bị đánh tan hơn phân nửa. Thay vào đó là hai cái cự nhân tại không ngừng đối hoành. Tiểu hắc ma thần hư ảnh cùng thi cốt cự nhân đối oanh nhấc lên tầng tầng sóng máu, không ngừng đối xung quanh tạo thành xung kích, trong vòng phương biên trăm dặm thi cốt đại quân đã không còn sót lại chút gì. Mà Túc Minh ba người cũng đã lui đến ngoài trăm dặm, ánh mắt ngưng trọng hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cả hai đã không biết đối oanh nhiều ít quyền. Mỗi một lần đối oanh phía dưới, tiểu hắc đều sẽ lui ra phía sau đồng thời cuồn phún ra một ngụm máu tươi, thậm chí thân thể cũng bắt đầu có khe hở. Nhưng dù là như thế, tiểu hắc vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, trên mặt cuồng tiếu hướng phía thi cốt cự nhân phóng đi, lại lần nữa ném ra nắm đấm cùng đối oanh. Mà lại, càng làm cho Túc Minh ba người vì đó kinh hãi là, mỗi một lần đối oanh sau xuất hiện trên người tiểu hắc giữ tận tương thế, mặc dù muốn cùng thi cốt cự nhân đối oanh 2-3 lần mới có thể khôi phục. Thế nhưng là mỗi một lần khôi phục về sau, tiểu hắc thực lực tựa hồ cũng đang từ từ dâng đi lên. Bây giờ, so với vừa mới bắt đầu thời điểm muốn mạnh hơn không ít. Nhất trực quan chính là, trước đó cùng thi cốt cự nhân đối oanh, đều là tiểu hắc đơn phương bị thương lùi ra phía sau. Hiện tại đối oanh, tiểu hắc mặc dù vẫn như cũ sẽ lui ra phía sau, thế nhưng là rất rõ ràng lui ra phía sau khoảng cách ngay tại chậm rãi rút ngắn, thi cốt cự nhân mỗi một lần đối oanh sau bộ kia to lớn khung xương chấn động biên độ cũng càng lớn. Ầm ầm, lại là một lần dường như sấm sét hai quyền đối oanh, như sóng to gió lớn huyết khí hướng phía xung quanh quyết tán. Sóng máu như là sóng xung kích, lần này quyết tán trình độ càng rộng. Ngoài trăm dặm thi cốt thủy triều tại sóng máu xung kích phía dưới trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Túc Minh ba người thần sắc biến đổi, đội vàng chống cự, lúc này mới không có bị tác động đến tổn thương. Đối phương sóng máu xung kích tiêu tán một khắc này, Túc Minh ba người lúc này mới buông xuống chống cự cánh tay, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía thi cốt cự nhân cùng tiểu hắc phương hướng. Trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ vạn phần hoảng sợ. Tiểu hắc lui ba bước, trên cánh tay máu tươi bốn phía, khuỷu tay chỗ càng là có một cây bạch cốt từ trong da đâm xuyên mà ra. Mà thi cốt cự nhân đâu? Thi cốt cự nhân con kia xương tay đúng là vỡ vụn, vốn là từ vô số thi cốt hải cốt hợp lại mà thành, bây giờ lại lần nữa hóa thành thi cốt mảnh vỡ vẩy xuống đầy đất. Cái này, đúng là đem thi cốt cự nhân tay cho hoành không có. Có lẽ là phía trước vô số lần đối hoành, để thi cốt cự nhân cánh tay đã vết thương chồng chất, tích lũy đến cực hạn mới vỡ vụn. Nhưng đây cũng là để Túc Minh bọn hắn khó có thể tin sự tình a. Vốn cho là tiểu hắc thực lực so sánh với bọn họ tuyệt đối là muốn yếu. Bây giờ nhìn tới, chí ít để bọn hắn đối đầu thi cốt cự nhân, ba người liên thủ có lẽ còn có cơ hội, nhưng một đối một đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ bị thi cốt cự nhân từng quyền đánh chết ở chỗ này. Đột nhiên, huyết sắc đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Trung quanh nồng đậm huyết khí tại thời khắc này đúng là bắt đầu hướng phía thi cốt cự nhân chỗ ngực hội tụ. Một đạo lục mang tinh trạng huyết văn dần dần hình thành. Đương lục mang tinh huyết văn hiện hiện một khắc này, thi cốt cự nhân toàn thân bạch cốt tại thời khắc này đều phản phất bị màu đỏ sẫm máu tươi đổ bê tông, toàn thân đều hóa thành màu đỏ sẫm. Mà tại cỗ này màu đỏ sẫm bên trong, tiểu hắc vừa định tiếp tục vọt tới trước đấm ra một quyền, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngưng lại, mặt mày nhíu chặt nhìn chằm chằm kia lục mang tinh huyết văn, thần sắc u ám không chừng. Tại kia trong đó, tiểu hắc tựa hồ là cảm nhận được một cỗ ma khí, mà lại cỗ này ma khí cùng hắn thánh ma chi khí tựa hồ có chỗ liên lụy. Đương lục mang tinh huyết văn xuất hiện một khắc này, tiểu hắc thể nội huyết dịch phản phất tại lan lột, phản phất muốn phá thể mà ra tuôn hướng kia lục mang tinh huyết văn ở trong. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu hắc có chút đắn đo khó định, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Nếu như là Diệp Thu Bạch, nếu như là Mục Phù Sinh bọn hắn, có lẽ sẽ còn dừng lại suy nghĩ nguyên nhân. Bất quá tiểu hắc cũng không phải sẽ ở phía trên này lãng phí thời gian người. Không nghĩ ra được vậy liền không muốn. Dù sao đối phương là địch nhân của mình, mình duy nhất phải làm sự tình chính là đem đối phương oanh thành mảnh vỡ. Về phần những này điểm đáng ngờ, quản hắn nhiều như vậy làm cái gì? Xì xì xì. Một cỗ khói trắng từ tiểu hắc kia bị bạch cốt đâm xuyên cánh tay dâng lên. Cây kia bạch cốt từ tiểu hắc hiệu tay chóc ra, thay vào đó một khối mới xương cốt từ tiểu hắc trong cánh tay sinh ra. Ngẫu nhiên, kia kinh tâm động phách sâu đủ thấy xương vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lắc lắc tay, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí vẫn còn so sánh trước đó càng thêm có lực về sau. Tiểu hắc từ trong cổ họng gạt ra một tiếng lột ngạt gầm nhẹ, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, chỗ dẫm chỗ, mặt đất nứt ra. Tiểu hắc thân thể như là một viên màu đen như đạn tháo, hướng phía thi cốt cự nhân phóng đi. Theo hắn giơ lên nằm đấm, sau lưng ma thần hư ảnh đồng thời giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng đánh tới hướng thi cốt cự nhân châu ngực lục mang tinh huyết văn. Thi cốt cự nhân tại giờ khắc này cũng giơ lên đính vào tầng mây ở trong đầu lâu, tại kia trống rông hốc mắt bên trong, hai vệt huyết quang bắn về phía tiểu hắc. Đúng là giơ lên kia đã vỡ vụn một nửa cánh tay, tựa hồ là muốn lấy tay cụt đón lấy tiểu hắc một quyền này. Tiểu hắc trong lòng có chút kinh nghi, nhưng không có chậm lại tốc độ, ngược lại hai chân ở giữa không trung lại lần nữa đạp một cái. Ầm. Một đạo âm bạo thanh vang lên. Không gian tựa hồ cũng vì đó run run một hồi. Tiểu hắc thân thể ở giữa không trung hai lần gia tốc, lấy căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ vọt thẳng đến thi cốt cự nhân trước mặt, đấm ra một quyền. Thế nhưng là, tiếp theo màn lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thi cốt cự nhân kia nâng lên tay cụt, đúng là có từng đạo huyết sắc sợi tơ bắt đầu quấn quanh. Cái này từng đầu dây dưa không ngừng huyết sắc sợi tơ như là nhân thể mạch máu kinh lạc, tạo thành một cánh tay. Chỉ là trong chớp mắt, thi cốt cự nhân đầu này tay cụt không chỉ khôi phục, mà lại càng là có nhục thể. Ầm ầm, hai quyền tại thời khắc này chạm nhau. Tiểu hắc hai mắt trừng một cái, máu tươi từ hàm răng ở giữa phun ra ngoài, lấy như đạn pháo tốc độ xung lại, lại như cùng như đạn pháo bị trực tiếp nhập vào trong lòng đất. Mặt đất nứt ra, tiểu hắc thân thể hãm sâu tại đất biểu. Thi cốt cự nhân tựa hồ không có ý định buông tha tiểu hắc. Một cánh tay khác đồng dạng có từng đầu huyết sắc sợi tơ quấn quanh, bị nhục thân bao khỏa. Ngực lục mang tinh huyết văn không ngừng chán phóng màu đỏ thâm u quang. song quyền cứ như vậy không ngừng đánh vào tiểu hắc rơi lập trên mặt đất, đều bung ra tàn ảnh. Oanh long long long, một quyền tiếp lấy một quyền, khói bụi nổi lên bốn phía. Mặt đất nứt ra tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lan tràn tới Túc Minh bọn hắn vị trí. Túc Minh ba người thân thể lay động, nhìn xem trong đó một màn, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như tiểu hắc như vậy bỏ mình, đối mặt loại thực lực này thi cốt tự nhân, ba người bọn họ cũng quả quyết không có tiếp tục tiếp nhận chuyển thừa rút khí. Căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên đối thủ được không? Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia áo bào đen người thần bí, cùng Hứa U Minh bọn hắn những này thời kỳ thượng cổ siêu cấp cường giả, mới có tư cách tới đây cướp đoạt chuyển thừa, đến cùng này huyết sắc cự nhân đụng tới đụng một cái. Chỉ là, khi bọn hắn nội tâm đã sinh lòng thoái ý thời điểm, kia hám sâu trong lòng đất, dần dần có đại lượng hắc sắc ma khí bắt đầu lan tràn ra. Chương 1912, Ma thần giáng lâm chương 1912, Ma thần giáng lâm đại địa lấy một loại tần số cực nhanh rung động. Mảnh này bị nhuộm huyết hồng một mảnh bầu trời tựa hồ cũng sắp rơi xuống. Huyết sát thi cốt cự nhân từng quyền nện ở tiểu hắc lâm vào chỗ, tan ảnh trận trận, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nâng lên cho bụi đá vụn như là cắt vàng như phong bạo, đem huyết sát thi cốt cự nhân nắm đấm cho che giấu ở bên trong. Chỉ là, tại kia trong cho bụi, bây giờ có một cỗ hắc sắc ma khí bay lên. Mới đầu chỉ là từng tia từng sợi, thế nhưng là theo huyết sát thi cốt cự nhân một quyền tiếp lấy một quyền đánh kích, ma khí càng thêm nồng đậm, đúng là đem kia đầy trời cho bụi đều che lấp. Ma ý ngập trời. Nếu như nói trước đó Túc Minh ba người cảm nhận được chỉ là huyết mạch chỗ sâu có một cô muốn hướng thần phục ý đồ. Như vậy giờ này khắc này, ba người bọn họ đầu gối đã có chút mềm nhũn, thậm chí ngay cả đùi đều đang run rẩy, ba người đồng thời đưa tay đỡ tại trên đùi, muốn cưỡng ép khống chế lại đầu gối của mình không muốn túi xuống đi, nhưng vô luận như thế nào đều có chút không cách nào khống chế. Trong đó, lỗ kính xuyên huyết mạch lực lượng tựa hồ tại trong ba người yếu nhất, dẫn đầu không chống đỡ được cỗ này thao thiên ma huy, phanh một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi quá đủ, thế nhưng là con ngươi lại tại địa chấn, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi. Duy có Túc Minh cùng Trác Ngạn còn có thể duy trì thân thể cung tư thế miễn cưỡng kiên trì. Đột nhiên, huyết sát thi cốt cự nhân nắm đấm đột nhiên ngừng lại. Không, nếu như nhìn kỹ lại, cũng không phải là thi cốt cự nhân mình ngừng nắm đấm, mà là phảng phất bị vật gì đó chống lại, có một cỗ lực lượng tại cùng đối kháng. Có thể rõ ràng nhìn ra, thi cốt cự nhân cái tay kia đều tại bởi vì dùng sức quá mạnh mà không ngừng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Túc Minh ba người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, trong nội tâm đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Chẳng lẽ lại, cái này còn chưa chết? Tại loại này cuồng bạo công kích phía dưới, dù là thân thể ngươi có mạnh đến đâu, năng lực khôi phục lại thế nào mạnh, cũng đều biến thành thịt băng đi. Thế nhưng là, kia cỗ hắc sắc ma khí lại càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu tràn ngập tại mảnh máu này sắc bên trên bầu trời. Đem kia huyết sắc mây, huyết sắc diệu nhật đều che đậy quá khứ. Ma khí đem huyết sắc thi cốt cự nhân song quyền bao phủ ở bên trong, dường như ẩn chứa không thể phản kháng lực lượng, đem cái này hai nắm đấm không ngừng nâng lên. Ầm ầm. Tại ma khí lôi cuốn phía dưới, huyết sắc thi cốt cự nhân đúng là bị bước lui hai bước. Hô. Ma khí như bão táp, đem đầy trời cát bụi thổi tan. Kia như là buồn địa hố sâu tại thời khắc này bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Tại hố sâu trung tâm, một thân ảnh tại Túc Minh ba người giữa tầm mắt dần dần rõ ràng. Toàn thân trần trụi, một thân cơ bắp như là nham thạch từng khối, cái kia màu đen ma khí vờn quanh tại hắn quanh thân, dường như vì đó phủ thêm một kiện màu đen áo dài. Toàn thân không có bất kỳ cái gì thương thế, thậm chí, nhục thân cường độ so với trước đó phải cường đại không biết bao nhiêu lần, chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, nhục thân lực lượng liền có thể để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Ngoại trừ tiểu hắc còn có thể là ai? Tại Túc Minh ba người khó có thể tin ánh mắt phía dưới, tiểu hắc ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc thi cốt tự nhân, trong con mắt chiến ý đã biến mất, huyết sắc cũng đã ẩn giấu đi. Thay vào đó là lạnh lùng, một loại cao cao tại thượng, coi vạn vật như sâu kiến lạnh lùng. Sâu không thấy đáy đen nhánh con ngươi, nhàn nhạt nói ra, thánh ma huyết mạch, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không nên lưu lạc bên ngoài. Vừa dứt lời, tiểu hắc nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, nhưng chính là một bước này, toàn thân ma khí điên cuồng bạo dũng mà ra. Tại mảnh không gian này điên cuồng gào thét, đống nhiên tăng bọt ma ý khiến vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng khống chế Túc Minh Trác Ngạn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, lỗ kính xuyên càng không chịu nổi, ngay cả đầu đều chôn ở trên mặt đất. Đây là huyết mạch bên trên mang tới tuyệt đối áp chế, trừ phi ngạnh thực lực vượt xa tiểu hắc, nếu không căn bản không có bất luận cái gì phản chế cơ hội. Huyết sát thi cốt cự nhân đứng thẳng người, ngực lục mang tinh huyết văn bắt đầu lấp lóe, tựa hồ là đang chống cự lấy tiểu hắc thánh ma huyết mạch ma khí xâm nhập. Lục mang tinh huyết văn ở trong tựa hồ có huyết vụ sinh ra, đúng là dần dần quấn quanh ở thi cốt cự nhân song quyền phía trên, lập tức bắt đầu thiêu đốt. Huyết mạch quấn quanh, huyết mạch thiêu đốt. Vô luận là trước kia khôi phục, vẫn là hiện tại huyết mạch quấn quanh huyết mạch thiêu đốt, đều là thánh ma huyết mạch có đặc chất. Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, cả người mang theo thao thiên ma khí. Giờ khắc này, toàn thân ma khí đều phảng phất bắt đầu bốc cháy lên. So với huyết dịch thiêu đốt, ma khí thiêu đốt để tiểu hắc cường độ càng hơn mấy bậc. Theo một tiếng oanh minh, trong chớp mắt, tiểu hắc thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà tiểu hắc mới vị trí mặt đất, càng là hướng phía xung quanh nứt ra mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu hắc cũng đã đi tới huyết sắc thi cốt cự nhân trước mặt, thật đơn giản đấm ra một quyền. Nhưng là tại một quyền này về sau, phản phất là phô thiên cái địa ma ý của tới. Huyết sát thi cốt cự nhân đã có được thánh ma huyết mạch, có thể đem tiểu hắc bước đến mức độ này, cũng không phải ăn chay. Rất nhanh kịp phản ứng, thiêu đốt lên huyết dịch to lớn song quyền đồng thời hướng phía tiểu hắc đánh tới. Ầm, ầm ầm, hai quyền chạm vào nhau, hình như có thiên băng địa liệt chi thế. Mảnh này không gian truyền thừa tựa hồ cũng không thể thừa nhận, bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngoài trăm dặm thi cốt đại quân cũng bắt đầu một vòng tiếp lấy một vòng hướng phía bên ngoài bị dư ba hoành thành một miệng. Đã quỳ dạp xuống đất Túc Minh ba người càng là trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại không biết tiểu hắc cùng huyết sắc thi cốt cự nhân đã không biết đối hoành nhiều ít quyền. Chỉ biết là tại bên trong vùng không gian này, từng đạo âm bạo thanh liên tiếp vang lên. Chỉ là lần này, tiểu hắc cũng không có bị đánh thổ huyết lui lại. Ngược lại là huyết sắc thi cốt cự nhân, mặc dù vẫn tại không ngừng ra quyền, nhưng mỗi một lần cùng tiểu hắc đối hoành đều sẽ liên tiếp lui ra phía sau. Cũng không phải là huyết sắc thi cốt cự nhân chủ động nhấc chân lui về sau đi, hai chân cũng không hề động, như là cột sắt cắm vào mặt đất bên trong. Chỉ là tại tiểu hắc từng quyền phía dưới bị đánh lui, trên phiến đại địa này về sau đi vòng quanh, ném ra hai đầu hố sâu. Ầm. Tiểu hắc sắc mặt lãnh nghị, lại là một quyền. Lúc này, huyết sắc thi cốt cự nhân song quyền phía trên, thiếu đốt huyết dịch trực tiếp băng tán, cũng không còn cách nào chịu đựng lấy tiểu hắc quyền thế, kia đã hóa thành nhục thể hai tay, đúng là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tiểu hắc thản nhiên nói, nên kết thúc. Vừa mới nói xong, tiểu hắc thủ bên trong nắm chặt, một cây ma kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma kích xuất hiện, ma ý càng tăng lên. Đây chính là Lục Trường Sinh cho tiểu hắc cựu thiên ma kích. Mặc dù tiểu hắc rất ít sử dụng, càng ưa thích dùng nhục thân va chạm cảm giác. Tiểu hắc thủ bên trong cựu thiên ma kích không chút do dự đập vào huyết sắc thi cốt cự nhân ngực lục mang tinh huyết văn bên trên. Giang giác, khe hở, trong nháy mắt trải rộng huyết sắc thi cốt cự nhân toàn thân. Theo tiểu hắc một chỉ điểm tại huyết sắc thi cốt cự nhân trên thân, thi cốt cự nhân liền hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi đập tại mặt đất. Cùng lúc đó, mây đen bao phủ phiến tiên địa này, lôi kiếp hàng thế. Chương 1913, bước vào quân thần. Chương 1913, bước vào quân thần. Tựa hồ là tận lực an bài tốt. Đương tiểu hắc đánh bại huyết sắc thi cốt cự nhân về sau, đen nhánh chìm điện kiếp vân cũng đã trải rộng cả mảnh trời không. Bất quá, đối với tiểu hắc mà nói, nhất không e ngại chính là lôi kiếp tối thể, tại tu luyện vạn cổ ma thể thời điểm cũng đã kinh lịch vô số lần thống khổ rèn luyện, lôi kiếp cũng coi như được cái gì. Thể tu vốn là so với cái khác người tu đạo nhục thân bền bỉ, không sợ tối thể, càng đừng đề cập tiểu hắc. Tiểu hắc quanh thân thao thiên ma ý vẫn không có tán đi, khi hắn ngẩng đầu hờ hững nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa cuốn tới kiếp vân thời điểm, ma khí xông lên trời không, dường như muốn cùng kiếp vân phân đỉnh chống lại. Lôi kiếp thế nhưng là thiên đạo chi uy, đúng là muốn cùng thiên đạo tranh cái cao thấp. Túc Minh ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Hắc không chỉ không có khôi phục thân thể, ngược lại trực tiếp bước ra một bước, hướng phía trên kiếp vân phóng đi. Tựa hồ là cảm nhận được tiểu Hắc cho hước, trải rộng kiếp vân trong chớp mắt sấm sét vang dội. Vô số tử sắc lôi quang thai kiếp mây bên trong du động. Theo trận trận tiếng oanh minh, ầm ầm, một đạo thô to như rồng tử sắc lôi điện hướng phía tiểu Hắc chém tới. Túc Minh ba người nhìn thấy đạo này tử sắc lôi điện cường độ cũng không khỏi đến sắc mặt một giật mình. Đây là thứ mấy trọng lôi kiếp a? Loại cường độ này chỉ sợ đã đạt tới đệ thất trọng lôi kiếp cường độ đi. Nhưng cũng không đúng à, vừa mới bắt đầu chúng ta cảm nhận được nhục thể của hắn cảnh giới cũng không có đạt tới đệ thất trọng lôi kiếp à. Chẳng lẽ lại trước đó là ẩn dấu thực lực rồi? Túc Minh ba người từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếp như là ma thần thân ảnh hướng phía phách chạm mà xuống tử sắc lôi đỉnh phóng đi. Lấy phàm thể nhục thai trọi cứng thiên kiếp chi uy, kiếp như là trên trời rơi xuống thần kiếm tử sắc lôi điện trực tiếp đem tiểu hắc thân thể bao phủ, lập tức trực tiếp đánh rất tại mảnh máu này sắc đại địa phía trên. Phanh cảnh. Trong lúc nhất thời, huyết sắc đại địa phảng phất địa chấn, đất rung núi chuyển, điên cuồng hướng phía xung quanh nứt ra. Mà tiểu hắc hám sâu vốn có lấy bực này uy năng thiên kiếp bên trong, thậm chí thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là kia xông lên phía trên phong tình thế có chút giảm bớt mấy phần. Thiên kiếp chi lực không ngừng xâm nhập tiểu hắc thể nội, thế nhưng là tiểu hắc lại như là người không việc gì, liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là không ngừng hướng lên, yên lặng thừa nhận thiên kiếp chi uy. Mà thiên kiếp chi lực không ngừng phá hư tiểu hắc trong cơ thể, mà lưu lại ở trong đó kiếp lôi, liền hóa thành tiểu hắc chất dinh dưỡng, vì đó không ngừng cường hóa nhục thân. Càng khủng bố hơn chính là, tiểu hắc thân thể trải qua thánh ma huyết mạch không ngừng khép lại về sau lại sẽ càng mạnh. Có thể nói, người khác kinh lịch lôi kiếp chỉ có nhất trọng tăng cường, nhưng tiểu hắc có hai trọng. Tiểu hắc còn ước gì cái này lôi kiếp chi lực mạnh hơn một chút đâu, hiện tại cảm giác chính là đang tắm giống như. Tất cả kinh lịch lôi kiếp người tu đạo, lại hoặc là thảo đường các sư minh đệ, đều không thể làm được tiểu hắc điểm này. Đây chính là huyết mạch mang tới ưu thế chỗ. Trong bất chi bất giác, trên trời mây đen càng tăng lên. Lôi kiếp uy thế phảng phất tại trèo đăng tiên thê càng mạnh một tầng lầu. Trong tầng mây không ngừng chớp động tử sắc lôi quang phảng phất trong ao nước rốt cuộc giả không ở, muốn tràn đầy ra. Sau một khắc, như là thác nước tử sắc lôi quang hướng phía tiểu hắc chút xuống, liên tục độ lôi kiếp, không muốn sống nữa. Túc Minh ba người sắc mặt nghiêm trọng. Thế nhưng là, để bọn hắn hoảng sợ sự tình xa xa không có dừng bước tại đây. Lần thứ ba, lần thứ tư lôi kiếp liên tiếp rơi xuống. Đây là đệ cửu trọng lôi kiếp, mà Túc Minh bọn hắn cũng rốt cục cảm thấy không thích hợp. Vừa mới bắt đầu kia lôi kiếp mặc dù có đệ thất trọng lôi kiếp uy năng, nhưng hôm nay đã liên tiếp hạ xuống 4 lần. Lôi kiếp tổng cộng cũng liền 9 lần. Bọn hắn biết đệ cửu trọng lôi kiếp uy năng, thế nhưng là cái này so với bình thường đệ cửu trọng lôi kiếp cường độ cao hơn không ít ta, đều không phải là một cái cấp độ đi. Loại này cấp bậc lôi kiếp là hắn có thể chịu được lấy. Trong mây đen, tử sát lôi đỉnh phảng phất ngân hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, thác nước màu bạc bay tả, chảy xiết và phần hung hăng nện trên người tiểu hắc. Tiểu hắc giờ phút này khí thế lao tới trước đã ngừng lại, tại khoảng cách mây đen gần nhất vị trí, dùng nhục thân trọi cứng lấy lôi hải thác nước xung kích. Trên thân thể đã không có một mảnh hoàn hảo ra, dù là có thánh ma huyết mạch chữa trị năng lực, cũng không có nhanh như vậy tốc độ chữa trị. Máu thịt bé bét, thậm chí tại những máu thịt kia bên trong có thể nhìn thấy màu bạc trắng xương cốt. Loại này giữ tận bộ dáng, tiểu hắc ánh mắt nhưng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thao thiên ma khí càng thêm mãnh liệt, trong mắt lãnh nghị càng thêm kiên định, liền như là một tôn ma thần tại cùng thiên đạo giằng co. Mây đen phía dưới, ma ý phun trào, khói đen mờ mịt. Mây đen phía trên, tử sắc lôi đình nóng nảy bất an. Dường như bị tiểu hắc cố này lạnh lùng chọc giận, thiên đạo đem giận, một đạo to lớn lôi quang từ trong mây đen nổ vang, đương theo lấy oanh minh triệt để che giấu tiểu hắc thân thể. Túc Minh ba người tại cái này thao thiên ma uy trấn áp phía dưới căn bản là không có cách đứng dậy tránh né, chỉ có thể toàn lực kéo căng nhục thân cưỡng ép chống cự, lập tức trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tại ma thần cùng thiên đạo giằng co ở trong, bọn hắn thậm chí ngay cả giữ một khoảng cách ngắm nhìn tư cách đều không có. Tại bị tung bay trăm dặm sau, Túc Minh ba người ngẩng đầu nhìn về phía kia cỗ tử sắc lôi quang, tiểu hắc thân ảnh đã bị triệt để bao trùm, mặc kệ là nhục thân vẫn là thần thức đều không thể xem thấu trong đó chẳng cảnh. Chỉ là nhìn xem tại kia mãnh liệt lôi hải bên trong, có từng tia từng sợi hắc sắc ma khí ương ngạnh xen lẫn, cũng không biết đi qua bao lâu. Tại cái này truyền thừa chi địa bên trong, cũng không có cái gì thời gian khái niệm, không có cái gọi là ban ngày đêm tối. Thời gian dần qua, lôi quang bắt đầu yếu bớt, tử sắc lôi đình dần dần thu hồi uy năng. Trên trời kiếp vân cũng tại chậm rãi lui tán, huyết sắc bầu trời lại lần nữa hiện hiện. Tại kia huyết sắc dưới bầu trời, có một trên thân vẫn như cũ quấn quanh lấy tàn phá ma khí rách nát thân ảnh. Toàn thân đẫm máu, kia giữ tận rõ ràng huyết đục ngay tại khôi phục. Mặc dù nhìn rất chật vật, thế nhưng là toàn thân thả ra khí tức cũng không dám để cho người ta có chút xem nhẹ. Cửu trọng lôi kiếp đã độ, niết bàn chúng sinh. Từ đây bước vào quân thần cảnh, mà tiểu hắc quân thần cảnh cũng không là bình thường quân thần cảnh có thể đánh đồng. Không chỉ vượt qua ngàn vạn người bên trong mới có một người cựu trọng lôi kiếp, mà lại cái này cựu trọng lôi kiếp chất lượng không biết cao hơn bên trên bao nhiêu. Cứ như vậy nói đi, trừ phi là đồng dạng vượt qua cựu trọng lôi kiếp quân thần cảnh người tu đạo. Bằng không, tại toàn bộ quân thần cảnh bên trong, chỉ cần chưa đạt vực thần cảnh, không một người là tiểu hắc đối thủ. Túc Minh ba người liếc nhau một cái, bọn hắn đồng dạng minh bạch điểm này. Từ vừa mới bắt đầu tham lam, muốn để tiểu hắc làm pháo hôi, sau đó đem hắn cơ duyên chiếm thành của mình. Đến cùng thi cốt cự nhân vật lộn, lại đến hiện tại vượt qua cựu trọng lôi kiếp. Nhìn xem thương thế kia đã khôi phục như là ma thần thân ảnh màu đen, trong mắt tham lam sớm đã không còn sót lại chút gì. Cùng loại này đánh nhau không muốn sống, hơn nữa còn biến thái như vậy người đi đoạt tài nguyên, còn muốn giết người cướp của, đây không phải 100% chết sao? Mặc dù bọn hắn đều là kẻ liều mạng, khả năng đủ xác định 100% sẽ chết cục diện cũng sẽ không đội vàng đi lên tặng đầu người a. Chương 1914, gánh vác huyết mạch, cùng mạch người. Chương 1914, gánh vác huyết mạch, cùng mạch người. Một trận chiến kết thúc. Kiếp vân tán đi, chỉ có cấp uy vẫn như cũ lưu lại tại mảnh máu này sắc không ở giữa ở trong chưa từng tán đi. Trước đây huyết sắc đồng vụ tại lôi kiếp liên tiếp quanh minh phía dưới đã tiêu tán. Huyết sắc đại địa đã tàn phá không chịu nổi, khe hở tung hành, nguyên bản bằng phẳng mặt đất có từng khối lõm hay là nhô ra đá vụn, phảng phất là từng đạo giữ tận vết sẹo giao thoa. Tiểu hắc ánh mắt quét về phía dưới, thi cốt như là cốt thứ thật sâu đâm vào đại địa trong cái khe. Lập tức, ánh mắt rơi vào ngoài trăm dặm Túc Minh ba người trên thân. Đã nhận ra kia cố không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt, Túc Minh ba người chỉ cảm thấy toàn thân mạch máu có như vậy một sát na đình trệ, trái tim phảng phất bị một con quấn quanh lấy hắc sắc ma khí tay nắm chặt. Các ngươi còn muốn đánh với ta đánh a? Tiểu hắc toàn thân trần trụi, hắc sắc ma khí vẫn như cũ quấn quanh ở quanh thân, mới đại chiến cùng độ kiếp phảng phất đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tương phản còn càng thêm cường đại. Cái này ai còn đánh với ngươi a? Nhìn vừa rồi một màn kia, mấy cái mạng cũng không đủ ngươi đánh a. Túc Minh chắc ngạn lỗ kính xuyên ba người bận bịu chắp tay nói, nơi đây truyền thừa là các hạ dốc hết sức có được, chúng ta đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày cùng các hạ tranh đoạt. Tại tính mệnh cùng tôn nghiêm ở giữa, ba người lựa chọn rất sáng suốt tính mệnh, nói ra trái lương tâm. Tính mệnh cũng bị mất, muốn đồ chơi kia có làm được cái gì? Tôn nghiêm cái đồ chơi này, là tại khi còn sống mới có thể hưởng thụ. Tiểu hắc trong mắt chiến ý dần dần tiêu tán, toàn thân uốn lượn hắc sắc ma ý cũng giống như thủy triều bắt đầu rút đi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ áo đen tiện tay phủ thêm. Đối với loại này không có chiến ý người mà nói, tiểu hắc hào hứng hoàn toàn không có, đánh nhau cũng không được ý tứ. Gặp tiểu hắc ánh mắt lấy đi, Túc Minh ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hướng phía đường cũ trở về. Đã truyền thừa đã cùng bọn hắn không có quan hệ, ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì, tương phản bạn nhất kia biến thái đột nhiên nổi điên cho bọn hắn đến một quyền làm sao bây giờ? Còn không bằng tranh thủ thời gian tiến về địa phương khác nhìn có thể hay không nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Gặp ba người rời đi, tiểu hắc đem ánh mắt thu hồi. Thi cốt đại quân đã tại mới chiến đấu bên trong đều bỏ mình, chỉ còn lại đầy đất thi cốt. Tàn phá đại địa bên trên cũng không có cùng loại biển báo giao thông nhắc nhở, căn bản không phân biệt được phương hướng. Tiểu hắc khẽ nhíu mày, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mới thi cốt cự nhân vỡ vụn địa phương. Thi cốt cự nhân những bộ vị khác đều đã hóa thành từng khối hình dạng không đồng nhất xương vỡ tàn mát, duy có thời khắc đó in lục mang tinh huyết sắc đường vân xương ngực vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Đây là đầu núi duy nhất, mà lại ở trong đó có thánh ma huyết mạch khí tức. Theo đạo lý tới nói, thánh ma huyết mạch không nên lưu lạc tại hỗn độn giới mới đúng. Hơn nữa còn là tại trăm vạn năm trước hỗn độn thần triều hạch tâm trong cung điện. Tiểu hắc thân thể dần dần hạ lạc, tới gần kia xương ngực. Nguyên bản ảm đạm đi lục mang tinh huyết văn theo tiểu hắc tới gần, có từng sợi huyết khí quanh quẩn trên đó, tựa hồ cùng tiểu hắc thánh ma huyết mạch lên của mình. Tiểu hắc vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến tại kia lục mang tinh huyết văn bên trên. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, đều không cho tiểu hắc bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lục mang tinh huyết văn từ xương ngực kéo dài tới mà ra, hóa thành một đạo lục mang tinh lồng giam trực tiếp đem tiểu hắc giam ở trong đó, lập tức kéo vào xương ngực bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho tiểu hắc trước mắt lại xuất hiện sáng ngời thời điểm, vị trí không gian hiển nhiên cũng đã phát sinh biến hóa. tàn phá huyết sắc đại địa cùng bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là toàn thân màu đen trống trải trong đại sảnh. Tại phía trước có một tôn cao ngất thẳng tới mái vòm tượng đá người khoác áo bào, thân thể cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt buông xuống, phảng phất tại quan sát mảnh này thế gian. Dù là không có thần thái, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tượng đá tản ra một cô bá đạo lạnh lùng bệ nghệ thiên hạ khí tức. Cùng tiểu hắc hóa thân ma thần giáng lâm thế gian trạng thái không còn hai loại, mà tại tượng đá phía dưới liền có một tòa quấn quanh lấy xiềng xích vương tọa. Vương tọa phía trên có một tuấn mỹ nam nhân chính một tay chống đỡ gương mặt, biểu lộ lười biếng nhìn xem tiểu hắc. Tiểu hắc nhíu mày, thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào. Mới vậy mà không có phát giác được nam nhân này, dường như cảm nhận được tiểu hắc thân thể căng cứng, tuấn mỹ nam nhân khoát tay áo, cười nhạt nói, chớ khẩn trương, người ta xuất từ cùng mạch, ta sẽ không ra tay với ngươi. Xuất từ cùng mạch, câu nói này rất rõ ràng. Tiểu hắc thân thể thoáng buông lỏng, hỏi, ngươi cũng là ma tộc? Đương nhiên. Tuấn mỹ nam nhân cười nói, mà lại ta nghĩ ngươi cũng sẽ hỏi, vì sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, người của ma tộc tại sao lại xuất hiện tại hỗn độn thần triều a? Tiểu hắc lại lắc đầu, không phải cảm thấy rất hứng thú. Tuấn mỹ nam nhân sững sờ. Ngay sau đó tiểu hắc nhìn về phía tuấn mỹ nam nhân chính là nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên nắm đấm hướng nam nhân nói, ta đối với ngươi thực lực cảm thấy rất hứng thú. Tuấn mỹ nam nhân tại sửng sốt một chút về sau, chống đỡ gương mặt chậm tay chậm buông xuống, đang ngồi nhìn chằm chằm tiểu hắc, nửa ngày mới cao giọng phá lên cười. Không hổ là ta thánh ma huyết mạch người. Cô này hiếu chiến kình quả nhiên là khắc vào thực chất bên trong. Thời gian của ta cũng không nhiều, liền không đánh. Nam tử Tuấn Mỹ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến tiểu hắc bên cạnh, đưa tay khoác lên tiểu hắc trên bờ vai, có chút cảm giác một phen sau nhẹ gật đầu. Xem ra, ngươi đem thánh ma huyết mạch năng lực kích phát rất tốt, hơn nữa còn tu luyện một chút liền xem như ta cũng chưa bao giờ nghe đồ vật. Thậm chí ngay cả ta cũng dò xét không đến. Lục Trường Sinh chôn xuống cấm chế, tự nhiên là dò xét không đến. Tuấn Mỹ nam nhân cũng không có ép hỏi, chỉ là bình hòa cười cười nói, cơ duyên của ngươi không tệ, chỉ là có hai cái điểm ngươi vẫn không có đạt tới thánh ma huyết mạch nên có cường độ. Hai cái điểm? Đối với mình thực lực tăng lên, tiểu hắc vẫn là cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi, cái gì? Ma thai cùng máu xương. Nhìn thấy tiểu hắc nghi hoặc, nam nhân cười nhạt một tiếng nói, ma thai liền như là thánh ma huyết mạch trái tim, mà máu xương chỉ có thánh ma huyết mạch có thể ẩn dưỡng ra, hai cái này đối với thể tu đều là ác không thể thiếu, chỉ tiếc phương pháp tu luyện lại ít càng thêm ít. Bất quá, ngươi thông qua được khảo nghiệm, vậy liền lẽ ra đạt được khen thưởng. Nói xong, nam nhân vẫy vây tay. Trung quanh chẳng cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hai người về tới kia hải cốt khắp nơi huyết sắc đại địa trên không. Lấy chiến nuôi xương, chín nát chín sinh. Tâm ma bất diệt, ma thai phương thành. Theo nam nhân quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, trên chiến trường tất cả xương vỡ hóa thành thể lỏng cốt nhục dòng lũ, lại đồng thời hướng phía tiểu hắc dũng mãnh lao tới. Tiểu hắc theo bản năng muốn phản kháng, nhưng những cái kia thể lỏng cốt nhục đã đem tiểu hắc thân thể triệt để bao khỏa, thuận khủng khiếu thẩm thấu nhập tiểu hắc thể nội. To lớn đau đớn. Tiểu hắc cái cổ trong nháy mắt nổi gân xanh. Hai con ngươi trừng lớn, đầu cũng ngang. Loại cảm giác này tựa như là xương cốt của hắn một lần nữa bị đánh nát, sau đó những cái kia thể lỏng cốt nhục dung nhập xương vỡ bên trong, đem nó một lần nữa ghép lại. Xương vỡ lại nối tiếp. Đồng thời, lục mang tinh huyết văn xuất hiện ở tiểu hắc trong đan điền. Đây là nam nhân đem mình ma khí cùng thánh ma huyết mạch tụ hợp vào tiểu hắc trong đan điền, chỉ là thân thể của hắn ngay tại chậm rãi hóa thành hư ảnh, như trong gió nến tàn lúc nào cũng có thể tiêu tán. Gánh vác thánh ma huyết mạch, cùng thần giới cửu hận liền giao cho ngươi. Chương 1915, sắp đối mặt thần giới. Chương 1915, sắp đối mặt thần giới. Cả người xương cốt bị đánh nát thống khổ, không có mấy người có thể chịu được lấy. Cho dù là tiểu hắc, bây giờ biểu lộ cũng cực kỳ dữ tợn. Hai tay nắm chặt, toàn thân trên dưới gân xanh như là con giun đồng dạng tại dưới làn da mặt du động. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thấm lấy máu. Cắn chặt răng, lợi ở giữa thậm chí đều đã dịn ra máu, từ bờ môi chảy xuôi mà xuống. Kia tàn phá huyết sắc đại địa bên trên tất cả xương vỡ, bây giờ đều hóa thành thể lỏng cốt đục, tại tiểu hắc quanh thân hóa thành vòng xoáy, cũng mặc kệ tiểu hắc có thể hay không chịu được lấy, điên cuồng tràn vào mỗi một cái nhỏ bé lỗ chân lông, đem thể nội bị đánh nát xương cốt một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Không chỉ là toàn thân xương cốt, tại vùng đan điền, nam nhân ma khí cũng ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, ở trong đó ngưng kết thành một cái từ tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành bất quy tắc hình cầu. Bất quy tắc hình cầu tựa hồ có nhịp tim, kết nối lấy tiểu hắc nơi tim, theo tiểu hắc trái tim nhảy lên mà nhảy lên. Cái này có lẽ chính là nam nhân nói tới ma thai. Làm thuần túy thể tu, tiểu hắc trong đan điền cũng không có cái gọi là linh khí tiên khí thần khí, bây giờ trong đan điền ngưng tụ ma thai, ma khí tràn đầy tại tiểu hắc trong đan điền. Quá trình thống khổ, nhưng là nương theo lấy xương cốt tái tạo cùng ma thai thành hình, tiểu hắc khí tức cũng tại dần dần cất cao. Mới qua cửu trọng lôi kiếp đột phá tới quân thần cảnh sơ kỳ, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, cũng đã đạt đến quân thần cảnh trung kỳ, mà lại khí tức còn tại không ngừng cất cao. Đã đi ra rất xa Túc Minh ba người, vẫn không có tìm tới rời đi mảnh này truyền thừa chi địa cửa ra vào, về sau bọn hắn cũng minh bạch, có thể là cần nơi đây truyền thừa bị kế thừa về sau mới có thể mở ra lối ra, dứt khoát cũng liền khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ liệu càng mới dư ba liên lụy thương thế. Lúc này, nghe được một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ, ba người lần lượt mở to mắt, nhìn về phía tiểu hắc vị trí. Khảo nghiệm vẫn chưa xong. Lỗ Kính Xuyên kinh ngạc nói, Trác Ngạn trong mắt lại lần nữa tuôn ra tàn niệm, hai mắt nhắm lại nói, loại này tiếng kêu thảm thiết là hắn phát ra tới à? Nếu như chúng ta lúc này giết cái hồi mã thương, có lẽ thật đúng là có thể nhặt cái để loạn, dù sao mới vừa cùng thi cốt cự nhân cùng độ lôi kiếp lúc đều không có phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết. Túc Minh lại cười lạnh một tiếng, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi chịu chết. ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được khí tức của hắn ngay tại nhanh chóng lên cao a? Ba người thực lực chênh lệch cũng không nhiều, bất quá Túc Minh tại cảm giác lực phương diện hiển nhiên muốn so hai người khác càng mạnh. Nghe được Túc Minh, Trác Ngạn cùng Lỗ Kính Xuyên lúc này mới cẩn thận cảm giác một phen, ngượng ngùng cười một tiếng sau liền không nói thêm gì nữa. Cái này rất rõ ràng là đang tiếp thụ truyền thừa. Quân thần cảnh hậu kỳ. Túc Minh nhìn xem Tiểu Hắc phương hướng, khẽ lắc đầu, trong lòng một trận may mắn. Cũng may cái thời điểm lựa chọn quan sát một tay, không phải lúc này bọn hắn cũng sớm đã đi đầu thai. Tiểu Hắc mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bành bái tuôn ra lực lượng cùng kia trong đan điền tràn đầy ma khí, bóp bóp nắm tay, nắm đấm không gian chung quanh đều là một trận bặm mẹo, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu, nhưng không có nhìn thấy tên kia tuấn mỹ nam nhân. Tại mới tiếp nhận truyền thừa thời điểm, tình huống ngoại giới Tiểu Hắc còn có thể phát giác được. Thể nội ma thai chính là tuấn mỹ nam nhân dùng tự thân ma khí hội tụ mà thành, hơn nữa còn có hắn thánh ma huyết mạch. Tại ma thai hội tụ sau khi hoàn thành, tuấn mỹ nam nhân thân ảnh liền hóa thành hư vô triệt để tiêu tán. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc hướng phía tuấn mỹ nam nhân phương hướng có chút không người, biểu lộ trang nghiêm. Bất kể như thế nào, đem truyền thừa cùng hy vọng giao cho Tiểu Hắc, đều đáng giá Tiểu Hắc cái này cúi đầu. Trước đó tuấn mỹ nam nhân nói tới thù hận, tại ma giới thời điểm Tiểu Hắc cũng đã toàn bộ biết được. Tiểu Hắc nhìn về phía trên không, thản nhiên nói, thần giới a, lấy trước kia 10 cái người áo đen khai đao đi. Tiến vào hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa 10 tên người áo đen, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thần giới quân cờ. Trung quanh tràng cảnh biến hóa, Tiểu Hắc từ truyền thừa chi địa đi ra, mà ở tầng chót vót trên cửa sắt, cái thứ 5 lỗ thủng cũng có được huyết quang tuôn ra. Không chỉ có như thế, cái thứ 6, cái thứ 7 cũng đồng thời lấp lánh. Điều này đại biểu, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 truyền thừa đều đã bị người đạt được. Đường Tiểu Hắc lúc đi ra, Hồng Anh Linh Trần Tâm Mục phụ sinh tiểu thạch đầu cựu bạch lộ liền chờ đợi bên ngoài. Thấy thế, Tiểu Hắc kiểm bên trên lạnh lùng biến mất, thay vào đó là thật thà ý cười, gãi đầu một cái đi tới nói, chờ rất lâu à. Hồng Anh vô vỗ Tiểu Hắc bả vai cười nói, xem ra thực lực tăng lên không ít, so với chúng ta cảnh giới đều cao. Mục phụ sinh thì là có chút sợ mất mật mà hỏi, sư minh, lần này không có trêu chọc ai a? Tiểu Hắc nghĩ, nhìn hướng phía sau đồng dạng ra Túc Minh ba người, hỏi, ta trêu chọc ngươi nhóm sao? Nhìn xem bây giờ mặt mũi tràn đầy có chút thật thà Tiểu Hắc, Túc Minh ba người có chút sững sờ, thật sự là không có cách nào cùng cái kia tại truyền thừa chi địa biến thái cùng như là ma thần nhân vật kết hợp với nhau. Hỏi các ngươi nói đâu? Cảm nhận được Tiểu Hắc trên người lạnh ý, Túc Minh ba người lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng lại là khoát tay lại là lắc đầu nói, không có không có. Tiểu Hắc lúc này mới nhìn về phía Mục Phụ Sinh, xem đi, ta cũng không phải loại kia thích trêu chọc thị phi người. Mục Phụ Sinh mặt đen lại, đây coi như là vu oan giá họa không? Mà lại, sư minh ngài không phải trêu chọc thị phi người. Toàn bộ thảo đường bên trong, liền ngươi cùng đại sư minh thích nhất trêu chọc thị phi. Tốt, nên tiếp tục đi lên, cũng không biết đại sư minh đến đâu một tầng. Hồng Anh nhìn về phía phía trên. Lúc ấy Diệp Thu Bạch vì để tránh cho cùng Hiên Viên Thiên Chiếu Độc Cô Tuyệt phát lên xung đột, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía phía trên phóng đi, ai cũng không biết tới chỗ nào. Đám người đi hướng phía trên. Tầng thứ 6. Chỉ gặp một biển nhi ngay tại đùa bỡn một tòa có khắc tứ tượng kim sắc lô đỉnh, nhìn thấy Hồng Anh bọn người đi lên, lúc này mới thu hồi lô đỉnh lanh lợi tiến lên ôm lấy Hồng Anh dịu dàng nói, sư tỷ. Hồng Anh sờ lên một biển nhi đầu, cười nhạt nói, xem ra nơi này chuyển thừa bị Uyển Nhi sư muội lấy được. Ừm. Một Uyển Nhi cười đùa nói, tầng này vừa lúc là luyện đan sư chuyển thừa, hỗn độn giới luyện đan sư giống như cũng không quá đi. Tất cả mọi người không khỏi một trận buồn cười. Có sư tôn thân truyền luyện đan kỹ nghệ, ở đâu là những người khác có thể so a? Người khác là theo một hạt mà tính đan dược, sư tôn lão nhân già ông ta là theo lô vì tính toán đơn vị a. Bất quá. Một Uyển Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng nói, trước đó những người áo đen kia tựa hồ muốn cướp đoạt trong tay của ta chuyển thừa, bất quá bị trong đó người cầm đầu gọi lại, tiếp tục hướng phía trên chạy đi. Bọn hắn tựa hồ đối với cái khác truyền thừa không có hứng thú. Nghe đến đó, Mục Phù Sinh cũng là khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó vị tiền bối kia nói tới địa phương thần cấm chi địa, trong đó mới là hỗn độn thần triều trọng yếu nhất chi vật, ngàn vạn không thể bị thần giới người đạt được. Nghĩ tới đây, vì để phòng vạn nhất, Mục Phù Sinh nói, các vị, chúng ta cũng nắm chặt lên đi, huống chi thần giới người có mưu đồ, khi lấy được muốn đồ vật sau chỉ sợ cũng sẽ động thủ thanh lý nơi đây tất cả mọi người. Dựa theo sư tôn nói tới, thần giới đã bắt đầu hành động. Tại bọn hắn sau khi ra ngoài, chỉ sợ liền muốn chính diện đối mặt thần giới. Chương 1916, Khương Y Lì Ngọc Cám Sát Lục Trường Sinh. Chương 1916, Khương Y Lì Ngọc Cám Sát Lục Trường Sinh. Lên tới tầng thứ 7, Phương Khung đã được đến truyền thừa, đồng dạng vượt qua cửu trọng lôi kiếp hắn, tựa hồ thân chịu trọng thương. Một biển nhi lập tức tiến lên lấy đan dược vì đó chữa thương. Không đợi Hồng Anh bọn người hỏi xảy ra chuyện gì, Phương Khung liền sắc mặt nghiêm túc mà nói, Hứa sư đệ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc. Hứa Dạ Minh thân phận bại lộ. Hiện tại Hứa Dạ Minh còn đỉnh lấy Hứa Gia Thiên Kiêu Hứa Lạc thân phận, chỉ cần thân phận không có bại lộ, cho dù có người ra tay với hắn, có Hứa Gia lão tổ Hứa U Minh ở trường hợp là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc những người khác ra tay với Hứa Dạ Minh. Chuyện gì xảy ra? Hồng Anh sắc mặt có chút trầm xuống. Diệp Thu Bạch không tại, Hồng Anh làm nhị sư tỷ tự nhiên là tiếp nhận lên dê đầu đàn thân phận. Hứa Gia một gọi là Hứa Thần nam tử, hắn tiết lộ Hứa Dạ Minh thân phận. Phương Khung trầm giọng trả lời. Hứa Thần. Mục Phù Sinh một mực tọa trấn ám vực nắm trong tay tất cả tình báo. Đối với Hứa Thần người này, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu biết, cũng nghe Hứa Dạ Minh nói qua, Hứa Gia bên trong duy nhất biết thân phận của hắn nhân vật. Nhưng Hứa Thần lúc ấy đối Hứa Dạ Minh trả lời là, chỉ cần không nguy hại Hứa Gia, đồng thời đối Hứa Gia có lợi, như vậy Hứa Thần cũng sẽ không đi quản cái gì. lúc ấy Hứa Dạ Minh liền cáo chi Hứa Thần, hắn chỉ nhằm vào lúc ấy cùng phụ thân có thù người, cũng tại việc này qua đi, đối Hứa gia sẽ chỉ có chỗ tốt. Nếu như Hứa Thần cảm thấy Hứa Dạ Minh không thể tin, như vậy lúc trước nhiều khi đều có cơ hội vạch trần Hứa Dạ Minh thân phận, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Đây mới là chuyện này kỳ quái nhất địa phương. Bất kể như thế nào, hiện tại việc cấp bách là đi giúp Hứa sư đệ, Hứa gia có cái kia Hứa U Minh tọa trấn, hơn nữa còn có một đám cường giả, Hứa sư đệ một người chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Hồng Anh giải quyết dứt khoát. Phương Cung cũng tại một viện nhi trị liệu phía dưới khôi phục 7-8 phần, cùng Hồng Anh một đám đội vàng hướng phía tầng thứ 7 tiến đến. Giờ phút này, hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa bên ngoài, từng cái nhất lưu thế lực đỉnh tiêm thế lực cùng thế gia tông môn những cái kia, nhìn qua gió êm sóng lặng, thậm chí có thể nói những ngày qua là hỗn độn giới nhất là an bình thời điểm. Nhưng tại âm thầm lại cất giấu sát cơ. Dựa vào tại hỗn độn giới từng cái địa phương bố trí tọa độ không gian, cùng Lục Trường Sinh nguyên bản tốc độ, trong thần giới phái xuống tới tất cả mọi người, đều tại Lục Trường Sinh phân hồn giám thị phía dưới, trên cơ bản đã cùng xếp vào tại từng cái thế lực ám tử gặp mặt, đều tại Lục Trường Sinh trong khống chế. Trên cơ bản, xếp vào tại từng cái thế lực ám tử cũng đã bị Lục Trường Sinh thanh lý không sai biệt lắm. Đồ chó hoang Diệp Tu Bạch chờ tiểu tử thúi kia trở về sau không nhiều quét mấy lần núi, không đem tiểu hắc chủ nghệ cho dạy cho đừng nghĩ đi ra ngoài. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, Diệp Tu Bạch lại một lần trên lưng một đỉnh oan ức. Lục Trường Sinh bẻ bẻ cổ nện một cái eo, vô cùng thuần thục đem trước mặt thi thể một mùi lửa đốt đi, bàn tay vung lên, một vệt kim quang đem thần hồn bao phủ ở bên trong, thần hồn ở trong đó thống khổ vùng vẫy một hồi liền triệt để tiêu tán, một điểm vết tích đều không có lưu lại, sau đó thuận tay đem cái địa phương này khí tức cho thanh trừ. Lục Trường Sinh lúc này mới phủi tay, đầy đủ. Đoán chừng chờ thần giới vung cánh tay hô lên, để ám tử nhóm tập thể hành động thời điểm, nhìn thấy ám tử tất cả đều rát, tâm tính không được sợ. Còn lại ám tử cũng liền hứa ra cùng Hiên Viên thị. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh trước hết về tới Hiên Viên thị bên kia. Về phần hứa ra ám tử Hứa Thanh nhất cử nhất động một mực tại Lục Trường Sinh giám thị ở trong. Hiên Viên thị một chỗ đình viện ở trong. Khương Y Liễu Ngọc mặc dù sắc mặt thanh lãnh, nhưng là kia nhỏ bé rung động con ngươi cùng thỉnh thoảng bệnh lên ra tay chỉ không một không tại biểu lộ lấy nàng lo lắng. Đang suy nghĩ gì? Nghe được phía trước truyền đến thanh âm quen thuộc, Khương Y Liễu Ngọc tâm thần run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh, thân thể chợt có chút phát lạnh. Lục Trường Sinh lần nữa về tới đây, con kia đại biểu cho một việc. Chính Khương Y Liễu Ngọc đều không có phát hiện, thanh âm của mình tựa hồ có chút run rẩy. Bọn hắn Lục Trường Sinh chẳng hề để ý quát tay nào nói, tự nhiên là một cái không có lưu. Nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, chỉ là chìm tại vô tận trong vực sâu. Đôi mắt buông xuống, trong ngày thường phảng phất chất chứa ngàn vạn đầy sao đôi mắt trong nháy mắt đạm đạm vô quang. Ám tử toàn quân bị diệt, thần giới hành động không thể nghi ngờ tuyên cáo thất bại. Lấy ám tử đến khiêu động hỗn độn giới dự định xem như bị Lục Trường Sinh bóp chết tại trong trứng nước. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lục Trường Sinh ngồi ở một bên trên băng ghế đá, một cái chân gác ở một vị khác băng ghế đá, một cái khác chân gác ở trên đùi, hai tay gối đầu nhìn qua được không nhàn nhã. Sự tình đã phát triển đến một bước này, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không có ngăn cản hiện tại đặt cái này, nghĩ đến nghĩ kia có làm được cái gì? Khương Y Liễu Ngọc khẽ cắn răng, nhìn về phía Lục Trường Sinh mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta có năng lực ngăn cản sao? Ta phạm là nói ra một chữ, ngay cả người mang thần hồn cũng bị mất, còn thế nào đi ngăn cản? Vừa muốn nói gì, lại nghe được một đạo nhỏ xíu tiếng ấy. Khương Y Liễu Ngọc ngây người nhìn xem hai mắt nhắm lại Lục Trường Sinh, không khỏi có chút sửng sợ. Đây là ngủ thiếp đi. Khương Y Liễu Ngọc rón rén tiến lên, tối đầu nhìn xem Lục Trường Sinh. Con mắt hiện lên một tia giãy giụa. Nếu là ở chỗ này đem hắn, trong tay có hàn quang lấp loé, băng tinh thần kiếm trượt vào trong tay. Thế nhưng là, vừa mới nâng lên, Khương Y Liễu Ngọc chợt thở dài, phản phất trong lòng cỗ này sức lực giải tỏa. Thật tình không biết, Khương Y Liễu Ngọc nội tâm giãy giụa cứu được nàng một mạng. Đối đãi muốn đi tính mạng hắn người mà nói, Lục Trường Sinh cũng sẽ không có chút lưu thủ, sợ không thể chạm thảo trừ căn. Mà lại, những người khác không biết, Trường Sinh giới ở trong người, nhưng tất cả đều minh bạch nhà mình sư tôn lão nhân gia ông ta rời giường khí lớn đến bao nhiêu. Cái này ngủ chưa thời gian điểm nhau nhau Lục Trường Sinh. Thật dũng a. Một bên khác, Hỗn Độn Thần Triều Hạch Tâm Cung Điện tầng thứ 7. Đương Hồng Anh một đoàn người vội vàng đuổi tới thời điểm, trước mắt sớm đã là một mảnh hỗn độn. Không biết phương nào thế lực người tu đạo đã chết mười mấy tên. Chiến đấu vết tích ở khắp mọi nơi, cuồng bạo tiên khí tại bên trong vùng không gian này hỗn hợp. Chỉ là không thấy Hứa Dạ Minh cùng Hứa U Minh Hứa Thương Nguyên cầm đầu Hứa ra người. Có hơn 10 người đang chuẩn bị đi lên. Mục Phù Sinh liếc ngang xem xét. Thương Huyền bảng thứ 2, Túc Tiên Tông Túc Nguyên thỉnh lình ở trong đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Túc Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Mục Phù Sinh, lập tức nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh hắn. Liên đoán được bọn hắn đối với nơi này phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú. Túc Nguyên cười nhẹ một chỉ đại điện chính giữa một đạo sen lẫn mờ nhạt khí tức cửa không gian truyền tống, nói: "Đều đi vào." Mục Phù Sinh nhìn thật sâu một chút Túc Nguyên. Mình mới cái nhìn kia ẩn giấu đi ánh mắt cùng cảm giác, nhưng như cũng bị đối phương phát hiện. Cái này Túc Nguyên, tựa hồ cũng không đơn giản. So với Thương Huyền bảng bên trên nhân vật khác đều muốn đặc thủ. Có quan hệ với Túc Nguyên cùng Thương Huyền bảng thứ nhất sông ngộng thần tình báo đều rất ít. Nhìn xem Túc Nguyên bọn hắn đi đến tầng thứ 8, Mục Phù Sinh lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cửu Bạch Lộ ở bên nắm Mục Phù Sinh tay, nói khẽ: Cái này Túc Nguyên trên người chuỗi nhân quả không ít, thực lực của hắn. Mục Phù Sinh ngưng trọng gật đầu. Túc Nguyên cùng sông kia Mộc Thần, thành công bị Mục Phù Sinh định vì trọng điểm chú ý đối tượng. Chương 1917, Hứa Dạ Minh thân phận bại lộ. Chương 1917, Hứa Dạ Minh thân phận bại lộ. Tầng thứ 7 cùng trước 6 tầng cảm thụ đi lên tựa hồ cũng không giống nhau. Nếu như nói trước 6 tầng không gian cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, tại Hồng Anh Mục Phù Sinh đám người cảm giác bên trong, có thể từ kia mở nhạt truyền tông trận bên trong cảm nhận được như có như không sinh linh khí tức. Phía trước 6 tầng sinh linh hoặc là huyễn cảnh chỗ sinh ra, hoặc là chính là tử linh hải cốt. Loại hàng này thật giá thật, có được khổng lồ huyết khí sinh khí, trong đó càng là mang theo một cỗ nặng nề hoang cổ khí tức. Cái này tầng thứ 7 có lẽ không quá đơn giản. Bây giờ Hứa Dạ Minh độc thân tiến vào bên trong, bị Hứa Gia người truy sát, lo lắng an nguy. Hồng Anh một nhóm người cũng không tiếp tục đi tinh tế quan sát, trực tiếp bước vào truyền tống môn bên trong. Truyền tống môn một chỗ khác, Hồng Anh bọn người trôi nổi tại giữa không trung, túi đầu quan sát. Mảnh không gian này phảng phất bị phân ra 4 khối hoàn toàn khác biệt khu vực. Dương dâm cự mục, sa mạc cát vàng, vạn dặm cánh đồng tuyết, dung nham núi lửa. 4 mảnh khu vực phân biệt rõ ràng, thỉnh thoảng liền có thể nghe được 4 mảnh khu vực khác nhau chuyển đến khác biệt thú giống. Mặt đất vạn thú buông đẳng. Trên bầu trời cũng có Hồng Anh bọn hắn chưa từng thấy qua dị thú bay qua. Phương Khung nhíu mày, một chút liền nhìn ra trong đó hư thực, nói, đây không phải huyễn cảnh. Trước 6 tầng trên cơ bản đều là huyễn cảnh bồi dưỡng không gian, bồi dưỡng sinh linh. Mà huyễn cảnh tóm lại là huyễn cảnh, kiểu gì cũng sẽ cùng hiện thực có điều khác biệt, chỉ là càng cao cấp hơn huyễn cảnh càng là khó mà phân chia hiện thực thôi. Phương Khung làm Lục Trường Sinh đệ tử, dù là trận pháp cảnh giới còn thiếu hỏa hầu, nhưng nhãn lực tự nhiên so với những người khác cao hơn. Chính như Lục Trường Sinh nói tới, người ngay cả trận pháp bản chất đều không thể xem thấu, cái kia còn nói chuyện gì bố trí trận pháp. Xem ra, nơi này dị thú đều là hàng thật giá thật. Hồng Anh gật đầu. Mộ Uyển Nhi ở bên che miệng kinh hô, vậy những này dị thú chẳng phải là đều sống sót mấy trăm năm? Mảnh này không gian độc lập lối vào liền tại Hỗn Độn Thần Triều Hạch Tâm Chi Địa bên trong, Hạch Tâm Chi Địa tồn tại bao lâu, cũng liền đại biểu lấy những này dị thú sống sót bao lâu. Có thể sống mấy trăm năm, huyết mạch lực lượng cùng cảnh giới chỉ sợ đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Dù là dị thú tuổi thọ vốn là so với nhân tộc muốn dài rất nhiều, Hứa sư đệ tình cảnh nguy hiểm hơn. Tiểu Hắc cao mày nói, nhất định phải nắm chặt tìm tới hắn hiện tại vị trí. Cái này đơn giản. Một bên Tiểu Thạch Đầu cười đùa nói, giao cho ta đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào Tiểu Thạch Đầu trên thân. Chỉ gặp Tiểu Thạch Đầu nhắm lại hai con ngươi, tại quanh thân, không gian bắt đầu từng đợt bập mèo. Phản phất sóng nước dập dờn, từng vòng gợn sóng lấy Tiểu Thạch Đầu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Cửu Bạch Lộ không có được chứng kiến Tiểu Thạch Đầu năng lực, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi tiểu sư đệ này làm cái gì vậy? Ngũ Phù Sinh cười cười, giải thích nói, tiểu sư đệ thể chất năng lực cùng không gian có quan hệ, đem tự thân dung nhập không gian bên trong, cảm ứng không gian xung quanh biến hóa. Cường giả quyết đấu thời điểm, thường thường sẽ tạo thành không gian ba động. Chỉ cần chỗ kia sinh ra không gian ba động, vậy liền trên cơ bản có thể xác định Hứa Dạ Minh vị trí. Cửu Bạch Lộ hơi kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, mảnh không gian này phạm vi như thế lớn, một chút không nhìn thấy đầu, chẳng lẽ hắn một người liền có thể cảm ứng tất cả không gian, mà lại đem tự thân dung nhập không gian bên trong. Loại này nghe rợn cả người không hợp thói thường sự tình, cũng chỉ có tại Mục Phù Sinh sư môn nơi này có thể thấy được. Cũng chỉ có Mục Phù Sinh bọn hắn có thể dùng như thế bình thản ngữ khí giảng thuật ra. Rất nhanh, Tiểu Thạch Đầu quanh thân không gian ba động đình trệ, mở hai mắt ra, chỉ hướng sa mạc phương hướng, khẳng định nói, Hứa sư đệ ở nơi đó. Chúng ta đi. Không có suy nghĩ thời gian, cho dù là Mục Phù Sinh tại lúc này cũng sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ suy nghĩ đối sách, đám người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tiểu Thạch Đầu cảm ứng phương hướng chạy đi. Sa mạc bên trong, cắt vàng bay múa, mắt thường tầm nhìn cứ thấp, lọt vào trong tầm mắt chỗ đúng là mờ nhạt một mảnh, chỉ là đứng ở đây đều có thể cảm nhận được từng hạt nhỏ bé cắt đuổi nhẹ nhàng dốc thịt cọ tại mỗi một tấc da thịt. Càng đừng đề cập Hồng Anh bọn hắn là bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Cũng không lâu lắm, liền có thể nhìn thấy chung quanh lưu lại chiến đấu vết tích. Từng cái sâu không thấy đáy hố cát, coi như hạt cát không ngừng lưu động bổ sung nhất thời bán hội cũng vô pháp đem hố cát lấp đầy. Cùng trong sa mạc dị thú thân hình khổng lồ, kia cố vẫn tại chém giết khí tức liền tại phía trước cách đó không xa. Đột phá trước mắt các bạn, ba đạo thân ảnh liền hiện ra ở Hồng Anh đám người giữa tầm mắt. Còn muốn lấy chạy a? Cầm đầu Hứa Gia Gia chủ Hứa Thương Nguyên mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chằm chằm Hứa Gia Minh, nói, ngược lại là không nghĩ tới, người kia nghiệt chủng vậy mà lại tại ta Hứa Gia nội ứng thời gian lâu như vậy, bản lĩnh của ngươi cùng đảm lượng còn không nhỏ. Hứa Gia lão tổ Hứa U Minh xem ra cũng không tại. Cũng thế, Hứa U Minh mục đích là Hạch Tâm Chi Địa chân chính truyền thừa, không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn qua, Hứa Dạ Minh tình trạng cũng không phải là quá tốt. Toàn thân trên dưới đều là vết thương, khí tức cũng đã loạn, hắn giờ phút này cầm trong tay Sơn Hải Kinh, một cái tay khác cầm bút vẽ, dù là đã là hiện tại loại này hỏng bét trạng thái, cái miệng đó vẫn như cũ không lưu bất luận cái gì thể diện. Ta đều có thể tại các ngươi Hứa Gia nội ứng lâu như vậy không có bị phát hiện, các ngươi cái này thượng cổ đỉnh tiêm thế gia bản sự cứ như vậy nhỏ. Đổi lại là ta dứt khoát giải tán được. Hứa Thương Nguyên sắc mặt tâm trầm. Xác thực, cái này nếu là truyền đến cái khác đỉnh tiêm thế lực trong hai, bọn hắn Hứa Gia sẽ mặt mũi mất hết. Chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, kia mặc kệ là trong tay ngươi Sơn Hải Kinh vẫn là những tin tức này, sẽ chỉ bóp tại chúng ta Hứa Gia trong tay. Không tiếp tục cho Hứa Dạ Minh nói nhảm cơ hội, liền mới truy kích chiến bên trong, hắn đã khắc sâu cảm nhận được Hứa Dạ Minh miệng đến tuột cùng có bao nhiêu độc. Nếu như nói há miệng liền có thể giết người, kia Hứa Dạ Minh cái này miệng tuyệt đối sắp xếp thượng thủ vị. Hứa Dạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hứa Thương Nguyên bên người Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt lạnh nhạt, nói, hành vi của ngươi tổn hại Hứa Gia lợi ích. Hứa Dạ Minh lại cười, hành vi của ngươi cũng đóng chặt hoàn toàn con đường của mình. Ta không chết được, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng gia chủ tại ngươi đây cũng không lật được trời. Hứa Thương Nguyên thế nhưng là Hứa Gia gia chủ đương thời, thực lực làm sao lại yếu? Dù là hiện nay bị áp chế đến bực thần cảnh, nhưng vậy cũng không phải ngay cả quân thần cảnh cũng còn không tới Hứa Dạ Minh có thể đối mặt ta. Thật sao? Ngươi cho là ta tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Hứa Dạ Minh cười thần bí. Nghe được lời nói này, Hứa Thương Nguyên cùng Hứa Thần đều là hơi sững sờ. Trời sinh tính đa nghi lòng dạ rất sâu, Hứa Thương Nguyên không nguyện ý lại cho Hứa Dạ Minh bất luận cái gì lật bán cơ hội, kêu gọi Hứa Thần cùng một chỗ hướng phía Hứa Dạ Minh một trường đánh tới. Một trường oanh ra đồng thời, Hứa Thần cùng Hứa Thương Nguyên sau lưng đều có một vòng lộ ra âm hàn khí tức trăng sáng ngưng tụ. Chỉ là Hứa Thương Nguyên như hóa thành như thực chất, kia vòng thanh lãnh trăng sáng xuất hiện thời điểm, trên bầu trời phảng phất đều có trăng sáng treo cao. Hứa Dạ Minh cầm trong tay bút vẽ tại Sơn Hải Kinh phía trên bay múa. Từng đạo hoang cổ huyết mạch khí tức từ Sơn Hải Kinh bên trong bắn ra. Đồng thời, trung quanh cắt vàng nâng lên, như là nội trào quay cuồng lên. Chương 1918, Sa Hải Cực Chiến, khống chế bản thú. Chương 1918, Sa Hải Cực Chiến, khống chế bản thú. Sơn Hải Kinh là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại thần vật, vốn đã di thất nhiều năm. Phía trước đoạn thời gian manh mối lộ ra thời điểm liền đã dẫn phát toàn bộ hỗn độn giới truy đuổi, làm thượng cổ thế gia Hứa gia tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Bây giờ, Hứa Dạ Minh đạt được Sơn Hải Kinh, tại Hứa Thương Nguyên trước mặt sử dụng thời điểm, Hứa Thương Nguyên trong mắt tham lam vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Thế nhưng là, bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ ra, mới Hứa Dạ Minh lời nói đến tuột cùng là có ý gì. Đi vào mảnh này trên cắt vàng thì có ích lợi gì? Nơi này ngoại trừ đầy đất cắt vàng cùng bốn phía sa mạc, không có vật gì, thậm chí ngay cả che giấu địa phương đều không có, chạy trốn càng là khó càng thêm khó. Quân thần đều không có đạt tới, cùng Hứa Thương Nguyên ở giữa vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới, lại có cái gì lật bản cơ hội? Đương Hứa Dạ Minh cầm trong tay bút vẽ trên Sơn Hải Kinh nhanh chóng huy động, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tàn ảnh, như ong rừng cuồn vũ. Theo Sơn Hải Kinh bên trong hoang cổ huyết khí càng thêm cường thịnh, thậm chí từng tiếng thú giống từ đó bộc phát, trung quanh cùng sa nổi lên bốn phía. Dường như cảm ứng được Sơn Hải Kinh bên trong hoang cổ huyết khí càng thêm cường thịnh, kia nâng lên tới trong biển cắt có từng cái to lớn hình bầu dục đầu lâu từ trong biển cắt xông ra. Đầu lâu không có ngũ quan, cùng mảnh này cắt vàng cùng màu trên đầu chỉ có từng vòng màu đen đường vân. Thân thể không ngừng nhúc nhích, toàn bộ thân hình đều từ trong biển cắt nô ra. Thân chừng trăm trượng, dường như phóng đại bản sa trùng. Khoảng chừng mười mấy đầu quay chung quanh tại Hứa Dạ Minh bên người, đầu lâu hỗn lượng, phản phất tại nhìn chòng chọc vào Hứa Dạ Minh. Những này sa trùng khí tức tất cả đều đạt đến vực thần cảnh, có thể ở chỗ này sống sót mấy trăm vạn năm, nếu như là nhân tộc vực thần cảnh cường giả nhưng không cách nào đạt tới, nhất định phải cần phù hợp hoàn cảnh cùng cường đại huyết mạch trèo chống mới được. Giờ khắc này, Hứa Thương Nguyên cùng Hứa Thần trưởng ấn cũng đã đi tới Hứa Dạ Minh phụ cận, lại thêm mười mấy đầu vực thần cảnh sa trùng vây quanh phía dưới, thấy thế nào đều không phải là quân thần cảnh đều không có đạt tới tiểu bối có thể chống cự. Tại Hứa Thương Nguyên cùng Hứa Thần xem ra căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng, đã chạy đến tiểu hắc muốn xuất thủ, nhưng lại bị mục phụ sinh giữ chặt. Không nên gấp gáp, có lẽ hiện tại Hứa sư đệ có thể ứng đối. Tiểu Hắc nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật thật thu liễm khí tức. Đối với mục phụ sinh phán đoán, Tiểu Hắc vẫn tin tưởng. Cẩn thận như vậy người đều có thể nói ra những lời này, vậy dĩ nhiên là có tự tin 100%. Mà lại, tựa hồ cũng không cần chúng ta xuất thủ. Mục phụ sinh cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời, trước mặt Hứa Dạ Minh, xa trùng vòng vây bên ngoài, một thanh y nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Trường ấn đã tới phụ cận, chỉ gặp thanh y nam tử đồng dạng một trường vung ra. Một trường vung ra đồng thời, tại thanh y nam tử sau lưng đúng là cũng có được một vòng tản ra khí âm hàn bầng trăng hiện hiện. Ba đạo tản ra đồng dạng khí tức trường ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Nhất thời, cắt vàng vang khắp nơi. Những cái kia bị tóe lên cắt vàng ở giữa không trung ngưng kết thành từng hạt kem tươi tản mát. Lấy làm trung tâm, toàn bộ sa hải đúng là ngắn ngủi hóa thành băng nguyên. Hứa Thương Nguyên cùng Hứa Thần nhìn chòng chọc vào bị kem tươi che lấp bên trong thân ảnh. Mắt thường mặc dù thấy không rõ, thế nhưng là cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Con người co vào, tâm thần rung mạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, người kia vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Hứa Thương Hải cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từ răng trong khe gạt ra. Cắt bụi tán đi, Hứa Thương Hải trên mặt phúng cười nhìn xem Hứa Thương Nguyên, nói: "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, Hứa gia chủ?" Hứa gia chủ ba chữ nói rất dùng sức. Hứa Dạ Minh nhìn xem bóng lưng của cha, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hứa Thương Hải không quay đầu lại, hướng phía sau lưng vẫy vẫy tay: "Ngươi tiếp tục, Hứa Thương Nguyên ta giúp ngươi ngăn lại." Nghe vậy, Hứa Thương Nguyên cười lạnh một tiếng, nắm đấm không tự chủ siết chặt, hai mắt đều trở nên sắc bén lại: "Ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ còn có thể là đối thủ của ta à?" Hứa Thương Hải nhún vai, cười nhạt một tiếng: "Ta tại Hứa gia thời điểm, thiên phú của ngươi có vẻ như không bằng ta. Thiên phú của ngươi là cao hơn ta, thế nhưng là ngươi thoát ly Hứa gia nhiều năm như vậy, mà ta lại tại Hứa gia tài nguyên phía dưới nhanh chóng trưởng thành, thiên phú lại như thế nào so ra mà vượt một phương thượng cổ thế gia nội tình. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Huống chi, thương thế của ngươi khôi phục rồi." Hứa Thương Nguyên trong lòng bàn tay nắm chặt, trên các bảng, trong tầng mây vầng trăng sáng kia tựa hồ tản ra càng thêm nồng đậm âm hàn chi quang. Hứa Thương Hải cười cười: "Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Tại Hứa Thương Hải đỉnh đầu, kia vòng treo trên cao trên bầu trời ánh trăng đồng dạng phóng thích hàn quang. Một khoảng trời, hai vành trăng sáng, hàn quang lẫn nhau ăn mòn, nhưng lại phân đỉnh chống lại, phản phất tại tranh đoạt vùng trời này quyền chủ đạo. Hứa Thương Hải cùng Hứa Thương Nguyên đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Nếu như là ở bên ngoài, Hứa Thương Hải cảnh giới là không có Hứa Thương Nguyên cao như vậy, dù sao lãng phí quá nhiều thời gian. Thế nhưng là tại cái này hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa, đều bị áp chế tại vực thần cảnh, hai người cảnh giới cũng liền ở vào cùng một cấp độ. Trong lúc nhất thời chỉ sợ thật đúng là phân không ra thắng bại. Hai người đã giao thủ. Hứa Dạ Minh nhìn về phía Hứa Thần, thản nhiên nói: "Ngươi gia chủ này không giúp được ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao?" Hứa Thần lắc đầu, ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, không phải, bất quá ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đối thủ là ta sao? Nói đến đây, Hứa Thần đem ánh mắt rơi vào kia mười mấy đầu to lớn xa trùng trên thân. Cái này mười mấy đầu vực thần cảnh cấp bậc thượng cổ dị thú, cho dù là Hứa Thương Nguyên đoán chừng đều phải phí rất lớn công phu, Hứa Dạ Minh lại thế nào có thể đột phá chúng đây? Hứa Dạ Minh nhíu mày, trong tay bút vẽ cũng tại lúc này dừng lại. Sơn Hải Kinh bên trong hoang cổ khí tức đã quấn quanh ở kia mười mấy đầu xa trùng trên thân thể. Giống. Vạn thú gào thét. Nhiều loại đỉnh tiêm huyết mạch khí tức từ đó đột nhiên bộc phát ra. Kia mười mấy đầu xa trùng lúc nhích thân thể lập tức đình trệ. Dị thú ở trong, huyết mạch ưu tiên cấp là cao nhất. Dù là cảnh giới không đủ, tại huyết mạch trấn áp phía dưới, đều có thể tạo thành cực lớn lực uy hiếp. Càng đừng đề cập, Sơn Hải Kinh bên trong dị thú huyết mạch, có thể nói là đứng ở dị thú đỉnh. Bất quá, Sơn Hải Kinh nhưng không có đơn giản như vậy. Có thể dung nạp vạn thú Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Sơn Hải Kinh bên trong hồng hoang huyết mạch khí tức lộ ra mà ra, phản phất hóa thành lão vượng, lại phản phất hóa thành kỳ lân, cuốn quanh ở mười mấy đầu sa trùng to lớn trên người. Ngự thú, khống chế vạn thú năng lực. Đây mới là Hứa Dạ Minh năng lực, cũng chỉ có đại hoang thú tâm mới có thể gánh chịu loại năng lực này. Hứa Dạ Minh chậm rãi lên không, trong tay Sơn Hải Kinh bằng phẳng rộng rãi ra, như là tơ lụa uốn lượn tại quanh thân. Ở sau lưng hắn, vạn thú bốn đằng, long phượng tứ tượng kế xuất. Thần phục với ta. Như là đại đạo phản âm, nói nhỏ lên tiếng. Giờ khắc này, mười mấy đầu sa trùng tại một lát do dự về sau, đúng là cùng nhau thay đổi không có ngũ quan đầu lâu, đồng loạt nhìn về phía ra đầu tê dại Hứa Thần. Chương 1919, điều khiển sa trùng, Hứa Gia thoát đi. Chương 1919, điều khiển sa trùng, Hứa Gia thoát đi. Hứa Thần đối Hứa Dạ Minh năng lực cũng không hiểu biết, nhưng không có nghĩ đến, Hứa Dạ Minh lại có thể điều khiển cái này mười mấy đầu vực thần cấp bậc thượng cổ dị thú. Đây là Sơn Hải Kinh làm được. Nếu thật là dạng này, chắc không được các phương đỉnh tiêm thế lực đều đối Sơn Hải Kinh đỏ mắt và phần, không tiếc nỗ lực lớn đại giới cũng muốn đạt được. Có thể điều khiển vạn thú năng lực, có được Sơn Hải Kinh sẽ cùng tại có được một chi dị thú quân đội a. Hứa Thần nhìn chòng chọc vào kia mười mấy đầu cự hình sa trùng, ánh mắt thay đổi, rơi vào đứng tại sa trùng ở giữa trôi nổi tại trống không Hứa Dạ Minh trên thân, sắc mặt khó coi, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Hứa Dạ Minh trêu tức nhìn xem Hứa Thần, nói: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy các ngươi có phần thắng a?" Hứa gia làm sai nhất đích quyết đoán, chính là Hứa Thương Nguyên tự phụ, cho là mình liền có thể giải quyết Hứa Dạ Minh, để lão tổ Hứa U Minh tiến về càng thượng tầng cùng những người khác tranh đoạt hạch tâm chi địa truyền thừa. Bất quá, cái này cũng chưa nói tới tự phụ. Ai có thể nghĩ đến chỉ là một quân thần cảnh đều chưa đạt tới tiểu bối, lại có thể bộc phát ra loại thực lực này. Giữa không trung, khí bạo âm thanh trận trận, không nhìn thấy hai người sát người vật lộn kịch chiến thân ảnh, duy có khi đó thỉnh thoảng không gian vặn mèo cùng trên tầng mấy hai vòng ngân nguyệt lấp lóe. Ầm. Hai trưởng đụng vào nhau, Hứa Thương Nguyên thân ảnh chật vật lui lại. Hứa Thương Hải nhìn xem sắc mặt âm trầm Hứa Thương Nguyên, cười nhạt nói, làm sao? Ngươi liền tự tin đến loại trình độ này? Cùng ta lấy mệnh tương bắt thời điểm còn dám phân tâm đi chú ý người khác. Hứa Thương Nguyên đem ánh mắt của mình từ trên thân Hứa Dạ Minh thu hồi. Khống chế mười mấy đầu vực thần cấp bậc thượng cổ dị thú, lấy Hứa Dạ Minh cảnh giới làm được điểm ấy thực sự có chút quá mức nghe rợn cả người. Chắc không được Hứa Dạ Minh muốn một mực chạy trối chết, trốn hướng mảnh này không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, chỉ có một mảnh cắt vàng sa mạc khu vực. Hứa Thương Hải thừa dịp cái này đứng không liếc qua Hứa Dạ Minh, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng cùng ấy nấy. Làm phụ thân, mình không có cho Hứa Dạ Minh tài nguyên cùng bảo hộ, cũng không có cố hết trách nhiệm, ngược lại đem cừu hận cùng như thế lớn gánh đặt ở Hứa Dạ Minh trên thân. Có thể thu hoạch được bây giờ thành tựu, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ mình có thể làm, chính là giải quyết phiền toái trước mắt. Nghĩ tới đây, Hứa Thương Hải biến mất ngay tại chỗ, chớp mắt cũng đã lấn đến gần Hứa Thương Nguyên, kia lộ ra khi âm hàn bàn tay đột nhiên nhào về phía Hứa Thương Nguyên. Lại lần nữa cùng Hứa Thương Nguyên chém giết. Phía dưới, thấy cảnh này, tiểu hắc quanh thân ma ý dần dần thu liễm, toàn thân cơ bắp cũng đình chỉ cổ động. Ta cái này Hứa sư đệ bình thường miệng là độc một chút, bất quá vẫn là rất bất lo, sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền lỗ mãng xuất thủ. Mục Phù Sinh cười gật đầu. Tiểu Hắc, Linh Trần Tâm, Thạch Sinh đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mục Phù Sinh, mắt lộ ra hung quang. Hồng Anh liếc qua Mục Phù Sinh, cười nói, ngươi tại điểm ai? Mục Phù Sinh cười khan một tiếng, theo bản năng lui lại một bước đội vàng quát tay, không có. Không có, ta nói chính ta, ta nói chính ta. Cửu Bạch lộ ở bên che miệng cười khẽ. Trên tắc vàng, trung tâm chiến trường. Hứa Dạ Minh nhìn chằm chằm Hứa Thần, dường như có chút hứng hở, hiếu kỳ hỏi, nói thật, ta thật không hiểu ngươi cách làm, tại sao muốn ở thời điểm này bại lộ thân phận của ta? Cái này đối ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như đứng tại ta bên này, ngày sau Hứa gia chắc chắn có ngươi một chỗ cắm rủi. Vẫn là nói ngươi cũng không tin tưởng ta. Hứa Thần lắc đầu, đó cũng không phải có tin hay không vấn đề, mà là vấn đề lập trường. Hứa Dạ Minh cười, ta nhớ được ngươi nói ngươi lập trường là Hứa gia, đứng tại ta bên này là có thể để Hứa gia tiếp tục sừng sững tại hỗn độn giới cách làm, ngươi lại tự tay vứt bỏ, cái này tựa hồ cùng ngươi ý nghĩ có chỗ sang bậy. Hứa Thần không nói gì. Hứa Dạ Minh nghĩ đến sư tôn tại làm sự tình, nghĩ đến sư tôn ở tại thần giới đạt được tin tức, thời gian dần trôi qua trong lòng có phỏng đoán, lại hoặc là nói. Lập trường của ngươi vốn cũng không phải là Hứa gia. Nghe được đoạn văn này, Hứa Thần trong lòng giật mình, bất quá sắc mặt bên trên nhưng không có lộ ra chút nào sơ hở, bình tĩnh hỏi lại, lập trường của ta không phải Hứa gia còn có thể là ai? Hứa Dạ Minh cười nhạt một tiếng, thì như nói, thần giới. Hứa Thần cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, lắc đầu nói, ta không biết chuyện này vì sao lại cùng thần giới dính líu quan hệ. Nghe được Hứa Thần cũng không thừa nhận, Hứa Dạ Minh nhún vai cũng không có coi ra gì, có phải thế không cũng không sao cả. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Thần phải chết ở chỗ này. Vô luận là hắn là thần giới ám tử, vẫn là nói phản bội Hứa Dạ Minh, hai điểm này đều là Hứa Dạ Minh không thể chịu được. Hứa Dạ Minh thể nội có một cỗ hoang cổ khí tức bộc lộ mà ra, kia một cỗ hoang cổ khí tức chậm rãi quấn quanh ở Sơn Hải Kinh bên trên, là Đại Hoang Thú Tâm. Sơn Hải Kinh tựa như một bộ vật dẫn, hấp thu cỗ này hoang cổ khí tức, sau đó từ đó phóng xuất ra càng cường đại hơn huyết mạch khí tức. Sau lưng Hứa Dạ Minh, Long Phượng cùng văng lên, tứ tượng lao nhanh. Dường như tại tứ tượng Long Phượng ảnh hưởng phía dưới, mười mấy đầu sa trùng ngạo nghệ thân thể cao lớn, tại Sa Hải phía trên quấn lên trận trận cát vàng, hướng phía Hứa Thần bỏ tới. Hứa Thần không chút do dự, thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn cứng đối cứng ý nghĩ. Toàn thân cao thấp cơ bắp kéo căng, khí tức bạo dũng mà ra, hướng phía phương hướng ngược cấp tốc bỏ chạy. Này làm sao đánh? Hắn cái này cảnh giới, cùng mười mấy đầu vực thần cảnh thượng cổ dị thú đánh. Tiểu nào heo rút. Phía trên, Hứa Thương Nguyên nhìn xem một màn này sắc mặt cực kỳ khó coi, Hứa Thần là Hứa Lạc phía dưới thiên phú tốt nhất Hứa gia người. Nhưng hôm nay Hứa Lạc lại là nội ứng, vẫn là Hứa Thương Hải nghiệt chủng. Một khi Hứa Thần chết rồi, như vậy Hứa gia sẽ không người kế tục, đây đối với một cái đỉnh tiêm thế gia mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đặc biệt là cái này mây gió dung chuyển thời đại, bây giờ các thế lực lớn cũng sớm đã dự cảm được sẽ có đại sự phát sinh, loại tình huống này lại như thế nào đi chờ đợi một cái có thiên phú hậu bối. Hứa Thương Hải đã nhìn ra Hứa Thương Nguyên ý nghĩ, cười nhạt nói, thế nào, chiêu số đều không có trước đó lăng lệ, do dự, muốn chạy rồi. Hứa Thương Nguyên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hứa Thương Hải, nói, về sau sẽ có cơ hội, để ngươi may mắn trốn được một mạng. Nói là nói như vậy, nhưng Hứa Thương Nguyên trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hứa Thương Hải thực lực bây giờ để hắn giật nảy cả mình, không chỉ khôi phục, hơn nữa còn tăng lên không chỉ một cấp độ. Lúc trước hắn không phải trọng thương ngã gục rồi sao? Không phải tâm mạch đoạn tuyệt rồi sao? Vì sao còn có thể có loại thực lực này? Mình tại Hứa gia tài nguyên nghiêng phía dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Hứa Thương Hải tựa như Hứa Thương Nguyên bóng ma, đối phương lấy được thực lực bây giờ hắn đương nhiên biết phẫn nộ. Không thể lưu, vô luận là Hứa Dạ Minh hay là Hứa Thương Hải, nếu không chắc chắn trở thành hắn cùng Hứa gia họa lớn trong lòng. Ta ở phía trên chờ các ngươi. Hứa Thương Nguyên nhìn thật sâu một chút Hứa Thương Hải, liền trực tiếp mang theo Hứa Thần rời đi nơi đây. Hứa Dạ Minh còn muốn truy, Hứa Thương Hải ngăn cản hắn, được rồi. Hứa Thương Nguyên thật muốn tìm chúng ta cũng ngăn không được, Hứa gia nội tình không có đơn giản như vậy. Hứa Dạ Minh nói bài. Kỳ thật, hắn cũng là có biện pháp đem bọn hắn lưu tại nơi này, chỉ bất quá sẽ trả giá một chút, toàn lực sử dụng Sơn Hải Kinh khống chế nơi đây mà thú thôi. Chương 1920, trò hay mở màn chương 1920, trò hay mở màn phiến khu vực này. Đơn giản chính là vì Hứa Dạ Minh lượng thân định chế. Bốn khối khu vực đều là thượng cổ dị thú, mà lại đều là tồn tại trên trăm vạn năm dị thú. Loại này cấp bậc dị thú mặc dù Hứa Dạ Minh mượn nhờ Sơn Hải Kinh cùng dựa vào Đại Hoang Thú Tâm năng lực là có thể điều khiển khống chế, nhưng đối với Hứa Dạ Minh áp lực cũng cực kỳ lớn. Lấy hiện tại Hứa Dạ Minh cảnh giới đến xem, điều khiển cái này mười mấy đầu vực thần cấp bậc sa trùng đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, dựa theo Hứa Dạ Minh ý nghĩ, muốn đem Hứa Thương Nguyên cùng Hứa Thần Triệt để lưu tại nơi này cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần Hứa Thương Hải hết sức ngăn chặn Hứa Thương Nguyên, lại thêm, Hứa Dạ Minh nhìn về phía một cái phương hướng, Hồng Anh Linh Trần Tâm Tiểu Hắc Thạch Sinh Mục Phụ Sinh Mục Viễn Nhi Tiểu Thạch Đầu các vị sư minh sư tỷ đều ở nơi đó đâu, làm sao có thể không để lại? Bất quá Hứa Thương Nguyên làm Hứa gia gia chủ, trên người át chủ bài chắc chắn sẽ không ít, để phòng vạn nhất để bọn hắn đi đầu rút lui cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đằng sau còn có đồ vật cần tranh đoạt, đem nơi này truyền thừa nắm bắt tới tay tăng thêm một bước thực lực đằng sau cũng càng thêm một thỏa. Mục Phụ Sinh hiển nhiên biết Hứa Dạ Minh tâm tư, mặt mũi tràn đầy vui mừng trong mắt mang nước mắt đi tới vô vô Hứa Dạ Minh bả vai, cảm khái nói, Hứa sư đệ à, có ngươi thật tốt. Hứa Dạ Minh nghe rõ Mục Phụ Sinh ý tứ, nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Linh Trần Tâm Thạch Sinh, coi lại một chút phía trên phảng phất là đang nhìn một vị nào đó đại sư minh, cũng là nhẹ gật đầu vỗ vỗ Mục Phụ Sinh bả vai, đau lòng nói, vất vả ngươi Mục sư minh. Tiểu Hắc cùng Thạch Sinh đều là mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem hai người, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng bọn hắn cũng minh bạch là nói bọn hắn à, nhưng là lại không tiện phát tác đây chẳng phải là tương đương với dò số châu ngồi rồi? Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều hiện lên ra một cái ý nghĩ, cái này hai sư đệ nhẹ nhàng, phải tìm cơ hội phơi bày một ít làm sư minh uy nghiêm. Chỉ có Ninh Trần Tâm cười ha hả không nói gì. Hứa Thương Hải lúc này rơi vào Hứa Dạ Minh bên người, cười nhìn về phía Hồng Anh bọn người nói, đa tạ các vị chiếu cố quyền tử. Hồng Anh khoát tay nào nói, dù sao cũng là đồng môn sư đệ, tiền bối không cần nói cảm ơn. Hứa Thương Hải gật đầu cười, lập tức nhìn nói với Hứa Dạ Minh, ngươi trước tiên ở nơi này tiếp nhận truyền thừa, vi phụ cũng theo sau, hiện nay tình thế rất không thích hợp, ta đi trước tìm kiếm đường. Đến bọn hắn cảnh giới này, thế cục một chút cải biến đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được. Hứa Dạ Minh cũng không có khuyên can, cẩn thận. Ha 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 ha. Hứa Thương Hải cười sang sảng vài tiếng, lúc nào nhi tử còn lo lắng lên an nguy của phụ thân rồi. Dứt lời, liền biến mất ở nguyên địa. Được rồi, tranh thủ thời gian nhìn xem nơi này chuyển thừa đi, phía trên có lẽ đã muốn khai chiến, mà lại đại sư Minh nơi đó đoán chừng cũng sắp cùng kia hai tên thượng cổ kiếm tu chạm mặt. Hồng Anh thúc giục nói. Hứa Dạ Minh bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, ta đến bây giờ còn không biết nơi này chuyển thừa đến tột cùng là cái gì a. Một bên Cửu Bạch Lộ suy tư một hồi, sau đó nói, nơi này bị phân chia bốn mảnh hoàn toàn khác biệt khu vực, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Đám người nghe vậy đều là ngẩn người, lập tức nhìn một phía. Nếu là như vậy, bốn mảnh khu vực có lẽ đều sẽ có một cái hạch tâm điểm, mà cầm tới hạch tâm điểm có lẽ liền có thể mở ra truyền thừa. Hứa Dạ Minh giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là lục đầu, so mục sư Minh còn muốn thông minh. Nghe được nửa trước đoạn lời nói, mục phụ sinh còn nhịn không được rất tự hào rất có mặt mũi. Nhưng nghe được Hứa Dạ Minh nửa đoạn sau lời nói, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền đen lại. Một bên Mộ Uyển Nhi nghe vậy phụ một tiếng liền bật cười, Hứa sư đệ, ngươi cái này miệng không biết về sau sẽ đắc tội nhiều ít người. Hứa Dạ Minh cười khan một tiếng, quen thuộc quen thuộc. Được rồi, nắm chặt đi. Hồng Anh ở bên nhắc nhở, chúng ta chia ra hành động, tìm kiếm cái này bốn mảnh khu vực có hay không cùng loại với hạch tâm điểm địa phương. Đám người lúc này mới thu hồi trêu ghẹo, từng nhóm tiến về mặt khác ba mảnh khu vực. Chính như Cựu Bạch Lộ nói, bốn mảnh khu vực bên trong đều có tương tự hạch tâm điểm, mà chung quanh đều có mấy chục con thượng cổ dị thú thủ hộ. Tại Hồng Anh chờ cả đám trợ giúp phía dưới, lại thêm Hứa Dạ Minh tế ra Sơn Hải Kinh, cùng Tiểu Hắc vận dụng huyết mạch lực lượng trấn áp phía dưới, cũng là hữu kinh vô hiểm phá vỡ thượng cổ dị thú thủ hộ. Cũng chính là Hứa Dạ Minh thể chất cùng ngự thú năng lực, đổi lại bất cứ người nào, cho dù là thảo đường những người khác đến tiến hành cái này khảo nghiệm đều sẽ đại khái suất thất bại, hơn nữa còn sẽ tiêu phí thời gian dài. Mỗi một cái hạch tâm điểm đều có mấy chục con thượng cổ dị thú thủ hộ, ở loại tình huống này phía dưới cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Hứa Dạ Minh thuận lý thành chương đi tiếp thu truyền thừa. Trong đó đạt được truyền thừa cũng không thể so với những người khác chênh lệch. Không chỉ lấy đệ cửu trọng lôi kiếp tư thái đột phá tới quân thần cảnh, càng là đạt được thượng cổ dị thú huyết mạch chi lực, tụ hợp vào đại hoang thú tâm cùng Sơn Hải Kinh ở trong. Hứa Dạ Minh nhục thần, ngự thú năng lực tiến một bước tăng cường. Trước đó Hứa Dạ Minh có thể đồng thời điều khiển mười mấy đầu vực thần cấp bậc sa trùng, như vậy hiện tại đoán chừng tối thiểu lần không chỉ gấp hai. Huống chi còn có huyền chủ công pháp, bát hoang quy khư. Huyết mạch càng nhiều, huyết mạch càng mạnh, bát hoang quy khư uy năng cũng liền càng khủng bố hơn. Ở trong đó thượng cổ dị thú bây giờ đều có thể thông qua Sơn Hải Kinh triệu hoán đi ra, mặc dù không thể so với Sơn Hải Kinh bên trong dị thú, nhưng bình thường sử dụng vẫn là không có vấn đề. Sơn Hải Kinh bên trong dị thú xem như át chủ bài là đủ. Đi, lên đi. Lên tới tầng thứ 8. Nơi đây truyền thừa chính là Khôi Lỗi. Khôi Lỗi một đạo, vốn là tại thượng cổ thời kỳ rực rỡ hào quang. Chỉ là tại bây giờ thời đại này, chỉ có Mặc Gia còn có tương đối hoàn chỉnh một bộ Khôi Lỗi hệ thống tu luyện. Mà Mặc Gia tại Thiên Cơ Đại Lục xem như đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là tại cái này Thương Huyền Đại Lục lại bất nhập lưu. Đây cũng là vì sao Khôi Lỗi một đạo dần dần xuống dốc nguyên nhân. Mặc dù Mặc Ngọc thực lực hiện nay còn chưa chẳng ra sao cả, dù sao gia nhập thảo đường thời gian ngắn ngủi, Lục Trường Sinh lúc hướng dẫn không bao lâu liền đi đến địa phương khác. Chỉ bất quá, Khôi Lỗi một đạo Mặc Ngọc trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể nói, cũng trên cơ bản không có người cùng Mặc Ngọc cướp đoạt truyền thừa. Thuận Lý Thành Trương đột phá tới đệ bắt trọng lôi kiếp, đồng thời đạt được thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm Khôi Lỗi truyền thừa. Mặc dù nói không có sư tôn cho Khôi Lỗi bản chép tay cấp độ cao như vậy, thế nhưng là cái này vừa bạn có thể bổ sung Mặc Ngọc đối với Khôi Lỗi thuật cơ sở, đây đối với Mặc Ngọc về sau đồng thời điều khiển hàng ngàn hàng vạn Khôi Lỗi ngược lại là làm ra không nhỏ trợ giúp. Đồng thời trong đó có một hạng tựa hồ cùng sư tôn trước đó đối Khôi Lỗi ý nghĩ cực kỳ phù hợp. Đem Khôi Lỗi từng cái bộ kiện thêm tại nhục thân phía trên, hóa thành áo giáp. Chỉ là thấy thế nào so với sư tôn ý nghĩ đều lộ ra thô ráp chút. Mặc Ngọc nhìn xem các vị sư minh sư tỷ thực lực, nói khẽ, vẫn là đuổi không kịp các sư minh sư tỷ. Một Uyển Nhi giữ chặt Mặc Ngọc hai tay nói, ai nha, không nên gấp gáp mà sư muội, chỉ là nhập môn chậm điểm mà thôi, chờ chuyện này kết thúc sau để sư tỷ cho ngươi luyện chế nhiều chút năng lượng. Một Uyển Nhi tựa hồ đối với sư đệ sư muội có chút để bụng, cũng có trách. Dù sao Mộ Uyển Nhi rất cố chấp sư tỷ cái thân phận này. Mạc Ngọc Nhu cười gật đầu, bất quá chúng ta vẫn là đi lên trước đi, đại sư Minh tựa hồ ngay tại phía trên. Chương 1921, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa chi địa chương 1921, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa chi địa Hỗn Độn Thần Triều Hạch Tâm cung điện có thụ chú mục hai đại truyền thừa. Trừ bỏ thần cấm chi địa ở trong món kia thần vật bên ngoài, chính là trăm vạn năm trước kiếm thứ nhất tu Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa. Thanh Vân kiếm chủ cũng là gần với thần triều quốc chủ phía dưới cường giả. Bây giờ, Hiên Viên thị Hiên Viên kiếm đời thứ nhất cầm kiếm người Hiên Viên Thiên Chiếu trở về, tới địch nổi tán tu độc cô tuyệt xuất quan. Hai người này đều là cùng Thanh Vân kiếm chủ ở vào nhân vật cùng một thời đại, kiếm đạo gần với Thanh Vân kiếm chủ, chúng tranh thứ hai. Tại ngoại giới xem ra, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa không phải hai người này không còn ai, sẽ tại giữa hai người này quyết ra thắng bại. Chỉ là, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa cùng cái khác truyền thừa cũng không giống nhau. Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa cần một cái điều kiện tiên quyết, chính là chỉ có thu thập lưu lạc bên ngoài còn lại tam phương truyền thừa mới có thể. Kiếm hồn. Thanh Vân kiếm chủ bội kiếm Vân Thương kiếm, cùng đúc nóng kiếm xương. Mà cái này ba đạo truyền thừa bây giờ đều tại một tiểu bối kiếm tu trên thân. Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt muốn có được Thanh Vân kiếm chủ hạch tâm truyền thừa, vậy liền trước hết muốn bắt lại Diệp Thu Bạch, lột kiếm xương rút kiếm hồn đoạt Vân Thương kiếm. Nói đơn giản một chút, chính là muốn Diệp Thu Bạch mệnh. Tầng thứ 9, phản phất là một mảnh hoàn toàn khác biệt dị không gian, lại hoặc là một vị nào đó đại năng một mình mở ra tới thế giới. Không có đất mặt. Thân trong mây tầng phía trên, trước mắt duy có 9 tòa đao tức đúa bổ sơn phong xuyên qua tầng mây, như 9 trôi phá không chi kiếm đứng lặng tại đây. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 9 tòa sơn phong bên trong ẩn chứa kiếm khí đến cỡ nào sắc bén. Cũng là từ cái này 9 tòa sơn phong phóng thích mà ra, mảnh không gian này ở trong vô luận là tiên khí vẫn là đám mây, hoặc là khí lưu đều phảng phất cùng kiếm ý đồng hóa, ở vào nơi đây người mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được kia sắc bén kiếm ý dốc thịt cọ tại trên da. Chỉ sợ không phải kiếm tu giả, muốn lâu dài chống cự loại này kiếm ý khí lưu thật đúng là rất không có khả năng. Hắn liền tiến vào nơi đây rồi sao? Hiên Viên Tiên Chiếu quét về phía bốn phía, thần thức phun ra ngoài, nhưng như cũng không cách nào tìm được Diệp Thu Bạch tung tích. Hiên Viên thị tộc dài Hiên Viên vô cực ở bên nhắc nhở, lão tổ, chúng ta không bằng trước giải khai Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa, đến lúc đó kia tiểu bối tự nhiên sẽ hiện thân. Nghe vậy, không đợi Hiên Viên Tiên Chiếu trả lời, cách đó không xa đỉnh đầu mũ rộng bành độc cô tuyệt hai tay ôm ngực cười lạnh nói, thế nào, hóa hồn nhiều năm đầu óc cũng không bằng tiểu bối dễ dùng rồi. Lời này nghe mặc dù kỳ quái, bất quá Hiên Viên Vô Cực tại Hiên Viên Tiên Chiếu loại này lão quái vật trước mặt nói là tiểu bối cũng không thành vấn đề. Nghe ba người đối thoại, Hiên Viên Triệt sắc mặt có chút phức tạp. Ban đầu ở Thương Huyền học viện lúc, Hiên Viên Triệt liền cùng Diệp Thu Bạch luận bàn qua. Nói thật, Diệp Thu Bạch tính cách rất đúng Hiên Viên Triệt khẩu vị. Nếu không phải nói vấn đề lập trường, Hiên Viên Triệt là rất nguyện ý kết giao Diệp Thu Bạch, mặc kệ là làm bằng hữu hay là đối thủ, đều là tuyệt hảo. Nhưng hôm nay, cũng chỉ có thể bị ép đứng tại mặt đối lập, chỉ là có chút đáng tiếc. Về sau thiếu đi như thế một vị đối thủ, tại hỗn độn giới thế hệ trẻ tuổi kiếm tu ở trong, Hiên Viên Triệt vốn là đứng đầu nhất tồn tại, cái khác kiếm tu căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, Diệp Thu Bạch không có ở đây, Hiên Viên Triệt tự nhiên sẽ cảm thấy đáng tiếc. Không có đối thủ, không có đuổi theo mục tiêu. Kỳ thật cũng là một kiện rất đau xót sự tình. Chín tòa kiếm phong cao vút trong mây, kiếm ý tràn ngập tại mảnh không gian này. Không thể không nói, Thanh Vân kiếm chủ không thẹn thời kỳ thượng cổ kiếm thứ nhất tu chi danh, dù là đã qua mấy trăm vạn năm, lưu lại kiếm ý vẫn như cũ để Hiên Viên Thiên Chiếu độc cô tuyệt bọn người cảm thấy trong lòng lạnh thấu xương. Thế nhưng là, truyền thừa của hắn đến tột cùng lưu tại nơi nào? Cùng cái này chín tòa kiếm phong có quan hệ. Nhưng tại đám người thần thức phía dưới, cái này chín tòa trên kiếm phong đều không có để lại chút nào manh mối vết tích. Cùng Hiên Viên Thiên Chiếu bọn người đồng dạng không hiểu còn có Diệp Thu Bạch. Giờ phút này Diệp Thu Bạch người khoác che đậy khí tức áo bào đen, dấu ở tầng mây ở giữa. Nhìn chằm chằm cái này chín tòa kiếm phong kinh ngạc có thần. Thần thức đã quét 7-8 lần, cũng không có manh mối. Thế nhưng là, Diệp Thu Bạch nhưng dù sao cảm giác cái này chín tòa kiếm phong nhìn qua có chút không đúng. Loại cảm giác này nói không ra. Trước đó không có tìm được đầu mối thời điểm, Diệp Thu Bạch cũng tưởng tượng qua chẳng lẽ lại là nơi này tầng mây. Là cảm ngộ nơi đây kiếm ý tới mở Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa. Thế nhưng là đều không đúng. Duy có cái này lù lù bất động chín tòa kiếm phong, để Diệp Thu Bạch cảm giác được không thích hợp. Đơn độc một tòa kỳ thật đều không có gì, nhưng khi ánh mắt đảo qua cái này chín tòa kiếm phong thời điểm, đem nó coi như một cái chỉnh thể thời điểm lại cảm giác có chút không đúng. Vấn đề ở chỗ nào? Lúc này, phía trên Hiên Viên Tiên Chiếu nói chuyện, đem kia tiểu bối dẫn ra về sau, rút kiếm hồn, lột kiếm xương, còn có Thanh Vân kiếm chủ bội kiếm Vân Thương kiếm, giữa chúng ta chiến đấu ngay lúc này giải quyết như thế nào? Người nào thắng ai? Độc Cô Tuyệt gật đầu biểu thị đồng ý kiếm hồn, kiếm xương, Vân Thương kiếm. Cái này đều đối ứng Diệp Thu Bạch bên ngoài đạt được Thanh Vân kiếm chủ ba đạo truyền thừa. Diệp Thu Bạch ngược lại là không có e ngại, chỉ là muốn lộ xương rút hồn và kiếm, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vân Vân. Diệp Thu Bạch đột nhiên hai mắt trừng một cái. Vân Thương kiếm. Bàn tay một nắm, Vân Thương kiếm liền trượt vào Diệp Thu Bạch trong tay. Diệp Thu Bạch nhìn thoáng qua trong tay Vân Thương kiếm, sau đó lại đem ánh mắt gắt gao tiếp cận kia chín tòa kiếm phong. Rốt cuộc, Diệp Thu Bạch minh bạch vì sao cái này chín tòa kiếm phong để hắn cảm thấy có chút không được bình thường. Liền xem như trên không Hiên Viên Tiên Chiếu, Hiên Viên Vô Cực độc cô tuyệt mấy người cũng không có loại cảm giác này. Nguyên nhân rất đơn giản, Hiên Viên Tiên Chiếu bọn hắn đều không có Vân Thương kiếm. Vân Thương kiếm vốn là Thanh Vân kiếm chủ lúc đầu bội kiếm, bọn hắn chưa từng gặp qua cũng đúng là bình thường. Cái này chín tòa kiếm phong sắp xếp chính là Vân Thương kiếm hình dáng. Tìm tới mở ra truyền thừa chìa khóa, Diệp Thu Bạch khỏe miệng cười nhạt. Chỉ là mở ra truyền thừa cũng liền đại biểu cho thế tất sẽ bị Hiên Viên Tiên Chiếu bọn hắn phát hiện. Nhưng do dự không tiến cũng không phải Diệp Thu Bạch tính cách. Chờ đợi ở đây chẳng lẽ đối phương liền sẽ đi sao? Cái gì cũng không làm được, không có chút gì do dự. Diệp Thu Bạch vận chuyển thể nội kiếm chi đạo tắc. Bây giờ Diệp Thu Bạch kiếm đạo đã càng thêm tới gần kiếm đạo quy tắc chi cảnh. Đương kiếm ý phong thích, dung nhập Vân Thương kiếm thời điểm, Vân Thương kiếm bắt đầu rung động. Ong ong ong, từng đợt kiếm ngân vang, Vân Thương kiếm không cầm được từ Diệp Thu Bạch trong tay ra khỏi vỏ. Trực trùng vân tiêu, phá vỡ tầng mây, đứng ở chín tòa kiếm phong phía trên, phát ra kinh người kiếm rít. Hiên Viên Thiên Chiếu độc cô tuyệt bọn người đem ánh mắt rơi vào Vân Thương kiếm phía trên. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới. Ở nơi đó, Diệp Thu Bạch thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi thình lình xuất hiện tại kia. Cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt chúng ta có phải hay không bị xem thường rồi? Hiên Viên Thiên Chiếu hai mắt nhắm lại, độc cô tuyệt kia sắc bén hai mắt xuất hiện tại mũ rộng bình dưới, quét về phía Diệp Thu Bạch, không nói gì, nhưng toàn thân kiếm ý lờ lờ, không có dư thừa khách sáo. Độc cô tuyệt một chỉ hướng phía Diệp Thu Bạch điểm ra, chập chỉ thành kiếm, kiếm khí sắc bén, không gian mỏng như giấy, chớp mắt bị mở ra, chém về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong tay xuất hiện một thanh cổ phát trường kiếm, chính là Thanh Vân kiếm. Đối mặt loại này cấp bậc kiếm tu, Diệp Thu Bạch cũng sẽ không có chút chủ quan. Chương 1922, Thanh Vân kiếm vực. Chương 1922, Thanh Vân kiếm vực. Chín tòa kiếm phong là Vân Thương kiếm bộ dáng. Đương Vân Thương kiếm trực trùng vân tiêu, đứng ở chín tòa kiếm phong phía trên thời điểm. Kia chín tòa kiếm phong dường như cựu tinh liên châu, từng đạo kiếm ý như sợi tơ lẫn nhau liên lụy kết nối, hình thành một thanh to lớn Vân Thương kiếm. Giờ khắc này, không gian bên trong kiếm khí bạo động. Từng đạo cương phong tùy ý tại mảnh này vân tiêu phía trên, chỉ cần có sinh linh tiến vào phiến khu vực này đều sẽ lập tức bị cắt chém thành mảnh vỡ, dường như tạo thành trốn không người. Chín tòa kiếm phong phía trên, Hiên Viên Thiên Chiếu độc cô tuyệt bọn người nhìn chằm chằm Diệp Thu Bạch kiếm trong tay, sắc mặt nghiêm túc và phần, ánh mắt lấp loé tràn đầy kinh nghi bất định. Bọn hắn nhìn không thấu trôi kiếm này, thậm chí Hiên Viên Thiên Chiếu loại này Hiên Viên kiếm đời thứ nhất cầm kiếm người đều không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy trôi kiếm này đơn giản. vẹn vẹn chỉ là bộc lộ mà ra kiếm ý liền để bọn hắn tâm thần rung động, thậm chí ngay cả kiếm đạo của bọn họ đều có một loại bị áp chế cảm giác. Diệp Thu Bạch cầm trong tay thanh vân kiếm, nhìn thoáng qua đứng ở trên không vân thương kiếm đang cùng chín tòa kiếm phong chiếu rọi, lập tức nhìn xem trước mặt Hiên Viên Tiên Chiếu bọn người, nói: "Tranh đoạt chỉ là chuyện sớm hay muộn, ba vị tiền bối, không bằng chúng ta ngay tại hiện tại giải quyết một cái truyền thừa vấn đề phân phối như thế nào?" Hiên Viên Triệt là ngang hàng, tự nhiên tính không được tiền bối. Hiên Viên Tiên Chiếu mấy người cũng là ý tứ này. Hiên Viên Tiên Chiếu một tay cầm Hiên Viên kiếm, một tay gánh vác, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thu Bạch, "Là kiếm trong tay mang cho ngươi tới tự tin a." Độc Cô Tuyệt hai tay ôm kiếm, mũ rộng bành hạ cặp kia sắc bén hai mắt quét về phía Diệp Thu Bạch, kiếm đối kiếm tu rất trọng yếu, bất quá cuối cùng là cảnh giới, lấy cảnh giới của ngươi có thể địch bất quá ta chờ. Hiên Viên Vô Cực làm Hiên Viên thị đương đại tộc trưởng, càng là bây giờ hỗn độn giới kiếm đạo đệ nhất nhân, nhìn thấy Diệp Thu Bạch cử động cũng hiểu, trong mắt mang theo thưởng thức. Đáng tiếc, là mầm mống tốt, nếu như gia nhập Hiên Viên thị, có lẽ có thể để ngươi trở thành họ khác dòng chính trọng điểm bồi dưỡng. Kiếm tu tâm tính chính là như thế, thẳng tiến không lùi. Như có e ngại, vậy liền mất sắc bén. Mất sắc bén, còn như thế nào cầm kiếm? Diệp Thu Bạch nhất cử nhất động cùng kia phun ra ngoài kiếm ý liền đã xác nhận điểm này. Như thế sắc bén, như thế không tì vết chút nào, như thế thuần túy kiếm ý, Hiên Viên Vô Cực thật đúng là không có tại mấy cái kiếm tu trên thân nhìn thấy qua. Diệp Thu Bạch cất cao giọng nói, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được, huống chi các vị tiền bối không phải cũng bị áp chế cảnh giới. Áp chế cảnh giới? Hiên Viên Tiên Chiếu hơi như mày, lại thế nào áp chế cảnh giới? Kiếm đạo cảnh giới bất tại, kinh nghiệm bất tại, đồng thời cũng còn có vực thần cảnh tu vi, ngươi ngay cả quân thần cảnh đều không có đạt tới, dựa vào cái gì đâu? Nhìn xem Diệp Thu Bạch hiện lộ kiếm đạo, Hiên Viên Tiên Chiếu gật đầu nói, tại ngươi cảnh giới này, liền có thể đạt tới nửa bước kiếm đạo quy tắc chi cảnh cũng là yêu nghiệt, liền xem như năm đó ta. Năm đó Thanh Vân kiếm chủ cũng không bằng ngươi. Hiên Viên thị tiểu đối không tranh nổi ngươi cũng không an. Bây giờ, Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt kiếm ý phong thích, so với Diệp Thu Bạch cường hắn hơn. Bọn hắn sớm đã đạt đến kiếm đạo quy tắc chi cảnh, đã sớm tại cảnh giới này thâm canh nhiều năm. Nếu như là bình thường kiếm tu, kiếm đạo cảnh giới so với yếu nhược thời điểm, kiếm ý liền sẽ bị áp chế. Thế nhưng là, Diệp Thu Bạch trong tay Thanh Vân kiếm cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thanh Vân kiếm toát ra kiếm ý không có chút nào bị Hiên Viên Tiên Chiếu Độc Cô Tuyệt cùng Hiên Viên Vô Cực kiếm ý ảnh hưởng mảy may, kia cố kiếm ý bay tới Diệp Thu Bạch quanh thân thời điểm, liền sẽ bị Thanh Vân kiếm toát ra kiếm ý trong nháy mắt xua tan. Cũng đừng nói ỷ lớn hiếp nhỏ, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Hiên Viên Tiên Chiếu thản nhiên nói. Độc Cô Tuyệt căn bản không có lại nói cái gì, ngón tay búng một cái trong ngực kiếm phong, thao thiên kiếm ý từ ngân bạch kiếm phong bên trong tứ tán phun ra ngoài. Sau lưng Độc Cô Tuyệt ngưng kết thành từng ngụm trường kiếm, lít nhá lít nhít, như là một mảnh kiếm phong trưởng thành. Mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng Diệp Thu Bạch. Độc Cô Tuyệt vẫn như cũ hai tay ôm kiếm, chỉ là cái cằm có chút dương lên, kia đếm mãi không hết trường kiếm liền phô thiên cái địa hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Tựa hồ, Diệp Thu Bạch trong mắt bọn hắn liền căn bản không cần xuất kiếm. Diệp Thu Bạch ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chém bay mà đến trường kiếm đã tràn đầy con người. Diệp Thu Bạch không có bất kỳ cái gì trốn tránh, ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Hai mắt nhắm lại, một cái tay nắm chặt thanh vân kiếm vỏ kiếm, một cái tay khác nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay dùng sức, thanh vân kiếm tại lúc này ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là ra khỏi vỏ trong nháy mắt, tựa như cùng sông ra lồng giam, đánh vỡ trói buộc thần minh. Khổng lồ kiếm ý như từng đầu như cự long sông ra, tại mảnh này trong mây long đằng tứ hải. Kiếm vực, lên. Diệp Thu Bạch thấp giọng vừa quát. Cỗ này không bị khống chế kiếm ý tại thời khắc này lấy Diệp Thu Bạch làm trung tâm, phương viên trăm dặm tất cả đều kiếm ý tràn đầy. Lấy thanh vân kiếm kiếm ý làm môi giới kiếm vực, là Diệp Thu Bạch những ngày này ở trong lĩnh ngộ chiêu số. Mặc dù còn không cách nào như cánh tay búng chỉ, không cách nào hoàn toàn trường khống, thế nhưng là tại kiếm vực bên trong, kia chém bay mà đến bạn thanh phi kiếm chém vào kiếm vực phạm vi một khắc này, thanh vân kiếm kiếm ý giống như bị xâm phạm lãnh địa hung thú, điên cuồng tuần hướng những cái kia chém vào lĩnh vực phi kiếm. Thương thương thương, vô số phi kiếm tại kiếm vực bên trong bị đánh tan. Thấy cảnh này, Độc Cô Tuyệt mũ rộng đánh hạ hai con người hơi rét. Đây không phải độ lôi kiếp tu sĩ hẳn là có lực lượng. Hắn mới công kích mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cho dù là vực thần cảnh kiếm tu đều cần toàn lực chống cự. Thấy thế, Hiên Viên Tiên Chiếu khẽ nhíu mày, một bên Hiên Viên Vô Cực nói, không cần lao tổ xuất thủ, ta đến thuận tiện. Hiên Viên Tiên Chiếu lườm Hiên Viên Vô Cực, không nói gì, từ chối cho ý kiến. Bên cạnh Hiên Viên Triệt nghe vậy cũng là tâm thần siết chặt. Đối với Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt năng lực hắn không rõ ràng, thế nhưng là đối với Hiên Viên thị tộc trưởng đương nhiệm, Hiên Viên Triệt nhưng hiểu rất rõ bất quá. Đây chính là một người độc chiến ba tên giới thần cảnh cường giả đương thời kiếm thứ nhất tu. Diệp Thu Bạch thật có thể đỉnh quá khứ a. Một phương diện, Hiên Viên Triệt hy vọng Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa rơi vào Hiên Viên thị, dạng này thế tất có thể để cho Hiên Viên thị địa vị nâng cao một bước. Một phương diện khác, Hiên Viên Triệt cũng không hy vọng Diệp Thu Bạch tên này khó được đối thủ cứ như vậy vẫn lạc. Không cho Hiên Viên Triệt suy nghĩ nhiều thời gian, Hiên Viên Vô Cực đã xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn thân kiếm ý bộc phát, cả người dường như hóa thành một ngụm phá không chi kiếm, hướng phía Diệp Thu Bạch xuyên qua mà đi. Diệp Thu Bạch hai mắt run lên, đương thời kiếm thứ nhất tu, nhìn một cái, căn bản không có bất kỳ sơ hở. Thậm chí Diệp Thu Bạch cũng cảm giác mình không có bất kỳ cái gì tránh né hoặc là tránh chiêu không gian, đã hoàn toàn bị Hiên Viên Vô Cực khí cơ khóa chặt, duy có đón đỡ. Diệp Thu Bạch hít sâu một hơi, hai tay nắm ở thanh vân kiếm chuôi kiếm. Giờ khắc này, kiếm vực bên trong lưu động thanh vân kiếm kiếm ý bắt đầu nhao nhao tuân hướng thanh vân kiếm. Thái sơ kiếm kinh, kiếm thứ 6. Diệp Thu Bạch trong tay thanh vân kiếm tựa hồ hóa thành bá thanh. một kiếm chém ra. Ba đạo thanh vân kiếm ánh sáng, Tam Nguyên Hóa Thanh Kiếm. Chương 1923, Tam Đại Đỉnh Tiêm Kiếm Tu Vây Quét. Chương 1923, Tam Đại Đỉnh Tiêm Kiếm Tu Vây Quét. Độc Cô Tuyệt làm thời kỳ thượng cổ gần với Thanh Vân kiếm chủ, cùng Hiên Viên Thiên Chiếu đặt song song thứ hai kiếm tu đại năng. Hiên Viên Vô Cực thì là công nhận đương thời kiếm thứ nhất tu, cũng là bây giờ kiếm tu thứ nhất đại tộc Hiên Viên thị tộc trưởng. Hai người liên tiếp đối một tiểu bối xuất thủ lớn đạo lý tới nói đối phương là không thể nào đo lấy, cho dù là bị áp chế cảnh giới. Thế nhưng là Diệp Thu Bạch lại tiếp nhận Độc Cô Tuyệt vạn kiếm trưởng thành. Bây giờ thân là đương thời kiếm thứ nhất tu Hiên Viên Vô Cực cũng không lưu tình chút nào xuất thủ, cả người hóa thành phá không chi kiếm chém về phía Diệp Thu Bạch. Kiếm ý khóa chặt Diệp Thu Bạch, tránh cũng không thể tránh. Không khí bị kiếm phong xé rách tiếng rít. Diệp Thu Bạch hai tay nắm ở thanh vân kiếm chuôi, theo kiếm vực bên trong kiếm ý điên cuồng hội tụ thân kiếm, một kiếm ngang nhiên chém ra, ba đạo thanh vân kiếm chỉ riêng hiện lên xếp theo hình tam giác trong chớp mắt xé rách biển mây, đón lấy Hiên Viên Vô Cực kiếm thế. Lấy lôi kiếp tu sĩ chính diện nên đón đương thời kiếm thứ nhất tu. Hiên Viên Vô Cực xông đến phụ cận, cười văn nói, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng xứng đáng chi làm kiếm tu. Cũng là lão phu đời này thấy tiểu bối ở trong ưu tú nhất người, không có cái thứ hai. Có thể bị đương thời kiếm thứ nhất tu như thế tán thưởng, đến vinh hạnh đặc biệt này. Hiên Viên Triệt lại mặt lộ vẻ đáng tiếc. Chưa từng có bất luận cái gì một tuổi trẻ kiếm tu bị Hiên Viên Vô Cực như thế xem trọng, cho dù là hắn cũng không có đạt được qua loại này tán thưởng. Đáng tiếc là Hiên Viên Triệt cũng không cảm thấy Diệp Thu Bạch có thể tại tộc trưởng kiếm thế phía dưới sống sót. Dù là Diệp Thu Bạch thả ra cái này ba đạo màu xanh kiếm quang uy thế dọa người, Hiên Viên Vô Cực đã xông đến phụ cận, thân hóa pha không chi kiếm, phá vỡ không gian, xé rách trường không, chém về phía kia ba đạo kiếm quang. Màu xanh kiếm quang giao kích sát na, không gian nổ tung chói mắt quang hoa. Hiên Viên Triệt theo bản năng dùng tay che một cái hai mắt, trung quanh tầng mây như trang giấy bị xoắn nát. Thế nhưng là Hiên Viên Vô Cực kiếm thế cũng không tiếp tục hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới, không phải bản thân ngừng, mà là bị kia ba đạo màu xanh kiếm quang chặn đường đi. Độc Cô Tuyệt mũ rộng vành hạ sắc bén hai mắt nhắm lại. Hiên Viên Thiên Chiếu nhìn xem một màn này cũng là giật giật khoe miệng. Hiên Viên Vô Cực trong con mắt phun hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiên Viên Triệt càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là Hiên Viên Vô Cực kiếm thế mặc dù bị ngăn lại, thế nhưng là Tam Nguyên Hóa Thanh Kiếm cũng sau đó một khắc vỡ vụn ra, hóa thành vô số màu xanh tinh điểm chiếu xuống phiến thiên địa này ở giữa. Dư ba chấn động, đem Diệp Thu Bạch đẩy lui mấy trăm dặm. Một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Cái này không chỉ là Hiên Viên Vô Cực thế công tạo thành, càng có sử dụng Thanh Vân Kiếm phản vệ. Bây giờ, mặc dù Diệp Thu Bạch đã có thể rút ra Thanh Vân Kiếm, thế nhưng là mỗi một lần huy kiếm vẫn như cũ sẽ đối với Diệp Thu Bạch thần hồn cùng nhục thân tạo thành cực lớn phụ tải. Nếu như tại không thể thừa nhận trước đó vẫn như cũ không thể thoát khỏi bốn người này, như vậy Diệp Thu Bạch cũng chỉ có thể rút lui. Bất quá, mặc dù Thanh Vân Kiếm cho Diệp Thu Bạch tạo thành phản vệ, nhưng cũng là Thanh Vân Kiếm bảo vệ Diệp Thu Bạch. Giờ phút này, Diệp Thu Bạch trong tay Thanh Vân Kiếm ong ong vang lên, trên đó kiếm ý như long đằng uốn lượn tại Diệp Thu Bạch quanh thân, hộ chủ chi lực, ngạnh sinh sinh hóa giải đương thời kiếm thứ nhất tu Hiên Viên Vô Cực một kích chí mạng. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Vô Cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt nhìn về phía Thanh Vân Kiếm cũng là lộ ra ngưng trọng. Trôi kiếm này so với Hiên Viên Kiếm cần phải mạnh lên không chỉ một điểm nửa điểm, có thể nói căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Hiên Viên Vô Cực lui thân mấy trượng, treo ở giữa không trung, nói, có thể tiếp ta toàn lực một kiếm, nửa bước kiếm đạo quy tắc chi cảnh trong tay ngươi cũng có mấy phần chân ý, có thể làm đến bước này ngươi đã đủ để tự ngạo tại đương thời thế hệ trẻ tuổi. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngươi đồng dạng ở vào vực thân cảnh, có lẽ còn có phản kích năng lực, bây giờ cảnh giới chi chênh lệch không phải bằng vào một thanh ngoại vật liền có thể san bằng. Lúc này Hiên Viên Thiên Chiếu trước đây một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này rốt cục mở miệng, trong tay ngươi kiếm ngược lại là có mấy phần ý tứ, lão hủ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi tay này bên trong kiếm cùng lão hủ cái này Hiên Viên kiếm có cái gì khác biệt. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Cực lui ra phía sau, biết lão tổ muốn xuất thủ. Độc Cô Tuyệt cũng là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Chiếu. Hiên Viên Thiên Chiếu cầm trong tay Hiên Viên kiếm, kiếm trong tay hư không vạch một cái, kiếm ý lập tức gào thét. Mũi kiếm chỉ hướng Diệp Thu Bạch. Cổ pháp thanh đồng thân kiếm tại thời khắc này chạy xuôi kim quang, kiếm đạo quy tắc chi lực so Hiên Viên Vô Cực tăng thêm mấy phần nặng nề. Chỉ gặp Hiên Viên Thiên Chiếu bước ra một bước, kiếm ý mãnh liệt, biển mây vì đó ngưng kết. Kiếm này xác thực vật phi phàm, nhưng cầm kiếm người cuối cùng chưa đến quy tắc chi cảnh, cuối cùng là hài đồng cầm bữa, ngươi còn không cách nào khống chế, phản vệ không dễ chịu a. Không bằng đem nó giao cho lão hủ. Diệp Thu Bạch lắc lắc ống tay áo, lau đi vết máu ở khóe miệng, kia tuyết trắng áo bảo trong nháy mắt nhuộm đỏ. Cười nhạt một tiếng, "Vâng, bây giờ ta đúng là để trôi kiếm này bị long đong, bất quá, liền xem như thời kỳ thượng cổ kiếm thứ hai tu, cũng không đủ tư cách sử dụng Thanh Vân kiếm." Thanh Vân kiếm? Hiên Viên Tiên Chiếu khẽ nhíu mày, cùng Thanh Vân kiếm chủ có quan hệ gì? Bất quá, lão hủ không đủ tư cách, trên đời này còn có ai đúng quy cách? Phải chăng đúng quy cách cũng không phải ngươi nói tính? Lạnh giọng rơi xuống, Hiên Viên Tiên Chiếu cầm trong tay Hiên Viên kiếm đâm ra, thật đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa phản pháp quy chân kiếm đạo quy tắc chi lực. Hiên Viên kiếm kim quang đại thịnh, kim quang cùng kiếm ý giao hòa, ngưng tụ làm kim sắc thiên luân nhào về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch vẫn như cũ không có ý định né tránh, đương nhiên cũng vô pháp né tránh. Bước chân giẫm một cái, kiếm vực bên trong kiếm ý phô thiên cái địa, như là phong ba sóng biển hướng phía kim quang thiên luân quét sạch mà đi. Thế nhưng là Hiên Viên Tiên Chiếu một kiếm này không giống với Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt mới kiếm chiêu rất tùy ý, chỉ là dùng bốn thành lực lượng, nhưng Hiên Viên Tiên Chiếu lại là toàn lực vì đó. Kim quang thiên luân xâm nhập kiếm vực, phản phất đem toàn bộ kiếm vực đều vỡ ra đến. Kiếm vực tại thời khắc này, tại kim quang thiên luân áp chế xé rách phía dưới lung lay sắp đổ. Diệp Thu Bạch cắn răng, toàn lực thôi động thanh vân kiếm, kiếm ý hóa rồng gào thét. Thanh vân kiếm ý không ngừng tràn vào kiếm vực bên trong, duy trì lấy kiếm vực không bị phá hủy. Nhưng là đối mặt thượng cổ kiếm tu toàn lực công kích, đã hiển thiếu hụt. Hiên Viên Triệt ở phía xa nhìn xem một màn này, tiếng lòng căng cứng, trong mắt kinh ngạc cho đến bây giờ đều không có tiêu tan qua. Diệp Thu Bạch lấy bây giờ cảnh giới, đúng là làm cho Tam Đại Đỉnh Tiêm kiếm tu tuần tự làm thật, cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đổi lại là chính mình, Hiên Viên Triệt tự biết mình quả quyết không cách nào làm được. Hiên Viên Thiên Chiếu gặp Diệp Thu Bạch vẫn như cũ có thể chống cự, khẽ gật đầu, thưởng thức nói, nếu ngươi là ta Hiên Viên thị dòng chính tốt biết bao nhiêu. Như thế Hiên Viên thị tất nhiên trong tay ngươi huy hoàng. Diệp Thu Bạch cười nhạt, đáng tiếc ta họ Diệp. Đúng vậy a. Hiên Viên Thiên Chiếu thở dài, lắc đầu tiếc hận nói, ngươi nếu là họ Hiên Viên, cái này chuyển thừa coi như cho ngươi lại như thế nào, mà lại lao hủ tất nhiên toàn lực giúp ngươi đoạt được cái này chuyển thừa. Bản tính cũng xấu, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Đáng tiếc, liền không lãng phí thời gian. Hiên Viên Thiên Chiếu không còn bảo lưu, vì tộc chuyển thừa, trong tay hắn Hiên Viên kiếm nâng lên. Hoàng đạo chi kiếm, là vì Hiên Viên, thiên địa vì phòng, chém. Chương 1924, thứ thất kiếm, huyết sắt vẫn thần kiếm. Chương 1924, thứ thất kiếm, huyết sắt vẫn thần kiếm. Hiên Viên thị là nhân hoàng nhất tộc, mà Hiên Viên kiếm là nhân hoàng chi kiếm. Mỗi một thời đại Hiên Viên kiếm cầm kiếm người đều phải tu luyện Hiên Viên thị đặc hữu nhân hoàng kiếm ý mới có thể khống chế Hiên Viên kiếm vi năng. Đồng thời, cũng cần lấy cầm kiếm người nhân hoàng kiếm ý tiếp tục không ngừng ở dưỡng. Có thể nói, Hiên Viên kiếm bên trong ẩn chứa nhân hoàng kiếm ý tại lâu dài tích lũy phía dưới, so sánh Hiên Viên Thiên Chiếu cái này đời thứ nhất cầm kiếm người thời kỳ đã càng thêm cường đại. Hoàng đạo chi kiếm, là vì Hiên Viên, thiên địa vì phòng, chém. Đương Hiên Viên Thiên Chiếu hô lên câu này thời điểm, quanh thân kiếm ý đã hóa thành thực chất, kiếm ý như là như gió bao bốn lượn tại Hiên Viên Thiên Chiếu bên người. Giờ khắc này, phản phất chín tòa kiếm phong kiếm khí giống như thụ dẫn dắt, cộng minh rung động. Lơ lửng trên không vân thương kiếm cũng đồng thời bắt đầu kịch liệt rung động. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm vực tại nhân hoàng kiếm ý giống như núi đè ép phía dưới, phát ra dạn nước thanh âm. Dù là kiếm vực bên trong tràn đầy thanh vân kiếm ý, thế nhưng là kiếm vực chỉnh thể giản khung là lấy Diệp Thu Bạch kiếm đạo cùng cảnh giới làm cơ sở mà nguồn, hiện giai đoạn căn bản là không có cách chịu đựng lấy Hiên Viên Tiên Chiếu kiếm đạo cùng cảnh giới áp chế. Hiên Viên Tiên Chiếu trong tay Hiên Viên kiếm giơ cao khỏi đầu, thản nhiên nói, nếu như nói vùng lĩnh vực này chính là ngươi dựa vào, vậy liền để lão hủ có chút thất vọng. Chỉ dựa vào nhân hoàng kiếm ý, cũng đã để kiếm vực lung lay sắp đổ. Diệp Thu Bạch mày kiếm nhíu lên, hắn cũng minh bạch, Hiên Viên Tiên Chiếu một kiếm này nếu là chém ra, nếu như không có thủ đoạn khác, kiếm vực tất phá không thể nghi ngờ. Chỉ là trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Thu Bạch lại thế nào khả năng chỉ có như thế điểm tiến bộ. Chỉ gặp Diệp Thu Bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thanh vân kiếm trên mũi kiếm, một đường vết rách liền ở trên đầu ngón tay xuất hiện, huyết dịch nhỏ xuống tại thanh vân kiếm bên trên. Nhưng là huyết dịch cũng không có như vậy từ kiếm phong nhỏ xuống, mà là thuận kiếm phong không khô hướng toàn bộ thân kiếm. Chỉ chốc lát sau, cổ pháp thanh đồng chi sắc thanh vân kiếm cũng đã bị Diệp Thu Bạch huyết dịch bao trùm. Hiên Viên Tiên Chiếu độc cô tuyệt thấy cảnh này nhíu mày. Bọn hắn nhìn thấy thanh vân kiếm thân kiếm đã bắt đầu ong ong rung động. Giờ khắc này, từ thanh vân kiếm bên trên tràn ra kiếm ý không còn mang theo sinh sôi không ngừng, kia cố kiếm ý như là huyết sắc sắc ý, chớp mắt hóa chặt Hiên Viên Thiên Chiếu. Rõ ràng Diệp Thu Bạch kiếm đạo cảnh giới kém xa Hiên Viên Thiên Chiếu, thế nhưng là tại cố này huyết sắc kiếm ý khóa chặt phía dưới, Hiên Viên Thiên Chiếu đúng là cảm giác được trái tim của mình thần hồn đều bị vạn trôi huyết kiếm quán xuyên. Nâng quá mức nhân hoàng chi kiếm Hiên Viên kiếm lại cũng là không cầm được bù bù. Đó cũng không phải kiếm ý phóng thích quá lượng bù bù, cũng không phải kiếm ý âm thanh gào thét. Thần kiếm có linh, phàm là linh đều có thất tình lục dụng. Hiên Viên Tiên Chiếu vị này đời thứ nhất Hiên Viên kiếm cầm kiếm người cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, đúng là từ Hiên Viên kiếm bên trong đã nhận ra e ngại. Được xưng là nhân hoàng chi kiếm Hiên Viên kiếm vậy mà cũng sẽ tại cái khác thân kiếm trước sinh ra e ngại cảm xúc. Kiếm, chủ sát phạt. Thái sơ kiếm kinh trước sáu kiếm, lại là phương pháp trái ngược lấy sinh sôi không ngừng chi ý làm chủ. Nhưng cái này thứ thất kiếm, lại là hoàn toàn sát phạt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói, vẻn vẹn chỉ là huyết sắc kiếm ý hiện lộ, liền phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh sinh cơ thôn vệ. Diệp Thu Bạch sắc mặt tại thời khắc này nhanh chóng rút đi huyết sắc. Lấy thanh vân kiếm thi triển thái sơ kiếm kinh thứ thất kiếm, đây đối với hắn mà nói là một loại cực lớn phụ tải. Càng đừng đề cập trước đây cũng đã tiêu hao không ít, cũng bị thương. Kiếm ý đã xuất, kiếm chiêu đã vận sức chờ phát động. Diệp Thu Bạch trong tay thanh vân kiếm vụ vụ âm thanh càng thêm biến lớn, run run biên độ cũng làm cho Diệp Thu Bạch thân thể cũng run lên. Lúc này, nguyên bản lung lay sắp đổ, tại nhân hoàng kiếm ý áp bách phía dưới đã bắt đầu dạn nứt kiếm vực bên trong, cấp tốc bị huyết sắc kiếm ý xâm chiếm. Kiếm vực một lần nữa vững chắc. Kiếm vực bên trong huyết sắc kiếm ý xông lên trời không, kiếm vực diện tích che phủ tích không ngừng bắt đầu mở rộng. Đến tận đây, chín tòa kiếm phong tất cả đều bao phủ trong đó. Mà giờ khắc này, vô luận là Hiên Viên Tiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt, vẫn là Hiên Viên Vô Cực đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Càng đừng đề cập Hiên Viên Triệt, nếu như không phải Hiên Viên thị hộ chủ thần khí, chỉ sợ Hiên Viên Triệt đều không thể bình thường đứng ở đây. Hiên Viên Tiên Chiếu cầm trong tay Hiên Viên kiếm, thần sắc lần đầu ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, lấy cảnh giới của ngươi lại có thể có được bực này uy năng, ngược lại là lão hủ xem nhẹ ngươi. Hiên Viên Tiên Chiếu một câu rơi xuống, trong tay Hiên Viên kiếm cũng không còn đình trệ, trực tiếp một kiếm hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Chờ đợi thêm nữa, nội tâm cảm giác nguy cơ để Hiên Viên Tiên Chiếu cảm giác có thể sẽ lật xe. Xen lẫn nhân hoàng kiếm ý to lớn chạm kích phản phất đem phiến thiên địa này đồng thời chém ra. Những nơi đi qua, không gian băng liệt như mạng nhện, biển mây bị triệt để bốc hơi, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Diệp Thu Bạch hai con ngươi sung huyết, nhìn chòng chọc vào chém bay mà đến to lớn chẳng kích. Chẳng kích chưa đến, Nhân Hoàng Kiếm Y đã đặt ở Diệp Thu Bạch toàn thân cao thấp, thân thể tất cả khổng khiếu đều tại cỗ này Nhân Hoàng Kiếm Y chấn áp xuống tư tư bốc lên máu. Diệp Thu Bạch gầm nhẹ một tiếng, Thái Sơ Kiếm Kinh, thứ thất kiếm. Trong tay Thanh Vân Kiếm lập tức huyết quang đại thịnh, huyết sắc vẫn thần kiếm. Thanh Vân Kiếm một kiếm bổ ra, một đạo đồng dạng to lớn huyết sắc chạm kích vỡ vụn thiên địa, rất có thần cản giết thần chi thế, quanh mình vạn vật sinh cơ tất cả đều diệt tuyệt chi uy. Ầm ầm, hai đạo chạm kích trong chớp mắt liền đã giao phong. Kim sắc Nhân Hoàng Kiếm khí cùng vẫn thần sát phạt kiếm khí tại thời khắc này đều chiếm nửa bầu trời, kim sắc cùng khí lưu màu đỏ ngỏm như là tàn quang lưu ảnh không ngừng tự nhanh phân đỉnh chống lại. Hiên Viên Vô Cực cùng Hiên Viên Triệt đều là thần sắc biến đổi. Hiên Viên Tiên Chiếu cầm trong tay Hiên Viên kiếm một kích toàn lực lại bị Diệp Thu Bạch một kiếm này ngăn cản xuống tới rồi. Liền ngay cả Độc Cô Tuyệt cũng là thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn mặc dù một mực không phục Hiên Viên Tiên Chiếu, thế nhưng là hai người làm nhiều năm như vậy đối thủ cũ, đối riêng phần mình thực lực có thể nói là hiểu quá rồi. Mặc dù bị áp chế cảnh giới, nhưng đây cũng là cùng mình tranh đoạt thời kỳ thượng cổ kiếm thứ hai tu danh hào người a, mà lại đối phương còn tại độ lôi kiếp, liền xem như bị áp chế cảnh giới cũng chênh lệch tựa như là trời. Huống chi còn có kiếm đạo cảnh giới chênh lệch cùng kinh nghiệm bên trên chênh lệch thật lớn. Đây là có thể bù đắp, cho dù là mượn nhờ ngoại vật cũng không có dễ dàng như vậy a. Một màn này đối với Độc Cô Tuyệt mà nói ít nhiều có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là đối Độc Cô Tuyệt, đối với người trong cuộc Hiên Viên Thiên Chiếu cũng giống như thế. Mà lại, tình huống tựa hồ so với bọn hắn nhìn thấy muốn càng hỏng bét. Hiên Viên Thiên Chiếu chính sử kiếm khí va chạm trung tâm, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, Nhân Hoàng Kiếm Ý đang bị kiếm ý của đối phương dần dần áp chế, xâm chiếm. Cái này sao có thể? Hiên Viên Thiên Chiếu nhìn chòng chọc vào sắc mặt trắng bệnh tinh thần bề ngoài, nhưng ánh mắt nhưng như cũ cứng cỏi Diệp Thu Bạch. Đến tột cùng là thế nào làm được? Vừa dứt lời, Diệp Thu Bạch hét lớn một tiếng, toàn thân kiếm ý hai lần bộc phát, huyết sắt vẫn thần kiếm cũng tại thời khắc này kiếm ý càng tăng lên mấy phần. Giang giác, Nhân Hoàng Kiếm Ý chẳng kích, đúng là tại thời khắc này, từ giữa đó có một vết nứt xuất hiện. Chương 1925, trọng thương Hiên Viên Thiên Chiếu, kiếm phong dị động. Chương 1925, trọng thương Hiên Viên Thiên Chiếu, kiếm phong dị động. Thái Sơ Kiếm Kinh vốn là Lục Trường Sinh cho Diệp Thu Bạch công pháp. Tây Liễu liền từng nói qua, cũng chỉ có được xưng là đệ nhất kiếm đạo thể chất Hỗn Nguyên kiếm thể mới có thể tu luyện Thái Sơ Kiếm Kinh. Có thể thấy được Thái Sơ Kiếm Kinh tầng cấp là cao biết bao nhiêu. Thái Sơ Kiếm Kinh mỗi một kiếm, đối với thi thuật giả mà nói đều là một loại cực lớn tiêu chiến, nhưng tương tự càng lên cao uy năng càng cao. Thứ thất kiếm, huyết sắt vẫn thần kiếm là bây giờ Diệp Thu Bạch sử dụng Thái Sơ Kiếm Kinh cực hạn. Càng đừng đề cập là dùng Thanh Vân kiếm thi triển đi ra. Một kiếm này tới ra, có thể nói là móc giống Diệp Thu Bạch đan điền. Đương nhiên, một kiếm này cũng có hiệu quả. Tại Hiên Viên Thiên Chiếu ánh mắt ngưng trọng phía dưới, mình không lưu dư lực chém ra Nhân Hoàng một kiếm vậy mà tại kia huyết quang sát na chạm kích phía dưới bắt đầu rạn nứt. Lại kiên cố đồ vật, một khi có một chút xíu khe hở đều sẽ băng phân ly tích. Trong chớp mắt, Nhân Hoàng chi kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhưng huyết sắt vẫn thần kiếm vẫn như cũ hướng về phía trước, hướng phía Hiên Viên Thiên Chiếu trực tiếp chém tới. Hiên Viên Thiên Chiếu thần sắc lại biến, hai tay nắm ở Hiên Viên kiếm, hoành cản mà ra. Khen. Một đạo kim thiết đan sen giòn vang. Hiên Viên Thiên Chiếu hai tay kịch liệt lắc một cái, trong tay Hiên Viên kiếm kém chút rời khỏi tay, cả người cũng hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Rên lên một tiếng, một vòng đỏ bừng từ Hiên Viên Thiên Chiếu khỏe miệng chảy xuống. Nhìn xem một tay chống đỡ kiếm, một tay che ngực, nơi đó có một đạo vết thương ghê rợn Hiên Viên Thiên Chiếu, tất cả mọi người là biểu lộ ngạc nhiên, thật lâu chưa kịp phản ứng. Đây là tình huống như thế nào? Một con tại độ lôi kiếp kiếm tu tiểu bối, không chỉ đỡ được thời kỳ thượng cổ gần với Thanh Vân kiếm chủ phía dưới Hiên Viên Thiên Chiếu toàn lực một kiếm chặn lại, còn đem bị thương nặng. Đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới kịch bản triển khai. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Chiếu bản thân đều không nghĩ tới, mình vậy mà lại tại một hậu thế tiểu bối trong tay ăn như thế thiệt thòi lớn. Độc Cô Tuyệt mũ rộng vành hạ hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thu Bạch, trong mắt một màn kia khinh miệt không còn sót lại chút gì. Mặc kệ là thời kỳ thượng cổ vẫn là hiện tại, Độc Cô Tuyệt đều hiểu thực lực của mình cùng Hiên Viên Thiên Chiếu là không kém bao nhiêu. Hiên Viên Thiên Chiếu dùng Hiên Viên kiếm đều bị trọng thương, vậy mình bên trên cũng là giống nhau như lúc kết quả. Bất quá, xem ra đối phương chém ra một kiếm kia sau cũng giống như nến tàn trong gió, bất lực tái chiến. Lấy Thanh Vân kiếm chém ra huyết sắt vẫn thần kiếm sau Diệp Thu Bạch, thương thế trên người so với Hiên Viên Thiên Chiếu chỉ nặng không nhẹ. Vô luận là thi triển chiêu số sau phản vệ vẫn là chính diện cùng Hiên Viên Thiên Chiếu sau khi ba chạm dư ba ăn mòn, hai loại thương thế đối với bất kỳ người nào mà nói đều là chí mạng, càng đừng đề cập là cả hai được ra. Bây giờ Diệp Thu Bạch đã bất lực lại duy trì Thanh Vân kiếm đã trở vào bao, hai tay vô lực rủ xuống hai bên, phản phất hai tay đều sưng mỡ. Máu tươi không ngừng từ từng cái lỗ chân lông ở trong tuôn ra, hiện tại Diệp Thu Bạch như huyết nhân, máu tươi không ngừng từ trên thân Diệp Thu Bạch chảy xuống, nhỏ xuống không. Thiên địa yên tĩnh, duy có Diệp Thu Bạch thô trọng tiếng thở dốc. Mí mắt úi, Diệp Thu Bạch thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể chảo trống. Vô luận là thần hồn chi lực vẫn là thể nội thần khí bây giờ đều đã như là khô cạn ao nước, trong đó cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu nước đọng lưu lại. Nó mạnh hết đà. Hiện tại liền xem như Hiên Viên Triệt đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết Diệp Thu Bạch. Đương nhiên, là tại không có sử dụng sư tôn cho những cái kia bảo mệnh đồ chơi điều kiện tiên quyết. Hiên Viên Tiên Chiếu hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thu Bạch, ngữ khí trầm trọng nói, "Thiên phú của ngươi, coi như so với lúc trước Thanh Vân kiếm chủ, cũng chỉ cao không yếu, đợi một thời gian thành công trưởng thành, phiến thiên địa này ở giữa không có kiếm tu là đối thủ của ngươi. Cái này đánh giá quá cao. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần trưởng thành, ngươi chính là phiến thiên địa này hoàn toàn xứng đáng không thể tranh cãi kiếm thứ nhất tu. Thế nhưng là, cho dù là đánh giá cao như vậy, Độc Cô Tuyệt bọn người lại không chút nào hoài nghi cùng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy tán đồng. Có thể làm đến bước này kiếm tu, nếu như cũng làm không lên bực này đánh giá, vậy còn có người nào làm bên trên? Xem ở thiên phú của ngươi bên trên, lão hủ cho ngươi một cái cơ hội. Hiên Viên Tiên Chiếu trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Hiên Viên thị, không chỉ có thể có được Hiên Viên thị tài nguyên nghiêng, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa cũng là ngươi. Có thể làm cho một kiếm tu nói ra những lời này, không thể không nói, Hiên Viên Tiên Chiếu cách cục quá lớn, khó trách có thể dẫn đầu Hiên Viên thị đi về phía huy hoàng. Hiên Viên Vô Cực cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý Diệp Thu Bạch loại thiên phú này kiếm tu gia nhập Hiên Viên thị, đối với Hiên Viên thị mà nói tuyệt đối có lợi mà vô hại. Chỉ có Độc Cô Tuyệt chau mày, nếu như là dạng này, Hiên Viên Tiên Chiếu, Hiên Viên Vô Cực liên thủ phía dưới, hắn thật đúng là khó mà từ trong tay bọn họ cướp đoạt truyền thừa. Độc Cô Tuyệt nhìn chằm chằm kia rung động chín tòa kiếm phong đôi mắt lấp lóe, tựa hồ đang nghĩ còn nên hay không tiên hạ thủ bị cường. Diệp Thu Bạch lại cười cười, điều kiện này tựa hồ rất hấp dẫn người. Hiên Viên Triệt lúc này cũng quên đủ, Diệp Minh, tận dụng thời cơ, đồng ý đi. Đồng ý. Diệp Thu Bạch hỏi ngược lại, nếu như các ngươi đứng tại vị trí của ta, các ngươi sẽ đồng ý sao? Hiên Viên Thiên Chiếu, Hiên Viên Vô Cực, Hiên Viên Triệt đều trầm mặc. Diệp Thu Bạch là có sư môn, tại có sư môn tình huống dưới, tại vốn là có xung đột tình huống phía dưới. Nếu như gật đầu đáp ứng, vậy liền đại biểu cho cúi đầu thần sừng, vậy liền đại biểu cho nhận vua. Đây là làm kiếm tu mà nói tuyệt đối không có khả năng chuyện đã đáp ứng. Tha bị gãy chứ không chịu cong. Con kiếm, còn như thế nào bảo trì sắc bén? Có nhiều thứ, một khi thỏa hiệp, liền không còn cách nào đền bù. Hiên Viên Tiên Chiếu đáng tiếc lắc đầu, nói, thật là đáng tiếc. Chẳng qua nếu như ngươi đáp ứng, vậy cũng đại biểu cho ngươi cũng bất quá như thế. Đã như vậy, vừa nói, Hiên Viên Tiên Chiếu lại lần nữa giơ lên Hiên Viên kiếm, đầy dây thưởng thức nhìn chằm chằm Diệp Thu Bạch nói, từ lão hủ tự tay chẳng ngươi, ngày sau liền táng tại ta Hiên Viên thị kiếm chủng, cùng lão hủ ngang bằng. Lời tuy không dễ nghe, nhưng lại là Hiên Viên thị đối kiếm tu lớn nhất tôn trọng. Trước nay chưa từng có, vị thứ nhất họ khác người có thể táng tại Hiên Viên thị kiếm chủng. Diệp Thu Bạch ào cười một tiếng, đa tạ tiền bối hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, ta còn không có táng thân ở nơi nào ý nghĩ. Nhìn xem Hiên Viên Tiên Chiếu trong tay Hiên Viên kiếm lại lần nữa nở rộ nhân hoàng kiếm ý khổng lồ áp lực đặt ở Diệp Thu Bạch đầu vai. Không có Thanh Vân kiếm kiếm đạo gia trì, trực diện cố này nhân hoàng kiếm ý thật là có chút khó có thể chịu đựng. Diệp Thu Bạch cắn răng, dáng chống đỡ lên thân thể trọng thương, bàn tay xoa ngực, nằm trong vạt áo ngọc bội. Đây là Lục Trường Sinh cho bọn hắn sư minh đệ ngọc bội. Nhìn tới, vẫn là đến làm cho sư tôn tới cứu trận. Chỉ là về sau không thể thiếu chịu một trận mắng, không thể thiếu quét núi, không thể thiếu dạy tiểu hắc sư đệ nấu cơm. Diệp Thu Bạch cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp, cái này đã vượt qua hắn có thể giải quyết cực hạn. Hiên Viên Thiên Chiếu khẽ quát một tiếng, trong tay Hiên Viên kiếm vung xuống, một đạo kim hoàng sắc chạm kích trực tiếp chém về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch vừa định bóp nát trong lòng bàn tay ngọc bội, đột nhiên chín đạo tiếng kiếm rít vang vọng từ chín tòa kiếm phong phát ra, chín đạo màu xanh kiếm quang sông lên trời không. Chương 1926 cố định truyền thừa kiếm chủ hiện thân. Chương 1926 cố định truyền thừa kiếm chủ hiện thân. Ngay tại Hiên Viên Thiên Chiếu huy động Hiên Viên kiếm, cái kia đạo chí mạng kim hoàng sắt chạm kích sắp thôn vệ Diệp Thu Bạch sát na. Một trận kịch liệt rung động đột nhiên trải rộng cả tòa giữa thiên địa. Chín tòa kiếm phong đồng thời phát ra kiếm rít. Ầm 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 ầm. Chín đạo vô cùng to lớn, ẩn chứa nặng nề cổ pháp cực kỳ thuần túy kiếm ý cổ sáng màu xanh như là chín cái trèo chống thiên địa trụ lớn, đột nhiên từ chín tòa kiếm phong chi đỉnh phóng lên tận trời, thẳng phá thương khung. Dù là không có trực tiếp nhắm vào, cũng là trong nháy mắt liền xé rách xua tán đi bao phủ ở giữa phiến thiên địa này nhân hoàng kiếm ý. Kiếm nguyên bản chém về phía Diệp Thu Bạch kim sắt chạm kích, tại khoảng cách Diệp Thu Bạch thân thể không đến 10 trượng chỗ, bị trong đó một đạo phóng lên tận trời cổ sáng màu xanh chính xác đánh trúng, trực tiếp bị thôn phệ tại trong cổ sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Ở một bên quan chiến Độc Cô Tuyệt cùng Hiên Viên Vô Cực thấy thế ám đạo không ổn. Nhiều năm qua ý thức chiến đấu để bọn hắn biết không thể kéo dài nữa, bây giờ có thể là chém giết Diệp Thu Bạch cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời rút kiếm, toàn lực chém ra. Hai đạo phảng phất muốn đem phiến thiên địa này bổ ra kiếm khí giao nhau, hướng phía Diệp Thu Bạch cấp tốc chém tới. Tại cái này hai đạo chạm kích trước mặt, không có Thanh Vân kiếm hộ thể, Diệp Thu Bạch chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị hai cái cự nhân từ hai bên cưỡng ép xé mở. Nhưng lại tại chạm kích gần thời điểm, khen, hai tiếng xa so với kim thiết giao kích càng thêm thanh thúy, càng chấn nhiếp tâm hồn tiếng vang bộc phát ra. Kia chín đạo từ kiếm phong phóng lên tận trời của sáng màu xanh dường như xem Diệp Thu Bạch làm chủ, ở trước mặt của hắn sen lẫn thành một đạo kiếm khí lưới lớn, giống như hộ chủ. Tại cái này chín đạo cổ sáng màu xanh kiếm ý trước mặt, hai tên hỗn độn giới kiếm tu trí cường giả chém ra toàn lực một kiếm yếu ớt như là lưu ly đụng vào sơn nhạc, trong chớp mắt từng khúc băng liệt tan rã, hóa thành đầy trời tản mát điểm sáng màu vàng nóng, đạo mắt liền bị mãnh liệt thanh quang triệt để thôn phệ chôn bụi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để Hiên Viên Thiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt, Hiên Viên Vô Cực dạng này đỉnh tiêm kiếm tu cũng không kịp phản ứng. Truyền thừa hộ chủ, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa chẳng lẽ lại đã nhận định kẻ này rồi sao? Hiên Viên Thiên Chiếu sắc mặt khó coi. Nếu quả thật như hắn lời nói, nghĩ như vậy muốn động Diệp Thu Bạch có thể nói là khó như lên trời. Mà lại, bọn hắn cũng làm mất đi đối Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa tranh đoạt, trừ phi chính Diệp Thu Bạch bất tranh khí, không có nhập Thanh Vân kiếm chủ mắt. Diệp Thu Bạch nhìn bốn phía bốn lượn chín đạo cột sáng màu xanh, trong lúc nhất thời cũng là có chút không có kịp phản ứng. Bất quá, đương cột sáng màu xanh tiếp cận hắn thời điểm, thể nội xương cốt cùng không trung vân thương kiếm tựa hồ cũng đang chấn động. Là kiếm xương cùng kiếm hồn. Giờ khắc này, trong đó một đạo cột sáng màu xanh bao phủ Diệp Thu Bạch. Bàng bạc sinh cơ cùng thuần túy kiếm ý tràn vào Diệp Thu Bạch thể nội, khiến cho nguyên bản toàn thân đẫm máu, khí tức đã hề bại đến cực điểm. Diệp Thu Bạch thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng. Diệp Thu Bạch chỉ cảm thấy mình nặng nề thân thể tại thời khắc này trở nên nhẹ nhàng, thần hồn kịch liệt đau nhức như băng tuyết tan rã, cơ hồ khô cạn đan điền bị một cỗ thanh lương ôn hòa lực lượng đổ đầy. Treo tại đỉnh đầu hắn vân thương kiếm giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa từng có vui sướng kiếm minh, hóa thành kiếm ảnh rơi vào Diệp Thu Bạch trước mặt. Diệp Thu Bạch thấy thế, theo bản năng cầm vân thương kiếm, nắm chặt vân thương kiếm trong ngay mắt, chín đạo cột sáng màu xanh đúng là bắt đầu lẫn nhau tương liên giao hòa, như là vân thương kiếm hư ảnh lại xuất hiện, một cái khổng lồ, cô động đến cực điểm màu xanh kiếm vực lấy Diệp Thu Bạch làm trung tâm lại lần nữa thành hình. Kiếm vực tái sinh, bao trùm toàn bộ chín tòa kiếm phong. Giờ khắc này kiếm vực khiến thân ở trong đó Hiên Viên Thiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt, Hiên Viên Vô Cực cùng Hiên Viên Triệt Thành trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn tuyệt đối áp chế. Kiếm ý bị gắt gao áp chế ở thể nội, ngay cả vận chuyển đều trở nên dị thường ứng hữu. Độc Cô Tuyệt sắc mặt khó coi, cô kiếm ý này hắn cùng Hiên Viên Thiên Chiếu không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao bị cố kiếm ý này chủ nhân áp chế cả một cái thời đại a. Thanh Vân kiếm chủ kiếm ý, coi là thật lựa chọn tiểu tử này a. Độc Cô Tuyệt cắn răng nói. Hiên Viên Vô Cực trầm giọng nói, truyền thừa chưa tranh đoạt, cũng đã lựa chọn chủ nhân. Hiên Viên Thiên Chiếu chỉ mặt nghĩ nửa ngày, giờ khắc này nhìn về phía Diệp Thu Bạch thể nội kiếm xương tản ra thanh quang cùng vân thương kiếm kiếm hồn cùng linh hồn cộng hưởng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. A, ha 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 ha. Trong tiếng cười tràn ngập sự không cam lòng, Hiên Viên Thiên Chiếu lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Kiếm chủ a kiếm chủ, nguyên lai truyền thừa của ngươi chưa hề cũng không phải là để cho người ta tranh đoạt, ngươi cũng sớm đã chọn tốt người thừa kế, mà chúng ta, bất quá là làm hắn đá mài đao phải không? Nghe được Hiên Viên Thiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt Hiên Viên Vô Cực cũng là phản ứng lại, nhìn về phía có chút mê mang Diệp Thu Bạch. Truyền thừa lực lượng xuất hiện cũng không phải là đơn giản, mà là triệt triệt để hiện ra nó khuynh hướng, không chút do dự lựa chọn Diệp Thu Bạch. Phản phất tại tuyên cáo, Diệp Thu Bạch chính là hắn Thanh Vân kiếm chủ tuyển định người thừa kế duy nhất. Cảm nhận được cỗ này truyền thừa chi lực, Diệp Thu Bạch nhớ tới trước đó phát sinh hết thảy. Từ bắt đầu tiếp xúc Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa bắt đầu, các loại khảo nghiệm cùng các loại kỳ ngộ, hoặc là cái khác tranh đoạt Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa người, tựa hồ cũng không có tại thời khắc này xuất hiện. Đây hết thảy phản phất dự định hắn, mà lúc đó truyền thừa chi địa gặp được Thanh Vân kiếm chủ đệ tử, lúc ấy hắn liền nói một câu để Diệp Thu Bạch không nghĩ giải thích. Có lẽ ngươi chính là sư tôn một mực chờ đợi người. Giờ khắc này Diệp Thu Bạch trong lòng hiểu rõ, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa cũng không phải là tranh đoạt, mà là từ tiếp xúc một khắc này bắt đầu cũng đã dự định. Diệp Thu Bạch cảm giác mình đoạn đường này đi tới, từ tiếp xúc Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa bắt đầu, liền đi hướng Thanh Vân kiếm chủ từ nơi sâu xa an bài tốt trên đường. Có lẽ tại chưa tiếp xúc trước đó cũng đã đi đến. Giờ phút này Diệp Thu Bạch thương thế bên trong cơ thể đều đã khôi phục, chín tòa thanh quang nâng Diệp Thu Bạch thân thể bắt đầu từ từ đi lên. Cùng lúc đó, kia chín tòa kiếm phong đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh phía dưới, chín tòa kiếm phong tại thời khắc này thạch thể chốc ra, cự thạch rơi vào hạ không, tựa như có một vô hình luyện khí sư đang lấy chín tòa kiếm phong rèn đúc, đem nó rèn thành chín chôi cự kiếm. Cũng không lâu lắm, tại mọi người ánh mắt phía dưới, chín tòa kiếm phong hóa thành chín chôi cự kiếm, uốn lượn tại Diệp Thu Bạch quân thân. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chín đạo cột sáng màu xanh tại thời khắc này hội tụ, bao phủ tại Diệp Thu Bạch trên thân thể. Lúc này, ở phía sau hắn, thanh quang dần dần hóa hình ngưng tụ, một cầm trong tay trường kiếm trường bào màu xanh nam tử đứng lặng. Diện mạo nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng là một đầu như xương tuyết tóc trắng lại rối tung tại sau lưng. Chỉ gặp thanh y nam tử nhìn về phía Hiên Viên Thiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt, khẽ cười nói, không nghĩ tới hai người các ngươi còn sống, lần nữa thức tỉnh liền có thể thấy cố nhân, cũng coi là một cọc chuyện lý thú. Nghe được lời nói này, Hiên Viên Vô Cực cùng Hiên Viên Triệt cũng là phản ứng lại. Người này chính là thời kỳ thượng cổ kiếm thứ nhất tu, Thanh Vân kiếm chủ. Chương 1927, ta chính là ngươi. Chương 1927, ta chính là ngươi. Giờ phút này, giữa thiên địa có ba đạo kiếm ý tràn đầy, thanh quang kiếm ý trải rộng thiên địa phía đông, mà một cỗ nhân hoàng kiếm ý cùng như gió táp tấn mãnh kiếm ý đồng thời trải rộng tại phía tây. Ba loại kiếm ý trung tâm, Thanh Vân kiếm chủ, Hiên Viên Tiên Chiếu, Độc Cô Tuyệt đều là cầm kiếm đứng lặng. Nếu như bỏ qua một bên Diệp Thu Bạch, Hiên Viên Tiên Triệt, Hiên Viên thị tộc giải là Hiên Viên Tiên Triệt mà không phải Hiên Viên Vô Cực, Hiên Viên Vô Cực là thái thượng trưởng lão, cùng Hiên Viên Triệt, vậy cái này phiến thiên địa ở giữa liền còn sót lại ba người này. Hoặc là nói, thời khắc này Diệp Thu Bạch ba người tại Thanh Vân kiếm chủ ba người khí thế uy áp phía dưới không có chút nào tồn tại cảm. Hiên Viên Tiên Chiếu cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cho dù là Nhân Hoàng chi kiếm giờ phút này đều bị Thanh Vân kiếm chủ trong lúc vô tình thả ra kiếm ý gắt gao áp chế. Nhưng đây cũng là để Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt cảm thấy kỳ quái địa phương. Nếu như chỉ là một sợi tàn hồn, kéo dài hơi tàn mấy trăm vạn năm, ở loại tình huống này phía dưới vì sao Thanh Vân kiếm chủ kiếm ý còn có thể đồng thời áp chế bọn hắn hai người đâu? Trên lệch là lớn, nhưng là cũng không có khả năng lớn đến loại trình độ này a. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Hiên Viên Tiên Chiếu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trôi nổi trên không, thân thể mặc dù hiện hư ảo, nhưng cũng so với cái khác linh hồn càng thêm ngưng thực. Thanh Vân kiếm chủ trầm giọng nói, "Ngươi không phải tàn hồn, bảo lưu lại hoàn chỉnh thần hồn a?" Độc Cô Tuyệt cùng Hiên Viên Tiên Chiếu đều là ở vào cùng một thời kỳ cùng một cấp độ nhân vật, kiến thức nhãn lực từ không thể so với Hiên Viên Tiên Chiếu chính lệnh, hắn cũng là đoán được điểm này. Nhưng là, cái này sao có thể? Thần hồn cường đại tới đâu, không có nhục thân cố này vật chứa bản dưỡng, đều sẽ theo dòng sông lịch sử tan biến mà dần dần suy yếu. Rất đa số giữ lại truyền thừa cường giả chọn bản thân đông kết thần hồn, nhưng dạng này cũng chỉ là trì hoãn. Thiên tài địa bảo, Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt loại bỏ khả năng này, trừ phi là nâng Hỗn Độn Thần Triều một khi chi lực mới có thể làm được. Lúc ấy Hỗn Độn Thần Triều vì cùng thần giới đối kháng đều đã thiêu đốt hầu như không còn, làm sao có thể rút ra nhiều như vậy nội tình vì Thanh Vân kiếm chủ kéo dài hoàn chỉnh thần hồn. Nếu như những này đều không phải là, vậy cũng chỉ có tu luyện tới thần hồn bất tử bất diệt truyền thuyết cảnh giới. Nhưng đến cảnh giới này, lúc ấy Hỗn Độn Thần Triều cũng sẽ không bị thần giới hủy diệt, Thanh Vân kiếm chủ một người liền có thể lật tay trấn áp thần giới. Thanh Vân kiếm chủ chỉ là cười cười, cũng không trả lời Hiên Viên Tiên Chiếu vấn đề, mà là phất phất tay nói, thời gian không nhiều lắm, ôn chuyện ngày sau hay nói, các ngươi rời đi trước đi. Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt đều là thần sắc trầm xuống. Bọn hắn tới nơi đây chính là vì truyền thừa, bây giờ đều đến cái này, giam ba câu liền muốn đánh lui bọn hắn. Nhìn xem Hiên Viên Tiên Chiếu Độc Cô Tuyệt hai người nắm thật chặt kiếm trong tay, Thanh Vân kiếm chủ cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, cười nhạt một tiếng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi không nên động tâm tư khác, trước kia các ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại vẫn như cũ không phải là. Nói xong, Thanh Vân kiếm chủ chỉ là ngón tay điểm nhẹ. Ở phía sau hắn, hai đạo màu xanh kiếm ý như tia sáng trực tiếp dọc theo Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt gương mặt sẽ qua. Hai người thậm chí còn đến không kịp phản ứng, chỉ là khuôn mặt xuất hiện một đạo vết máu, một cô ấm áp từ khuôn mặt trượt xuống mới phản ứng lại. Nhìn chòng chọc vào Thanh Vân kiếm chủ, con ngươi phảng phất kịch liệt chấn. Còn sót lại thần hồn, đều có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Hiên Viên Tiên Chiếu cùng Độc Cô Tuyệt đột nhiên sinh lòng chán nản. Độc Cô Tuyệt cao giọng nói, đã ngươi đều đã quyết định chuyển thừa người thừa kế, vì sao còn muốn thiết trí nhiều như vậy khảo nghiệm? Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế ác thú vị? Thanh Vân kiếm chủ nhún vai, nói, quá lâu, không nhớ rõ, có lẽ chỉ là nghỉ chơi vui đi. Nghe được lời nói này, Diệp Thu Bạch lại là không tin. Dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa trên cơ bản quán triệt tại Diệp Thu Bạch toàn bộ trên đường. Nếu như nói là cơ duyên, là trùng hợp, vậy liền quá phận, thuộc về mình lừa gạt mình. Hiên Viên Tiên Chiếu nhìn thật sâu một chút Thanh Vân kiếm chủ, tự nhiên không tin lần này chuyện ma quỷ, nói, mặc dù không biết ngươi đang có ý đồ gì, tại hạ thế nào tổng thể, bất quá, nếu như ngươi cứ như vậy thân tử đạo tiêu, cũng là thiếu đi mấy phần ý tứ chờ ra đến bên ngoài lại ăn rượu so kiếm. Thanh Vân kiếm chủ ánh mắt nhất động, cười cười nói, kia tốt. Độc Cô Tuyệt cũng là không còn nói cái gì, tiêu sái quay người rời đi phiến thiên địa này. Nhìn xem Hiên Viên Tiên Chiếu cũng chuẩn bị rời đi, Hiên Viên Tiên Triệt vội nói, lão tổ, cái này chuyển thừa cứ thế từ bỏ. Hiên Viên Tiên Chiếu trả lời, có đôi khi từ bỏ cũng là một loại trí tuệ, bắt không được đồ vật cũng không cần mạnh mẽ bắt, huống chi. Huống chi. Hiên Viên Tiên Triệt cùng Hiên Viên Triệt đều là trở lấy Hiên Viên Tiên Chiếu sau văn. Hiên Viên Tiên Chiếu lại lắc đầu không còn nói cái gì. Nói xong, liền dẫn Hiên Viên Tiên Triệt cùng Hiên Viên Triệt hai người rời đi. Theo mấy người rút lui, cả tòa thiên địa liền chỉ còn lại Diệp Thu Bạch cùng Thanh Vân kiếm chủ. Thanh Vân kiếm chủ xoay người, ánh mắt rơi vào Diệp Thu Bạch trên thân, cười nhạt nói, ngươi không tệ, xem ra tại ta trên cơ sở còn thu hoạch không ít truyền thừa, thậm chí là ta đều nhìn không thấu truyền thừa. Thì như trôi kiếm này, tự nhiên chỉ là Thanh Vân kiếm. Diệp Thu Bạch không có buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ đưa tay đặt ở cách ngọc bội gần nhất địa phương, tùy thời chuẩn bị bóp nát ngọc bội. Dù sao điểm đáng ngờ quá nhiều, tiền bối đã sớm tuyển định ta. Diệp Thu Bạch hỏi trong lòng nghi hoặc. Thanh Vân kiếm chủ lại lắc đầu nói, tuyển định, cái từ này dùng không đủ thỏa đáng, phải nói ngươi vốn là ta, cũng không định giấu giếm. Lúc này giấu giếm có lẽ đối với Thanh Vân kiếm chủ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghe đến đó, Diệp Thu Bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ta chính là ngươi, không sai. Thanh Vân kiếm chủ thân thể chậm rãi bay xuống, đứng ở Diệp Thu Bạch phụ cận. Lúc này Diệp Thu Bạch tập trung nhìn vào, mặt mũi của đối phương xác thực cùng mình mười phần giống nhau, chỉ là thời gian lâu mang tới khí chất khác biệt thôi. Thanh Vân kiếm chủ nói, lúc trước ta khoảng cách cảnh giới kia chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, vừa lúc thần giới đột kích, về thời gian đã không cho phép ta kéo dài nữa. Thế là ta chỉ có thể vận dụng bí pháp, đem mình thần hồn một phân thành hai. Một phân thành hai. Vậy trừ hắn Diệp Thu Bạch, còn có ai? Dường như nhìn ra Diệp Thu Bạch nghi vấn, Thanh Vân kiếm chủ nhìn về phía cách đó không xa tầng mây bên trong, cười nói, ra đi. Tầng mây lan lộn. Tại Diệp Thu Bạch kinh nghi bất định bên trong, một người khoác hắc bảo bóng người từ nơi không xa tầng mây ở trong bay ra. Đây là lúc ấy thần giới trong đội ngũ một thành viên trong đó. Chắc không được không có phát hiện, xem ra cái này áo bào đen cùng sư tôn cho áo bào đen có hiệu quả như nhau chỗ. Lúc này, người áo đen ảnh đem mũ áo xốc lên, lộ ra một trương Diệp Thu Bạch rất tinh tường mặt. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thu Bạch thốt ra, thất thanh nói, Hôn Nguyên kiếm chủ. Lúc trước nhân gian, cao vĩ độ giới vực bảy đại tông môn một trong, Hôn Nguyên kiếm tông tông chủ Hôn Nguyên kiếm chủ. Lúc ấy Hôn Nguyên kiếm chủ tại đại sự qua đi, liền rời đi nhân gian, không biết tung tích, không nghĩ tới lại là gia nhập thần giới. Chương 1928, Hôn Nguyên kiếm chủ cùng Diệp Thu Bạch. Chương 1928, Hôn Nguyên kiếm chủ cùng Diệp Thu Bạch. Nghe tới Thanh Vân kiếm chủ nói lời thời điểm, Diệp Thu Bạch đại não trống không một cái chớp mắt, nhưng kịp phản ứng thời điểm thì là hoài nghi. Mình nhưng thật ra là Thanh Vân kiếm chủ một nửa thần hồn, mà Hôn Nguyên kiếm chủ thì là một nửa khác. Thanh Vân kiếm chủ nhìn xem hai người kinh dị ánh mắt chất vấn, tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn, cười nhạt một tiếng nói, các ngươi không tin cũng rất bình thường, đổi lại là ta cũng không nguyện ý thừa nhận mình chỉ là người khác một nửa thần hồn. Nhưng sự thật chính là như thế. Hôn Nguyên kiếm chủ đem áo bào đen rút đi, nhìn chằm chằm Thanh Vân kiếm chủ nói, vậy cái này đạo truyền thừa trên thực tế chính là đang chờ chúng ta đến. Không sai. Thanh Vân kiếm chủ gật đầu. Diệp Thu Bạch lúc này cũng phản ứng lại, tựa hồ là ý thức được cái gì, đưa ánh mắt về phía Hôn Nguyên kiếm chủ. Hôn Nguyên kiếm chủ tựa hồ cũng cùng Diệp Thu Bạch nghĩ đến cùng nhau đi, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Bạch, thản nhiên nói, mặc dù có một đoạn thời gian không gặp, nhưng liên quan tới ngươi nghe đồn nhưng lại chưa gián đoạn, thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến loại tình trạng này, cũng là ta lần thứ nhất gặp. Diệp Thu Bạch cau mày nói, ngược lại là không nghĩ tới tiền bối sẽ gia nhập thần giới, tiền bối hẳn phải biết thần giới sở tác sở vi a. Nhân gian suy bại, đạo thống đức gãy, chính là thần giới từ đó quay phá. Mà Hôn Nguyên kiếm chủ vốn là lúc trước cao vĩ độ giới vực bảy đại đỉnh tiêm tông môn một trong Hôn Nguyên kiếm tông tông chủ, là làm lúc đứng tại nhân gian đỉnh phong nhân vật, bây giờ lại gia nhập nhân gian thế lực đối địch. Hôn Nguyên kiếm chủ ngược lại là không để ý đến Diệp Thu Bạch trong mắt chất vấn, sắc mặt hoàn toàn như trước đây không hề bất tâm, thanh âm bình thản nói, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Có lòng người hệ thiên hạ, cũng có người nhìn chung tiểu gia, cũng tương tự sẽ có lấy mình làm chủ người. Cũng không phải là nói kiếm tu chính là một thân chính khí, nhất định phải đi chính sự. Kiếm tu chỉ cần làm mình cho rằng chính xác sự tình thuận tiện. Rất hiển nhiên, Hôn Nguyên kiếm chủ càng có khuynh hướng chính mình. Diệp Thu Bạch cũng sẽ không đi nói đức bắt cóc loại hình, mỗi người lựa chọn đường cũng khác nhau, chỉ là lựa chọn con đường nào liền cần tiếp nhận con đường này mang tới hậu quả thôi. Hôn Nguyên kiếm chủ nhấp nhấp trong tay thanh phong, nói, như thế xem ra, truyền thừa cần thần hồn hợp nhất mới có thể là được. Thanh Vân kiếm chủ gật đầu cười. Đã dạng này, thần hồn hợp nhất tất có một phương thần hồn mất đi chủ đạo, cũng chính là diệt sát một phương thần hồn tự chủ tính. Nói đến đây, Hôn Nguyên kiếm chủ lòng bàn tay trường kiếm bắt đầu có kiếm khí lờ lờ, nhìn chằm chằm Diệp Thu Bạch ánh mắt một cái chớp mắt trở nên sắc bén. Diệp Thu Bạch mắt, giữa không trung vân thương kiếm hóa thành kiếm quang, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang rơi vào Diệp Thu Bạch trong tay. Thần hồn tự chủ tính diệt vong. Đây cũng là đại biểu cho Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ ở giữa chỉ có một người có thể còn sống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hôn Nguyên kiếm chủ thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Thu Bạch trước mắt, trên cánh tay vẩy, trường kiếm từ dưới chí thượng chém về phía Diệp Thu Bạch ngực. Diệp Thu Bạch hai mắt run lên, nếu như là ngay lúc đó Hôn Nguyên kiếm chủ, kia Diệp Thu Bạch không có mảy may ý sợ hãi. Hắn hiện tại đã sớm so ngay lúc đó Hỗn Nguyên kiếm chủ muốn mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Coi như một kiếm này chạy tới, Diệp Thu Bạch lông tơ trong nháy mắt đứng lên, một luồng hơi lạnh từ gan bàn chân thẳng bước đỉnh đầu. Thân thể thoáng ngửa ra sau, bước chân giẫm trong hư không hướng lui về phía sau ra một bước, né tránh một kiếm này, nhưng ngực áo bảo vẫn như cũng bị kiếm khí xé qua, xé mở một cái lỗ hổng, tính cả trần trụi ra ngực cũng là xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Hỗn Nguyên kiếm chủ đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể một kích đắc thắng, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm trong tay run run, một đạo kiếm hoa liền hướng phía Diệp Thu Bạch đuổi theo. Vô luận là kiếm pháp tăng lên vẫn là cảnh giới cất cao, chỉ sợ đều là tại gia nhập thần giới về sau đạt được lợi ích. Diệp Thu Bạch cầm trong tay Vân Thương kiếm, Vân Thương kiếm tại Diệp Thu Bạch trong tay trên dưới bay múa, từng đạo hàn mang kinh cướp mà ra. Khanh khanh khanh. Điểm điểm hàn mang tinh chuẩn đâm vào kiếm hoa mỗi một cánh trên mặt cánh hoa, cả hai kiếm khí không ngừng hướng phía bốn phía bay ra. Thế nhưng là, điểm điểm hàn mang mặc dù có thể đánh tan cánh hoa, thế nhưng là Hôn Nguyên kiếm chủ điêu ra đóa này kiếm hoa tựa hồ so với hàn mang muốn càng thêm sắc bén, không cách nào hoàn toàn triệt tiêu, còn lại hai bên cánh hoa khắc ở Diệp Thu Bạch bả vai cùng trên cánh tay. Xoẹt xẹt. Huyết nhục tràn ra, một vòng huyết hồng nhuộm dần áo bào. Hai người sinh tử giao phong, vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi một hơi ở giữa. Một hơi thời gian, lại làm cho Diệp Thu Bạch liên tiếp bị thương. Bất quá đây cũng là tốt nhất tình huống, mới hai kiếm phản ứng hơi chậm một chút, góc độ có chút sai lầm, Diệp Thu Bạch không chết cũng bị thương. Quân thần cảnh đỉnh phong. Diệp Thu Bạch nhìn xem Hỗn Nguyên kiếm chủ khẽ nhíu mày, mà lại lôi kiếp độ chỉ sợ còn không ít, chí ít thất trọng, thậm chí trở lên. Hỗn Nguyên kiếm chủ trường kiếm trong tay lắc một cái, run lên bên trên Diệp Thu Bạch vết máu, thản nhiên nói, xử lý không tệ. So với trước kia, kiếm pháp của ngươi muốn càng thêm tinh trạng. Tại cái này coi trọng cảnh giới thời đại, kiếm pháp tầm quan trọng tựa hồ đã bị đại bộ phận kiếm tu lãng quên, sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian ở trên đây. Tại nhân gian thời điểm, Diệp Thu Bạch kiếm pháp cũng chỉ là so phổ thông kiếm tu muốn mạnh hơn một tuyến, hiện nay, nhìn không ra sơ hở. Diệp Thu Bạch phản kích nói, xem ra ở tại thần giới tiền bối tăng lên cũng không nhỏ. Hôn Nguyên kiếm chủ cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu, thần giới cho ta cung cấp trợ giúp xác thực không nhỏ, nói cái này cũng không có ý nghĩa, tiếp tục đi. Thân hình lóe lên, Hôn Nguyên kiếm chủ biến mất nguyên địa. Diệp Thu Bạch cũng không có ý định lại bị động thủ kích, đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trên tầng mây không ngừng có kiếm khí tại nơi nào đó đột nhiên bộc phát. Bộc phát chỗ, tầng mây vì đó né tránh, không gian xuất hiện điểm điểm khe hở. Khen, khen, Thanh Vân kiếm chủ chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn một màn này, ánh mắt không ngừng phiêu động, mỗi một lần ánh mắt phiêu động ở nơi nào, nơi đó đều sẽ có hai đạo kiếm khí bộc phát, phản phất sớm dự báo bọn hắn hành động. Ngược lại là hai mầm mống tốt. Bất quá, tiểu tử này càng hơn một bậc, cảnh giới thấp hơn lại có thể đánh đến loại trình độ này, chỉ bất quá Thanh Vân kiếm chủ ánh mắt bên trong có một cỗ tối nghĩa khó hiểu thần thái, thì thào nói nhỏ, thể nội có ngay cả ta đều nhìn không thấu đồ vật tồn tại, mà lại rõ ràng là ta một nửa thần hồn, vì sao lại làm cho ta cảm thấy nguy hiểm? Không ai nghe được Thanh Vân kiếm chủ. Hai người kiếm phong vẫn tại không ngừng đối bính. Đột nhiên, đang nhìn không đến Hỗn Nguyên kiếm chủ Diệp Thu Bạch hai người thân ảnh tình huống phía dưới, hai đạo to lớn chạm kích không biết từ chỗ nào bắn ra, xẹt qua chân trời, tựa hồ muốn đem phiến thiên địa này ở giữa hết thảy nguồn sáng nuốt chửng lấy. Một cỗ mang theo hủy diệt kiếm khí, cùng một cỗ sinh sôi không ngừng chi ý kiếm khí, hai loại tương hỗ bài xích nhưng lại không cách nào tách ra quy tắc chi lực tương chém. Xoẹt xẹt. Trong hai cái, không gian trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ thân hình lại lần nữa xuất hiện. Tùy ý hai đạo kiếm khí đối bính, thân ảnh của hai người lấn đến gần, đều là cầm kiếm xuyên thấu thân thể của đối phương, phản phất vị trí đổi lùng dạng. Phốc. Diệp Thu Bạch vai trái bị chém ra, sâm bạch xương cốt đều hiện lộ bên ngoài. Hôn Nguyên kiếm chủ ngực bị thấu một cái lỗ, chỉ là có chút nghiêng người tránh đi yếu hại. Chương 1929, thần giới huyết kiếm chương 1929, thần giới huyết kiếm tử chiến. Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ đều hiểu, hai người bọn họ đều là Thanh Vân kiếm chủ một nửa thần hồn, coi như không ở nơi này, hai người số mệnh bên trong cuối cùng rồi sẽ có một trận tử đấu. Không vì lập trường, không vì truyền thừa. Ngươi không chết thì là ta vong. Hai người xuất thủ cơ hồ không có chút nào lưu thủ, cũng không có thăm dò, có chỉ là chém giết. Kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm khí tung hành, Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ trên mặt đều hiện đầy ngoan ý, mỗi một kiếm đâm ra đều bao hàm sát cơ. Hai kiếm tấn công, Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ đồng thời hai tay cầm kiếm, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai người mặt phảng phất muốn dính vào cùng nhau, chỉ là so với Diệp Thu Bạch trong mắt sát ý, Hôn Nguyên kiếm chủ trong mắt tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Những năm này tăng lên, nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không lại là đối thủ của ta, trên thực tế cảnh giới bên trên sát thực như thế, thật không nghĩ đến ngươi vẫn là như thường ngày như vậy yêu nghiệt. Bây giờ Hôn Nguyên kiếm chủ đã đạt vực thần cảnh, thế nhưng là tại cùng Diệp Thu Bạch toàn lực chém giết phía dưới, tuy nói Diệp Thu Bạch bị thương so với Hôn Nguyên kiếm chủ càng nhiều, nhưng lại cũng không có tính tuyệt đối ưu thế. Tương phản, kiếm ý của mình còn tại dần dần bị Diệp Thu Bạch áp chế, thậm chí có một loại Diệp Thu Bạch kiếm ý cùng cảnh giới đang thong thả tăng lên cảm giác. Lúc này, tựa hồ là xem thấu Hôn Nguyên kiếm chủ nghi hoặc, Thanh Vân kiếm chủ cười khẽ giải thích nói, các ngươi vốn là thần hồn một thể, trong quá trình chiến đấu tự nhiên sẽ tăng thực lực lên, chỉ là cảnh giới của ngươi cao hơn, cho nên không cảm giác được quá lớn tăng lên thôi. Bất quá kiếm đạo của ngươi cảnh giới cũng không có hắn cao, cho nên kiếm đạo của ngươi cảnh giới trong quá trình chiến đấu tăng lên càng nhanh. Hôn Nguyên kiếm chủ hiểu rõ, đồng thời cũng minh bạch một sự kiện. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thu Bạch, trong mắt sát ý phảng phất muốn tràn ra tới. Diệp Thu Bạch tự nhiên cũng nghe đến Thanh Vân kiếm chủ lời nói, cũng minh bạch Hôn Nguyên kiếm chủ vì sao đột nhiên sát cơ lại thịnh, nhìn chằm chằm Hôn Nguyên kiếm chủ nết miệng cười nói, xem ra kiếm chủ là sợ. Hôn Nguyên kiếm chủ không có phủ định, rất tự nhiên gật đầu nói, nếu để cho cảnh giới của ngươi tăng trưởng, cùng ta cảnh giới càng thêm rút ngắn, đến đằng sau ta thua khả năng sẽ chỉ lớn hơn. Tại hắn ấn tượng cùng tình báo bên trong, Diệp Thu Bạch cơ hồ mỗi một lần lâm vào khốn cảnh bên trong, đều là vượt biên tác chiến, về phần cùng cảnh giới, một kiếm không được vậy liền hai kiếm, rất có thể ngay cả kiếm đều không cần nổ. Hôn Nguyên kiếm chủ đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể cùng những người kia, nhưng lấy Diệp Thu Bạch kia yêu nghiệt tiên phú và làm cho người sợ hãi vượt biên năng lực tác chiến, đoán chừng mình cuối cùng nghĩ thắng cũng là phi thường khó khăn. Nghĩ tới đây, Hôn Nguyên kiếm chủ cũng không định lại cho Diệp Thu Bạch bất luận cái gì tăng lên cơ hội, nhất kích tất sát. Đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ gặp Hôn Nguyên kiếm chủ cổ tay uốn éo, cùng Diệp Thu Bạch chiến đấu cùng một chỗ trường kiếm thay đổi, theo Hôn Nguyên kiếm chủ cánh tay động tác trượt xuống dưới. Diệp Thu Bạch hai mắt ngưng lại, nếu như không lùi, vậy hắn cầm kiếm tay sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Không do dự, Diệp Thu Bạch liền làm ra quyết định, Vân Thương kiếm kiếm khí bộc phát, mình thì là mượn nhờ phản xung lực cưỡng ép thoát ly cùng Hôn Nguyên kiếm chủ chiến đấu. Thế nhưng là, Hôn Nguyên kiếm chủ trước mắt tốc độ hiển nhiên càng nhanh, tại Diệp Thu Bạch lui ra phía sau đồng thời, một cái đỉnh đầu gối cũng đã đưa đến Diệp Thu Bạch vùng đan điền. Ầm. Diệp Thu Bạch thân thể như tôn cong lên, một ngụm máu tươi phun ra, trong tay Vân Thương kiếm đều kém chút tuột tay, cả người như diều đứt dây hướng về sau mặt bằng đi. Hôn Nguyên kiếm chủ cũng không có truy kích, hắn biết, nếu như truy kích tiếp lấy tiến công, không có sử dụng một chiêu kia cao nữa là chỉ là làm cho đối phương trọng thương, cũng không thể chí mạng. Thế là, Hôn Nguyên kiếm chủ đúng là thu hồi hiện nay kiếm, trên ngón tay không gian giới chỉ lóe lên. Đột nhiên, cả mảnh trời không trong chốc lát trở nên đỏ như máu. Nhưng ở cái này trong chốc lát trở nên đỏ như máu trời cũng không có người được mùi máu tươi. Hoắc. Thanh Vân kiếm chủ có chút há mồm nhìn bốn phía, hoài niệm nói, người quen biết cũ khí tức, xem bộ dáng là thần giới huyết kiếm đi, lúc ấy huyết kiếm còn tưởng là thật cho chúng ta tạo thành không ít phiền phức. Vừa dứt lời, Hôn Nguyên kiếm chủ trong lòng bàn tay ở trong thay vào đó chính là một thanh toàn thân huyết hồng kiếm, chôi kiếm này so với bình thường trường kiếm muốn ngắn nửa trên, thế nhưng là từ mũi kiếm không ngừng phun ra, như là lưỡi rắn kiếm, khí màu đỏ như máu lại khiến chôi kiếm này có thể tùy ý điều chỉnh chiều dài, lại cực kỳ sắc bén. Giữa không trung, Diệp Thu Bạch cương ép ngừng mình bay ngược thân thể, lao đi khỏe miệng tinh hồng, nếu mày quét về phía bốn phía huyết sắc bầu trời sau mới nhìn hướng Hôn Nguyên kiếm chủ, cùng trong tay hắn huyết kiếm. Đây chính là thần giới hứa hẹn đưa cho người chỗ tốt. Nói thật, Hôn Nguyên kiếm chủ huyết kiếm trong tay mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ là trước này chưa từng có. Có thể nói, tất cả đối địch kiếm tu kiếm trong tay, lúc đầu chỉ có Hiên Viên kiếm khiến Diệp Thu Bạch cảm giác được khó đối phó, bây giờ, máu này kiếm có thể nói cùng Hiên Viên kiếm không phân sản sánh nhau, thậm chí so muốn càng mạnh hơn một tuyến. Hôn Nguyên kiếm chủ không phải loại kia nhân vật phản diện còn muốn nói nhiều loại hình, chỉ là ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Thu Bạch, khí cơ cùng kiếm khí tại thời khắc này hoàn toàn khóa chặt Diệp Thu Bạch. Trong tay huyết kiếm mũi kiếm kia phun ra huyết sắc kiếm khí tại Hôn Nguyên kiếm chủ kiếm ý quán chú thôi động phía dưới. Cả mảnh trời trống không huyết sắc đúng là tại thời khắc này rút đi. Không, không thể nói là tan đi, mà là hóa thành một cỗ huyết hồng không khí hội tụ ở huyết kiếm mũi kiếm. Mũi kiếm phun ra huyết sắc kiếm khí càng thêm dài ra. Vẹn vẹn chỉ là 5 cái hô hấp thời gian. Kia huyết kiếm chiều dài không ngờ trải qua vượt ra khỏi 50 trượng. Có thể nói, lấy Hôn Nguyên kiếm chủ cùng Diệp Thu Bạch hiện nay khoảng cách, công kích đều không kéo. Huyết kiếm chiều dài tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào Hôn Nguyên kiếm chủ tốc độ, vẫn như cũ biến mất ngay tại chỗ, duy có cái kia như cũ đang không ngừng dài ra huyết kiếm kiếm ảnh xẹt qua chân trời. Từ giữa không trung tới mặt đất, ở giữa đem tầng mây một phân thành hai. Xông đến Diệp Thu Bạch phụ cận thời điểm, huyết kiếm đã dài tới trăm trượng. Hôn Nguyên kiếm chủ thân ảnh cũng tại lúc này xuất hiện, giờ phút này Hôn Nguyên kiếm chủ cầm trong tay huyết kiếm cái tay kia, cánh tay đã bỏ đầy huyết sắc đường vân, đột nhiên dùng sức thượng tiêu. tốc độ đánh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Thu Bạch con người đột nhiên co vào, trong tay Vân Thương kiếm đồng thời hướng phía mình phía dưới bổ tới. Khen. Vân Thương kiếm lắc một cái liên đối lấy Diệp Thu Bạch cầm kiếm hai tay cũng là cảm giác xương cốt cùng kinh lạc cũng phải nát. Nhưng cái này vẫn chưa hết, huyết kiếm mũi kiếm phun ra mà ra huyết khí đúng là tại thời khắc này tiếp lấy tản ra, sau lưng Diệp Thu Bạch kia tản ra huyết kiếm kiếm khí đúng là lại lần nữa hóa thành mấy vạn trôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Không có cho Diệp Thu Bạch bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mấy bạn trôi trường kiếm màu đỏ ngòm hướng phía Diệp Thu Bạch phía sau lưng xuyên qua mà đi. Diệp Thu Bạch chỉ cảm thấy mình lông tơ loé sáng. Một mặt là mình lấy Vân Thương kiếm chống cự lấy Hỗn Nguyên kiếm chủ huyết kiếm trong tay, căn bản không dành phân thân. Một mặt khác là phía sau mình mấy bạn trôi trường kiếm màu đỏ ngòm, không quan tâm khẳng định sẽ bị đâm thành con nhím. Như thế cùng kiếm vực có dị khúc đồng công chi diệu. Đã như vậy, Diệp Thu Bạch khẽ quát một tiếng, "Kiếm vực, lên. Ngươi có mấy bạn trôi trường kiếm màu đỏ ngòm, chẳng lẽ ta liền không có rồi?" Chương 1930, mượn lôi phá cục. Chương 1930, mượn lôi phá cục. Diệp Thu Bạch tiếng quát khẽ lên, thể nội bị áp chế thật lâu thanh vân kiếm ý cùng sinh sôi không ngừng chi ý ầm vang một phát. Nguyên bản nát bấy kiếm vực, tại thời khắc này giành lấy cuộc sống mới. Ông, kiếm vực vốn là có lấy áp chế cái khác kiếm ý hoặc là khống chế cái khác kiếm ý năng lực. Thanh vân kiếm ý vốn là đến từ thanh vân kiếm kiếm ý có thể nói, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thanh vân kiếm chủ đều khó mà siêu việt. Đương thanh vân kiếm vực lại lần nữa dâng lên một khắc này, chín tòa kiếm phong kiếm ý đều phản phất bị điều động, phát ra kịch liệt ánh minh, chín đạo cột sáng màu xanh phân bố tại kiếm vực chín cái phương vị, dường như hình thành đại trận, vì Diệp Thu Bạch sử dụng. Thanh vân kiếm chủ ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt đều xuất hiện kinh ngạc, đồng thời cũng có một vẻ nghiêm trọng. Loại này có chút vượt qua bản thân trưởng khống phạm vi sự tình thật là có điểm khó mà tiếp nhận. Bất quá cũng may còn có thể trưởng khống. Thanh vân kiếm chủ thấp giọng nỉ non, chắp hai tay sau lưng nhìn xem Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ. Lúc này, Hỗn Nguyên kiếm chủ huyết kiếm trong tay kiếm khí hóa thành ngàn vạn huyết kiếm, ngưng kết cùng một chỗ giống như không thể vượt qua trường kiếm màn trời. Nhưng cái này nguyên bản đến từ thần giới huyết kiếm chi khí, lại tại thanh vân kiếm vực dâng lên một khắc này bắt đầu run run. Trường kiếm màu đỏ ngòm màn trời dường như bắt đầu lung lay sắp đổ. Hỗn Nguyên kiếm chủ hai mắt ngưng tụ, hắn đã sớm biết Diệp Thu Bạch có một thanh nhìn không thấu kiếm, lúc trước ngay cả rút ra đều khó khăn, nhưng không có nghĩ đến bây giờ đã có thể trưởng khống đến loại trình độ này. Ngươi không cần trôi kiếm này a? Hỗn Nguyên kiếm chủ cao giọng hỏi. Diệp Thu Bạch cầm trong tay Vân Thương kiếm, tự nhiên biết Hỗn Nguyên kiếm chủ tại chỉ thanh vân kiếm, thân ở kiếm vực trung tâm, vô số thanh quang kiếm ý uốn lượn tại Diệp Thu Bạch quanh thân, áo trắng lạnh tấu xương, cũng không thể một mực theo lại thanh vân kiếm, huống chi. Diệp Thu Bạch nhìn thoáng qua trong tay Vân Thương kiếm, lập tức như ưng ánh mắt sắc bén quét về phía Hỗn Nguyên kiếm chủ, nói, đúng như thanh vân kiếm chủ nói tới như vậy, tiền bối kia cũng coi là ta nửa người, dùng thanh vân kiếm nghiền ép cũng liền thật không có ý tứ. Nghiền ép? Hỗn Nguyên kiếm chủ nhẹ gật đầu, vẫn là trước sau như một cuồng vọng tự đại, bất quá đây cũng là ưu điểm của ngươi. Nếu như thế, vậy liền để ta nhìn ngươi cuồng vọng đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, Hỗn Nguyên kiếm chủ trong tay huyết kiếm trước chỉ, kia to lớn huyết sắc kiếm phong lại lần nữa đâm về Diệp Thu Bạch. Cùng lúc đó, trường kiếm màu đỏ ngòm màn trời cũng là bắt đầu phóng thích vụ vụ. Đến mai không hết huyết kiếm đồng thời bù bù, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Đồng thời hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới, từng chuôi huyết kiếm ngưng kết thành kinh đảo hải lãng, một thanh đủ để đem thiên khung một phân thành hai huyết sắc sóng biển tuôn hướng Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch ngẩng đầu, quát khẽ nói, chém. Thanh vân kiếm bực bên trong màu xanh kiếm quang gào thét mà lên, hội tụ thành kiếm khí trường hạ, tuôn hướng huyết kiếm sóng biển. Ầm ầm, huyết hồng cùng trường thanh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều vô cùng kinh khủng kiếm ý dòng lũ sau lưng Diệp Thu Bạch đầm vang đụng nhau. Huyết kiếm như ma, mang theo khí tức hủy diệt, cắn xé thanh mang. Màu xanh kiếm ý dòng lũ như sơn nhạc, cổ pháp minh mông, sinh sôi không ngừng, dùng tuyệt đối nặng nề tiến hành chấn áp cùng trừ khử. Đồng thời, Diệp Thu Bạch cũng cầm trong tay Vân Thương kiếm, tại thanh quang uốn lượn phía dưới, chính diện nên đón máu kiếm phong mang. Khen, khen, khen. Hai người trong lúc nhất thời đã không biết đối chém bao nhiêu lần. Dây đặc đến làm cho người ra đầu tê dại kim thiết tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời, dường như vô số thần binh rạo sát va chạm, chói mắt huyết quang cùng thanh mang xen lẫn bạo tạc. Hai loại khác biệt kiếm khí gợn sóng giống như là biển gầm từng vòng khuyết tán ra đến. Không gian xung quanh cũng đã gánh chịu đến cực hạn, từng khúc xé rách, lộ ra phía sau giữ tận hư không loạn lưu. Như vậy lâm vào giằng co. Thanh vân kiếm chủ lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa chân trời, thấp giọng nói, tới. Vừa dứt lời, tại Diệp Thu Bạch đỉnh đầu, một đạo kiếp vân bao phủ. Nguyên bản giữa thiên địa chỉ có thanh mang cùng huyết quang hai loại sắc thái, bây giờ một đạo mây đen đè xuống, tử sắc lôi quang ở trong đó nổi giận tùy ý. Khen. Lại lần nữa một lần kim thiết đan sen đồng thành, Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ vừa chạm vào tức lui. Trên người của hai người đều đồng dạng có bị thương. Chỉ là Diệp Thu Bạch vết thương trên người cực kỳ dữ tợn, khí tức bất ổn hỗn loạn, toàn thân đều đang chảy máu, giọt giọt huyết dịch như là tiểu hà từ Diệp Thu Bạch trong lòng bàn tay trượt vào Vân Thương kiếm. Hỗn Nguyên kiếm chủ ngược lại là còn có thể duy trì phong độ. Lôi kiếp. Hỗn Nguyên kiếm chủ quét về phía Diệp Thu Bạch, phát giác được thể nội bất an phun trào khí tức, nhạc tiếng nói, áp chế không nổi cảnh giới của mình rồi sao? Diệp Thu Bạch vốn là một mực tại tận lực áp chế mình phá cảnh tốc độ. Nếu là muốn, trên thực tế Diệp Thu Bạch đã sớm có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp đạt tới quân thần cảnh. Bây giờ kinh lịch nhiều trận liều mạng tranh đấu, cũng rốt cục áp chế không nổi sắp đột phá cảnh giới. Diệp Thu Bạch thở hổn hển, mặt lộ vẻ ngưng sắc. Đây cũng không phải là một thời cơ tốt. Hỗn Nguyên kiếm chủ khẽ lắc đầu, nếu như là lúc khác, có lẽ ta còn có thể chờ ngươi đột phá hoàn thành, nhưng bây giờ ta cũng sẽ không để ngươi thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đây là giết ngươi thời cơ tốt nhất. Hỗn Nguyên kiếm chủ nói không sai. Diệp Thu Bạch bây giờ kinh lịch nhiều lần như vậy đại chiến, hao tổn là cực kỳ lớn, huống chi mới đối bính bên trong cũng đã thân chịu trọng thương. Có đúng không? Nhưng lại khiến Thanh Vân kiếm chủ cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Thu Bạch vậy mà tại giờ khắc này cười. Tại cái này làm cho người hít thở không thông lôi kiếp uy áp phía dưới, Diệp Thu Bạch khẽ miệng quét ra một cái mang theo tơ máu tiêu dung. Liền ngay cả hai con ngươi đều sớm đã sung huyết, huyết đồng nhìn về phía trên sắp chút xuống lôi kiếp, đột nhiên hét lớn, "Kiếm vực, lên kiếm!" Hét lớn một tiếng ở giữa, lấy Diệp Thu Bạch làm trung tâm, ngàn vạn thanh quang chi kiếm ngưng tụ mà thành kiếm ý dòng lũ bắt đầu quay trùng quanh tại Diệp Thu Bạch quần thân, phản phất đại giang tuần hoàn chạy xuôi sinh sôi không ngừng, trong đó đều là Thanh Vân kiếm ý Hỗn Nguyên kiếm chủ nhíu mày, không biết Diệp Thu Bạch dự định tại loại này hai mặt thụ địch tình huống dưới còn có thể làm cái gì. Bất quá lấy hắn đối Diệp Thu Bạch hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, tốc chiến tốc thắng. Tại loại ý nghĩ này thúc đẩy phía dưới, Hỗn Nguyên kiếm chủ trong tay huyết kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành trăm trượng cự kiếm, hướng phía Diệp Thu Bạch đột nhiên vung chạm mà đi. Trăm trượng cự kiếm thậm chí kéo dài đến kiếp vân bên trong. Cũng tựa hồ là dạng này, dẫn tới lôi kiếp sớm giáng lâm, từng đạo tử sắc lôi quang hướng phía Diệp Thu Bạch điên cuồng chút xuống. Lôi kiếp không người có thể hỗ trợ chống cự, trừ phi là lục trưởng sinh loại kia cấp bậc quái vật. Không có chút nào ngoài ý muốn, tử sắc lôi quang đem Diệp Thu Bạch triệt để bao phủ. Trong chớp mắt, mặt ngoài thân thể làn da bắt đầu nổ tung, huyết dịch từ đó vẩy ra mà ra, tại lôi quang ăn mòn phía dưới hóa thành bụi bay. Diệp Thu Bạch cắn chặt răng, huyết dịch từ hàm răng ở giữa gạt ra, đang chịu đựng to lớn đau đớn đồng thời, lại là hướng phía Hỗn Nguyên kiếm chủ giơ tay lên bên trong vân thương kiếm. Loại tình huống này còn có thể phản kích a? Hỗn Nguyên kiếm chủ nhíu mày, huyết kiếm cự phong lại là lấy tốc độ nhanh hơn chém về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, một chiêu này tựa hồ có thể làm. Mượn lôi phá cục. Thanh Vân kiếm chủ tại lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia lôi kiếp mặc dù khuynh tả tại Diệp Thu Bạch trên thân thể, thế nhưng là cũng tồn tại tại bốn lượn tại Diệp Thu Bạch quanh thân kiếm ý dòng lũ bên trong. Chương 1931, Trảm Hỗn Nguyên, kiếm chủ ý đồ chương 1931, Trảm Hỗn Nguyên, kiếm chủ ý đồ dẫn lôi kiếp cho mình dùng. Cách làm này không phải là không có người khô qua, thế nhưng là trên cơ bản đều tại lôi kiếp tôi thể bên trong bị oanh hồn phi phách tán. Mượn dùng lôi kiếp chi lực, bản này liền đối thần hồn chi lực cùng lục thân yêu cầu cực cao, huống chi còn là tại lôi kiếp tôi thể vốn là ở vào một loại đáp ứng không xuể phân thân thiếu phương pháp trạng thái. Thử hỏi, ai tại độ lôi kiếp loại tình huống này vẫn còn cao áp trạng thái chiến đấu? Độ lôi kiếp tử vong suất cao bao nhiêu? Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Diệp Thu Bạch hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng thật đúng là sơ bộ khống chế lôi kiếp chi lực. Lôi kiếp chi lực tụ hợp vào Diệp Thu Bạch quanh thân uốn lượn kiếm khí trường hà bên trong. Cả hai kết hợp, phản phất dày đặc lôi tương lưu động, lôi kiếp chi lực cùng Thanh Vân kiếm ý kết hợp. Thanh Vân kiếm chủ nhìn xem kia lưu động tại Diệp Thu Bạch quanh thân lôi tương, ánh mắt cau lại. Lôi kiếp chính là tiên đạo chi lực. Hai loại quy tắc chi lực giao hòa muốn hoàn mỹ dung hợp đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả khó như lên trời, chỉ có hai loại tình huống có thể thực hiện. Hoặc là hai loại quy tắc chi lực độ phù hợp rất cao, hoặc là trong đó một loại quy tắc chi lực cấp độ cao hơn nhiều một loại khác, đạt đến tuyệt đối áp chế, để một loại khác quy tắc chi lực sinh không nổi bất luận cái gì ý phản kháng. Thanh Vân kiếm chủ xem cái này lôi tương bên trong, chính là loại tình huống thứ hai, mà lại là kiếm đạo áp chế thiên đạo. Kiếm đạo có thể áp chế thiên đạo. Chỉ ít Thanh Vân kiếm chủ tự hỏi của mình kiếm đạo còn không cách nào làm được. Ta cái này một nửa thần hồn cơ duyên. Thanh Vân kiếm chủ nhíu mày, bấm ngón tay bấm mệnh, ngón tay nắn tần suất càng ngày càng chậm, lông mày cũng càng ngày càng sâu. Làm sao lại cái gì đều tính không ra, nhìn không thấu. Người đều có mệnh số, huống chi là Thanh Vân kiếm chủ một nửa thần hồn, vốn là nửa người, lại thế nào khả năng coi không ra. Giờ khắc này, Thanh Vân kiếm chủ chỉ cảm thấy sự tình ngay tại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nghĩ tới đây, Thanh Vân kiếm chủ khe khẽ thở dài, xem ra không thể kéo dài được nữa. Tự mình nói xong lời nói này, Thanh Vân kiếm chủ một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Diệp Thu Bạch trên thân, ánh mắt thâm thúy. Một bên khác, Hỗn Nguyên kiếm chủ ngàn vạn huyết kiếm từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Thanh Vân kiếm vực ngưng kết ra kiếm phong. Hai tay nắm chặt trường bản trượng, đủ để bổ ra toàn bộ thiên địa thần giới huyết kiếm, vung đến Diệp Thu Bạch trước mặt. Coi như có thể mượn dùng lôi kiếp chi lực lại như thế nào? Hỗn Nguyên kiếm chủ sắc mặt lạnh nhạt, quát, lôi kiếp tôi thể thống khổ vẫn tồn tại như cũ, ngươi lại như thế nào tại chống cự lôi kiếp tôi thể đồng thời chống cự ta một kiếm này? Diệp Thu Bạch không nói. Lôi kiếp tôi thể đau nhức phảng phất muốn đem hắn thân thể cùng thần hồn tất cả đều xé nát, nhếch môi, liền có giọt rỉ máu tươi từ giữa hàm răng chảy ra. Toàn thân đẫm máu, chợt ngửa đầu cùng thiếu. Huyết kiếm đã tại trong con mắt dần dần phóng đại, kia lạnh thấu xương khổng lồ kiếm khí tại huyết kiếm chưa đến thời điểm cũng đã không ngừng quét sạch tại Diệp Thu Bạch thân thể bốn phía. Từng đạo vết thương sâu tới xương bị dị xuất hiện tại Diệp Thu Bạch thân thể bốn phía. Lôi kiếp đem kia tràn ra huyết nhục đốt cháy đen. Nhưng tại loại này cực hạn thống khổ, hai loại đều có thể để cho mình bỏ mình nguy cơ tình huống phía dưới. Diệp Thu Bạch nhưng như cũng cùng tiếu ra tiếng. Cùng tiếu kiệt ngạo. Hôn Nguyên kiếm chủ nhíu mày, chỉ coi Diệp Thu Bạch bất quá là một khắc cuối cùng hồi quang phản chiếu. Có thể xuyên mặc toàn bộ thiên địa thần giới huyết kiếm tại thời khắc này sắp chạm tại Diệp Thu Bạch trên thân thể, lại tại khoảng cách một thước chỗ cũng không còn cách nào tiến thêm. Là kia hội tụ lôi kiếp chi lực kiếm khí trường hà. Chạy xuôi tại Diệp Thu Bạch quanh thân kiếm khí trường hà phản phất biến hóa thành một con cự thủ, nắm chém tới huyết kiếm, khiến huyết kiếm cũng không còn cách nào rung động mảy may. Vô luận Hỗn Nguyên kiếm chủ như thế nào ra sức, đều không thể tránh thoát cái cự thủ này. Đồng thời, kiếm khí trường hà ở trong Thanh Vân kiếm ý cùng lôi kiếp chi lực không ngừng ăn mòn huyết kiếm bên trong huyết kiếm chi khí. Nguyên bản ngưng tụ khổng lồ huyết kiếm kiếm phong, đúng là tại Thanh Vân kiếm ý cùng lôi kiếp chi lực đồng thời ăn mòn phía dưới bắt đầu càng thêm thu nhỏ. Hỗn Nguyên kiếm chủ giờ khắc này sắc mặt rốt cục phát sinh có chút cải biến. Thần giới huyết kiếm thế nhưng là hắn hao tốn to lớn đại giới mới từ thần giới trong tay tạm thời mượn dùng, đây chính là có thể làm cho Thanh Vân kiếm chủ cũng vì đó động dung, vì đó ngưng trọng kiếm. Vốn là vì bạn vô nhất thất cướp đoạt Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa mới mượn tới, bây giờ lại muốn thua ở mình tiểu bối trong tay. Diệp Thu Bạch nét miệng cùng tiếu, cổ tay khẽ đảo, trong tay Vân Thương kiếm đột nhiên phóng xuất ra kiếm rít thanh âm. Tụ hợp vào lôi kiếp chi lực Thanh Vân kiếm ý bao phủ trên Vân Thương kiếm. Vân Thương kiếm tựa hồ là không thể thừa nhận ở cố kiếm ý này, đúng là đang không ngừng run run. Không có cho Hỗn Nguyên kiếm chủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Diệp Thu Bạch toàn thân đẫm máu, hóa thành huyết ảnh xông đến Hỗn Nguyên kiếm chủ trước người. Trong tay Vân Thương kiếm từ dưới chí thượng bay đi. Hỗn Nguyên kiếm chủ cắn răng một cái, ngón tay điểm nhẹ huyết kiếm chúa kiếm, kia vạn trượng kiếm phong tán đi, nhưng cũng từ đó thoát ly kiếm khí trường hà trường khống. Nắm chặt nguyên bản lớn nhỏ lại uy năng suy yếu không nhỏ huyết kiếm, Hỗn Nguyên kiếm chủ cũng chỉ có thể ra ngoài bản năng hướng phía dưới vẩy chạm mà đến Vân Thương kiếm chống cự mà đi. Lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh. Nội vàng chống cự căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Thu Bạch một kiếm này. Vân Thương kiếm đánh trúng nội vàng chống cự huyết kiếm thân kiếm, Hỗn Nguyên kiếm chủ chỉ cảm thấy đều kém chút cầm không được kiếm trong tay, liên thủ dẫn người đều hướng phía sau ngựa đi. Không môn mở rộng. Diệp Thu Bạch hai mắt sắc bén như chỉ mừng, bắt lấy cơ hội này, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cổ tay thay đổi, Vân Thương kiếm hóa bảy vì đâm, tinh chuẩn hướng phía Hỗn Nguyên kiếm chủ nơi đang điền đâm xuyên mà đi. Bất quá, Hỗn Nguyên kiếm chủ cũng là thân kinh bách chiến người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Thân thể ở giữa không trung lấy một loại quỷ dị tư thế thay đổi, cưỡng ép để cho mình thân thể hướng phía bên trái chết đi. Diệp Thu Bạch trong tay Vân Thương kiếm thẳng tắp đâm vào Hỗn Nguyên kiếm chủ phải trong bụng, mặc vào cái xuyên đấu. Coi là tránh đi lọt vào đan điền một kiếm này liền không sao rồi. Diệp Thu Bạch cười lạnh, tiền bối cũng là kiếm tu, hẳn là không ngu đần như vậy a. Hỗn Nguyên kiếm chủ tự nhiên minh bạch, kiếm khí là có thể xuyên thấu qua kiếm phong bạo phát đi ra. Bây giờ Vân Thương kiếm thân kiếm tại trong cơ thể của mình, chỉ cần kiếm khí bộc phát, vô luận là đan điền vẫn là ngũ tạng lục phủ, đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Hỗn Nguyên kiếm chủ cũng sớm liền muốn tốt ứng đối biện pháp. Huyết kiếm kiếm ý tại thời khắc này thuận Hỗn Nguyên kiếm chủ trong lòng bàn tay chạy vào thể nội, luồn lượn tại thể nội Vân Thương kiếm quanh thân. Chỉ là, Diệp Thu Bạch khẽ cười một tiếng, lôi kiếp tôi thể để nhục thể của hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí không có một khối hoàn hảo da thịt. Nhưng chính là loại tình huống này, Diệp Thu Bạch ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ như trăng tròn, Hỗn Nguyên kiếm chủ có thể từ đó nhìn thấy mình kinh hoàng khuôn mặt. Đau đớn một hồi, mình chỉ cảm thấy thể nội bị cuồng phong quét sạch, ngũ tạng lục phủ, tại cuồng phong càn quét phía dưới, không một không có ngoại lệ, đều tổn hại. Huyết kiếm kiếm ý không ngăn được Diệp Thu Bạch dung nhập lôi kiếp thanh vân kiếm ý. Chỉ là, duy có đan điền bị một đạo thanh quang bao phủ, không có bị trực tiếp phá hư. Diệp Thu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Thanh Vân kiếm chủ, nhíu mày hỏi, tiền bối đây là ý gì? Chương 1932, vượt ngang trăm vạn năm bố cục. Chương 1932, vượt ngang trăm vạn năm bố cục. Đối với đạt tới trình độ nhất định người tu đạo mà nói, chỉ cần đan điền cùng thần hồn không có bị phá hư, vậy coi như là toàn thân bị đánh nát, vẫn là nói ngũ tạng lục phủ lọt vào phá hư, vẫn như cũng có thể dựa vào đan điền luận dưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Ẩn chứa cuồng bạo lôi kiếp chi lực Thanh Vân kiếm ý tại Hỗn Nguyên kiếm chủ thể nội mạnh mẽ đâm tới, đem ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân đều đánh nát, nhưng duy chỉ có đan điền cùng thần hồn nhưng không có bị phá hư. Là Hỗn Nguyên kiếm chủ tự thân lực lượng đưa đến a. Diệp Thu Bạch đem ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Thanh Vân kiếm chủ. Chỉ gặp Thanh Vân kiếm chủ hướng phía Hỗn Nguyên kiếm chủ, vươn một ngón tay, có một cỗ màu xanh nhạt vầng sáng từ đầu ngón tay phun ra, quấn quanh ở Hỗn Nguyên kiếm chủ quanh thân. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Thu Bạch nhíu mày, nhà tâm thanh chất vấn. Thanh Vân kiếm chủ khẽ cười một tiếng, nói, đã phân ra thắng bại, cũng không có tất yếu đổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch run lên trong lòng, có một loại dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên. Từ Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ góc độ đến xem, hai người bọn họ đều là chỉ có thể sống sót một cái, sau đó kế thừa Thanh Vân kiếm chủ, hoặc là nói để Thanh Vân kiếm chủ thần hồn hợp nhất. Nhưng Thanh Vân kiếm chủ bây giờ lại ngăn trở Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch nhìn về phía Thanh Vân kiếm chủ, trầm giọng nói, không nói đến thần hồn một phân thành hai chân thực tính, coi như thế, tiền bối chẳng lẽ muốn cho hai đạo phân hồn đồng thời tồn tại ở thế gian? Đó là đương nhiên không có khả năng. Thanh Vân kiếm chủ lắc đầu nói, hai đạo phân hồn đồng thời tồn tại ở thế gian ngày sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Huống chi, nếu như coi là thật dạng này, ta làm hết thệ cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiền bối muốn làm cái gì? Trung sinh, lấy mạnh hơn tư thái đột phá gông cùng xiềng xích. Diệp Thu Bạch tâm thần chấn động, trước đó kia cố dự cảm bất tường đạt được ứng nghiệm, con ngươi rung động nhìn chằm chằm Thanh Vân kiếm chủ. Liền ngay cả Hỗn Nguyên kiếm chủ kia chưa từng cải biến bình tĩnh biểu lộ tại thời khắc này cũng là lộ ra hãi nhiên. Thanh Vân kiếm chủ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, mái vòm lôi kiếp đã dần dần tiêu tán, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thu Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, liên tiếp vượt qua đa trọng lôi kiếp, trực tiếp vượt qua cựu trọng đạt tới quân thần cảnh, không thể không nói, thiên phú của ngươi so với ngay lúc đó ta muốn càng thêm cường đại. Không bằng nói, khí vận cũng so ta càng tốt hơn. Thanh Vân kiếm chủ phất phất tay, tại trong lòng bàn tay ba thước chỗ, có một thanh tiểu kiếm hiện hiện. Tiểu kiếm chỗ, vô số lục quang hóa thành trong suốt đường vân bò đầy Thanh Vân kiếm chủ toàn thân. Diệp Thu Bạch thấy thế một giật mình. Đây là Hỗn Nguyên kiếm thể. Thanh Vân kiếm chủ cười cười nói, "Bốn nghĩ, Hỗn Nguyên kiếm thể có thể hay không một phân thành hai, bất quá giống như có chút nghĩ quá nhiều, loại kiếm đạo này thứ nhất thể chất làm sao có thể một phân thành hai? Cho nên, Hỗn Nguyên kiếm thể liền từ ngươi một người độc chiếm." Hỗn Nguyên kiếm chủ khẽ nhíu mày, "Chắc không được, kia phương thấp vĩ độ giới vực làm sao có thể có loại thể chất này xuất hiện? Trên thế giới này mãi mãi cũng không thiếu thiên tài." Thiên tài xuất hiện đại bộ phận sẽ chỉ xuất hiện tại tổ tiên có cao nhân, hoặc là vốn là có được loại này huyết mạch gen tồn tại trên thân người. Tiên thiên tính thiên tài xuất hiện tại phàm nhân trên thân thể, thiên tuyển chi tử. A, người xin nói ngọng. Thanh Vân kiếm chủ không có trả lời Hôn Nguyên kiếm chủ, tương phản nghe đến đó sau nhíu mày. Nếu như nói Hôn Nguyên kiếm thể không có khả năng xuất hiện tại một phương tiểu thế giới phổ thông tu sĩ trên thân, như vậy hắn cái này một thân cơ duyên. Loại kia võ đạo văn minh như thế lạc hậu địa phương sẽ có loại tầng thứ này, ngay cả hắn đều nhìn không thấu cơ duyên sao? Loại cơ duyên này là một phương tiểu thế giới có thể chịu nổi sao? Nếu như là bình thường tiểu thế giới, loại này khổng lồ khí vận là quả quyết không có khả năng tiếp nhận, sớm đã bị thiên đạo quy tắc diệt sát. Thanh Vân kiếm chủ nhìn về phía thiên cung, tầng mây trải rộng, liền ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi đại địa, âm trầm một mảnh. Phảng phất một tầng sen lẫn lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ta thử 17 lần, dòng dã 17 lần, hao phí vô số tài nguyên, thậm chí vận dụng Hỗn Độn thần triều một khi khí vận, cũng vô pháp đột phá gông cùng xiển xích đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia. Mang theo trước kia, Thanh Vân kiếm chủ khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, chỉ cần không có đạt tới cảnh giới kia, liền không cách nào đến thiên ngoại thiên, kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới, gặp được càng cường đại hơn kiếm tu, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ trầm mặc. Thanh Vân kiếm chủ đã là lúc ấy công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm tu, tại phương thế giới này đã tìm không thấy có thể làm cho hắn phấn khởi tiến lên kiếm tu, đây là một kiện rất khủng bố sự tình. Cho nên, ta mới nghĩ đến biện pháp này. Thanh Vân kiếm chủ trong mắt tựa hồ một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, nhìn một chút Hôn Nguyên kiếm chủ, lại nhìn một chút Diệp Thu Bạch. Ngữ khí dần dần cao. Ta đem thần hồn một phân thành hai, để các ngươi hai người đi theo ta thiết lập tốt dấu chân từng bước một phát triển, cướp đoạt cái khác vĩ độ khí vận. Nói đến kỳ quái, quốc sư đem xem thiên tượng, xem bói thiên cơ, nhân gian mặc dù võ đạo văn minh suy sụp, thật đáng giận vận lại là lục giới bên trong cường thịnh nhất cứng cỏi. Cho nên, Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ mới có thể sinh ra ở nhân gian, vì chính là mượn nhờ nhân gian khí vận. Bây giờ, vô luận là cơ duyên thiên phú vẫn là khí vận, đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thanh Vân kiếm chủ vui mừng cười nhìn về phía hai người, nói, hiện nay, các ngươi cũng nên cùng ta dung hợp, đem khí vận thiên phú cơ duyên hợp làm một thể, đột phá gông cùng xiềng xích, đặt tới trong truyền thuyết cảnh giới kia ở trong tầm tay. Đây mới là Thanh Vân kiếm chủ mục đích. Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ ánh mắt hoảng sợ liếc nhau một cái. Siêu việt mấy trăm vạn năm lưu đồ tính toán, vậy thành một chương vượt ngang mấy trăm vạn năm thế cuộc. Mỗi một bước, trên cơ bản đều dựa theo Thanh Vân kiếm chủ con đường tại đi, đây là cỡ nào lưu đồ. Diệp Thu Bạch lao đi khóe miệng vết máu, nói như vậy, chúng ta thần hồn chủ thể tính đều sẽ bị xóa bỏ thật sao? Thanh Vân kiếm chủ chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, vốn là bản tọa thần hồn, sao là xóa bỏ nói chuyện. Diệp Thu Bạch nhìn về phía Hỗn Nguyên kiếm chủ, thu hồi tại thể nội mãnh liệt kiếm ý, lập tức ném đi một viên lục trưởng sinh luyện chế đan dược cho Hỗn Nguyên kiếm chủ. Hỗn Nguyên kiếm chủ sau khi phục dụng, thân thể bốn phía đều có bạch khí bay lên. Ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân đều đang nhanh chóng khôi phục. Lập tức chậm rãi đứng dậy. Hai người liếc nhau một cái. Diệp Thu Bạch đem kia Vân Thương kiếm trực tiếp tiện tay vứt cho Thanh Vân kiếm chủ, lập tức Thanh Vân kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay. Thanh Vân kiếm chủ tiếp nhận Vân Thương kiếm, đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt nhìn về phía hai người, các ngươi cảm thấy, phân thân là bản thể đối thủ sao? Huống chi, này phương không gian chính là bản tọa đúc thành. Hôn Nguyên kiếm chủ một lần nữa nhấc lên kiếm trong tay, thản nhiên nói, ngươi bây giờ chỉ là một cái bóng mờ, một sợi tàn hồn. Thật sao? Thanh Vân kiếm chủ khẽ cười một tiếng, hai tay hướng phía Diệp Thu Bạch Hôn Nguyên kiếm chủ hai người nô ra, thưa không một nắm. Vâng. Một cỗ cường đại hấp lực từ Thanh Vân kiếm chủ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ chỉ cảm thấy thần hồn tựa hồ nhận lấy lôi kéo, sắp bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Chương 1933, kiếm chủ bất lạc, Thanh Vân ngưng thân. Chương 1933, kiếm chủ bất lạc, Thanh Vân ngưng thân. Phân hồn vì hai, để Diệp Thu Bạch cùng Hôn Nguyên kiếm chủ đi cướp đoạt nhân gian khí vận. Dựa theo Thanh Vân kiếm chủ sớm bố cục tốt lộ tuyến đi, cướp đoạt cơ duyên tăng lên thực lực. Có thể mưu đồ mấy trăm vạn năm, từng bước một đem bọn hắn chỉ dẫn đến tận đây, chỉ sợ không chỉ là Thanh Vân kiếm chủ công lao, càng có Hỗn Độn thần triều vị quốc sư kia thôi diễn. Bây giờ, thời cơ chín muồi. Thanh Vân kiếm chủ trăm vạn năm lưu đồ cũng tới đến cuối cùng một bước. Đem Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ thần hồn hợp hai là một, lấy hai người cơ duyên cùng từ nhân gian cướp đoạt khí vận đến đột phá gông cùng xiển xích, đạt tới giới thần cảnh phía trên, trong truyền thuyết kia cảnh giới, mới có thể đến thiên ngoại thiên. Thanh Vân kiếm chủ nhô ra tay, trong lòng bàn tay hấp lực mặc dù đối Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ nhục thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là hai người chỉ cảm thấy mình thần hồn bị kịch liệt lôi kéo, chỉ cần buông lỏng cảnh giác, sau một khắc hai người thần hồn liền sẽ bị kéo ra thức hải. Hỗn Nguyên kiếm chủ hai tay trùng điệp, ngón trỏ duỗi ra, bóp ra phát ấn, cố thủ thức hải, thế nhưng là sắc mặt tái nhợt cùng cái trán không ngừng toát ra bạch châu còn có chỗ mi tâm càng thêm biến đỏ đan xa lại tại biểu thị hắn bây giờ trông cực kỳ gian nan. Trái lại Diệp Thu Bạch bên này, mặc dù cảm giác được thần hồn nhận lấy liên lụy, thế nhưng là cũng không cần hắn dùng khí lực lớn đến đâu, thần hồn từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly thức hải. Tại thần hồn bị hấp dẫn trong nháy mắt, Diệp Thu Bạch chỗ mi tâm liền có một sợi kim quang chợt hiện. Ngay trong thức hải, vô số kim sắc xiềng xích hiện lên, đem thức hải trùng điệp vây quanh, khiến Diệp Thu Bạch thần hồn căn bản là không có cách xuyên thấu qua thức hải bị Thanh Vân kiếm chủ hấp dẫn mà ra. Thanh Vân kiếm chủ thấy thế khẽ nhíu mày, hắn là có thể cảm nhận được Diệp Thu Bạch cùng Hỗn Nguyên kiếm chủ thần hồn trạng thái, dù sao cũng là bản thân hắn một phân thành hai thần hồn. Hỗn Nguyên kiếm chủ thần hồn Thanh Vân kiếm chủ là có thể hoàn toàn đem khống, thế nhưng là Diệp Thu Bạch thần hồn lại là đã vượt ra khỏi trưởng không phạm vi. Đã như vậy, vậy trước tiên dung hợp một bộ phận. Vừa nói, Thanh Vân kiếm chủ một bên đem ánh mắt rơi vào Hỗn Nguyên kiếm chủ trên thân, ngón tay hơi xoáy, hấp lực từ Diệp Thu Bạch trên thân biến mất. Thay vào đó là toàn bộ rơi vào Hỗn Nguyên kiếm chủ trên thân. Hỗn Nguyên kiếm chủ thân thể đột nhiên run lên, một nửa thần hồn tại thời khắc này đúng là từ mi tâm đan xa chỗ lộ ra. Huyết kiếm hộ ta. Kinh hoàng ở giữa, quát khẽ một tiếng. Huyết kiếm nhận lấy triệu hoán, tại một tiếng kịch liệt vụ vụ âm thanh về sau, trực tiếp bay đến Hỗn Nguyên kiếm chủ trước người, từng đạo huyết sắc kiếm khí bệnh thành huyết vong ngăn tại Hỗn Nguyên kiếm chủ quanh thân, hấp lực lúc này mới giảm xuống. Huyết kiếm. Hừ, chuôi kiếm này cho dù là ta đều không thể chưởng khống, duy có được thần giới huyết mạch nhân tài nhưng thôi đậu. Thanh Vân kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, hư không hướng phía huyết kiếm thân kiếm một điểm. Một đạo kiếm khí màu xanh lập tức đánh vào huyết kiếm phía trên. Huyết kiếm huyết quang đại thịnh, đương theo lấy một thanh âm thanh vân, ngươi cảm thấy thần giới sẽ để cho ngươi mưu đồ thuận lợi thực hiện à? Coi là thật cho rằng thần giới không có chút nào phát giác à? Thoại âm rơi xuống, huyết kiếm bên trong, một đạo huyết sắc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ kiếm trước. Thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn đạt được khôi nô cao lớn. Thân ảnh hiện trong nháy mắt, mảnh không gian này hơn phân nửa đều bị huyết sắc kiếm khí bao trùm. Cùng với Hỗn Nguyên kiếm chủ sử dụng huyết kiếm lúc chàng cảnh căn bản không phải một cái cấp bậc. Thanh Vân kiếm chủ khẽ cười một tiếng, biết lại như thế nào, trừ phi là ngươi bản tôn tự mình đến nơi đây, bằng không lại như thế nào ngăn cản ta. Coi là tại huyết kiếm bên trong tích chứa một đạo thân ngoại hóa thân là đủ rồi. Không khỏi có chút quá coi thường ta. Huyết sắc hư ảnh nhíu mày, ngươi chưa dung hợp thần hồn, vì sao không đủ? Thật cho là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thanh Vân kiếm chủ sắc mặt lạnh nhạt tay trái vung lên, tại phía sau của hắn, chín tòa kiếm phong đồng thời bù bù. Chín đạo cột sáng màu xanh lại lần nữa phóng lên tận trời. Phảng phất trận pháp, Thanh Vân kiếm chủ là trận tâm, cuốn lượn tại quanh thân. Chém. Theo Thanh Vân kiếm chủ tay trái hóa kiếm, hướng phía huyết sắc hư ảnh hư không đạch một cái. Chín đạo cột sáng màu xanh tại thời khắc này đúng là bắt đầu dung hợp, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, lấy Thanh Vân kiếm chủ chỗ hoạch phương hướng, một kiếm chém ra. Oanh! Nhất thời, một kiếm mở thiên môn, một kiếm phá vạn pháp. Bao trùm hơn phân nửa không gian huyết sắc kiếm khí hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, huyết sắc hư ảnh cũng bị một phân thành hai. Không có chút nào cơ hội phản kháng, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ xuất thủ. Thanh Vân kiếm chủ thản nhiên nói, thân ngoại hóa thân bị phá, thực lực của ngươi căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại, đợi ta đột phá gông cùng xiển xích, chính là đạp vào thần giới chẳng ngươi huyết kiếm thiên thần chân thân thời điểm. Huyết sát hư ảnh tại tiêu tán trước đó nhìn chòng chọc vào Thanh Vân kiếm chủ, cuối cùng lưu lại một câu, xin đợi đại giá. Huyết kiếm thiên thần, đoán chừng chính là 12 thiên thần một trong. Huyết kiếm thiên thần hư ảnh tiêu tán về sau, huyết kiếm trực tiếp phá vỡ không gian, không biết đi nơi nào. Không có huyết kiếm thủ hộ, Hỗn Nguyên kiếm chủ thần hồn lại không người bảo hộ, thần hồn trực tiếp bị hấp lực túm ra nhục thân, dung nhập Thanh Vân kiếm chủ tàn hồn bên trong. Nhân gian nhất đại kiếm chủ, như vậy vẫn lạc. Thậm chí ngay cả di ngôn đều không có rơi xuống. Cưỡng ép dung hợp thần hồn, tựa hồ đối với Thanh Vân kiếm chủ cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Tàn hồn tại thời khắc này càng thêm ngưng thực. Thanh Vân kiếm chủ giang hai tay ra, hai mắt nhắm lại, đầu ngửa mặt lên trời, khí tức tại thời khắc này tăng vọt. Diệp Thu Bạch muốn ngăn cản, tuy nói thần hồn không có bị túm ra, thế nhưng là bị phương thiên địa này kiếm khí uy áp chế gắt gao, căn bản là không có cách động đậy. Không nên gấp. Thanh Vân kiếm chủ híp mắt cảm thụ được tăng vọt khí tức, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm nói, rất nhanh liền đến tìm ngươi, loại lực lượng này tràn đầy cảm giác, quả nhiên là đã lâu không gặp. Nhìn xem kia dần dần có chút thực chất hóa nhục thân. Diệp Thu Bạch sắc mặt nghiêm túc. Vốn cũng không phải là đối thủ, bây giờ dung hợp một nửa thần hồn, khôi phục thực lực gần nửa Thanh Vân kiếm chủ, lại thế nào khả năng thoát ly hắn áp chế. Giờ khắc này, Thanh Vân kiếm chủ khôi phục thực lực đến giới thần cảnh sơ kỳ. Không thể không nói, nhân gian khí vận thật đúng là có chút kỳ quái, rõ ràng bị trọng đại như thế võ đạo hủy diệt, nhưng như cũng có được khổng lồ như vậy khí vận gia thân. Thanh Vân kiếm chủ cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, nhéo nhéo tay nói, nguyên lai tưởng rằng dung hợp hắn thần hồn không cách nào đến giới thần, bây giờ nhìn tới. Nói đến đây, Thanh Vân kiếm chủ mắt lộ ra tham lam nhìn về phía Diệp Thu Bạch, cười nói, hấp thu khí vận so khổng lồ vô số là ngươi, có lẽ thật đúng là có thể nhất cử đột phá gông cùng xiển xích. Bất quá không thể nói hấp thu, phải nói để ngươi trở lại bản thể. Diệp Thu Bạch hai tay nắm chặt Thanh Vân kiếm, có Thanh Vân kiếm khí bảo hộ mới không còn ngay cả lời đều nói không nên lời. Bản thể, ta có con đường của mình, chưa hề cũng không phải là ngươi phân hồn. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Thanh Vân kiếm chủ cười khẽ, kia đã cơ hồ ngưng tụ tới thực chất nhục thân, song quyền nắm chặt, Vân Thương kiếm lập tức về tới Thanh Vân kiếm chủ trong tay. Đã không cách nào hấp thu thần hồn, vậy liền phá vỡ thức hải ngươi ở trong tầng kia công xiềng. Nói xong, Thanh Vân kiếm chủ cũng đã xuất hiện ở Diệp Thu Bạch phụ cận, trong tay Vân Thương kiếm thẳng tắp hướng phía Diệp Thu Bạch đỉnh đầu đâm tới. Diệp Thu Bạch cắn răng một cái, vừa định bóp nát ngọc bội. Mi tâm chỗ, kim quang đại thịnh. Một đạo để Diệp Thu Bạch quen thuộc tiếng thở dài vang lên.